Chương 405, khó bề phân biệt, 1, chương 405, khó bề phân biệt, 1, pocket. Tại hát thủy giao cái kia sắc bén mà có lực răng nhọn không ngừng xé rách phía dưới, một chiếc thuyền nhỏ đã thủng trăm ngàn lỗ, thân thuyền tấm ván gỗ phá toái, khe hở răng khắp nơi. Hạ kỵ sĩ tâm nặng đáy cốc. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi đập tại hắn trên trường bảo, lại rất nhanh trở xuống. Đứng tại trong mưa to, tay phải hắn hất lên, mấy viên chớp lóe phi tiêu bắn về phía trong nước. Ma pháp phi đạn. Có hát thủy giao trúng chiêu, phát ra giống như tiểu hài khóc nỉ non thanh âm khe khẽ. Nhưng ngoại trừ vừa vặn thò đầu ra liền trúng chiêu xui xẻo cá, những thứ khác hát thủy giao cùng kịp thời phát giác nguy hiểm, lặn xuống nước, tránh thoát ma pháp này phi đạn. Hơn nữa liền xem như toàn bộ đánh trúng lại như thế nào. Dưới mắt mưa gió mịt mù mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng mượn màu da cam đung đưa ánh đèn, hạ kỵ sĩ có thể xác định giờ khắc này ở trong nước bồi hồi tấn công hát thủy giao số lượng, ít nhất gần ngàn số. Bọn chúng giống như một mảnh màu đen thủy triều, tại dưới nước phun trào, thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn thân ảnh. Một bên cảm thấy quá mức đáng sợ đồng thời, trong lòng của hắn cũng có sâu đậm không hiểu. Hoa cỡ lan thành xung quanh hải vực, từ trước đến nay có lính gác biện pháp sư trưởng kỳ tiến hành tuần sát. Không nói một cái thủy thú không lưu, nhưng ít ra đồng dạng thủy thú là không dám tùy tiện đến gần. Thủy thú loại sinh vật này cũng là có trí thông minh. Lính gác biện pháp sư trưởng kỳ tuần sát khu vực, phàm là phát hiện thủy thú đều biết vô tình tiến hành thanh trừ. Sau một quãng thời gian, phu cận thủy thú liền sẽ rõ ràng, phiến khu vực này là cấm khu, tới gần liền có khả năng tử vong. Loại tình huống này, cho dù là gió lốc xâm nhập dẫn đến thủy thú thừa dịp loạn ngang ngược, nhưng bọn hắn nơi này cách hải vực vốn là có một khoảng cách. Trong thời gian ngắn như vậy, thế nào sẽ có như vậy khoa trường số lượng hát thủy giao vượt qua hải vực, tiến vào bên trong sông thủy hệ, đồng thời thẳng bức bọn hắn dạ xì chấn. Hạ kỵ sĩ nhíu chặt lông mày, ánh mắt khóa chặt mặt nước, suy nghĩ như mà, càng nghĩ càng thấy phải chuyện này lộ ra kỳ quặc, nhưng lại không có đầu mối. Ầm ầm. Lúc này, một cái kia lung lay sắp đổ thuyền nhỏ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để báo hỏng. Mãnh liệt nước sông từ vô số trong cái khe điên cuồng tràn vào, thân thuyền cấp tốc chìm xuống, tóe lên mảng lớn bọt nước, rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi không vào nước bên trong, chỉ để lại một chút bể tan cảnh tấm ván gỗ ở trên mặt nước trôi nổi. Hạ kỵ sĩ thần sắc lại nghiêm trọng mấy phần. Mồ hôi trên trán hôn tạp hạt mưa cùng một chỗ trượt xuống. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, thực sự nghĩ không ra giải quyết lập tức khốn cảnh kế sách. Thực sự không được, chỉ có thể là từ bỏ những thuyền này chỉ, lui giữ cao điểm. Những thứ này hát thủy giao còn không đến mức lên bờ. Thật lên bờ mà nói, cái kia tình thế liền nên lưỡng cực đảo ngược. Trên đất bằng, bọn hắn cũng không sợ những thứ này hát thủy giao. Nhưng từ bỏ thuyền, mang ý nghĩa đã mất đi trọng yếu thay đổi vị trí công cụ cùng duy nhất phương tiện giao thông. Hơn hai đặc điểm chính là lưu lượng lớn, thời gian kéo dài dài. Trong tình huống không có thức ăn, cao điểm bên trên nhiều như vậy bất tính, là ấu trẻ con phụ đều có, căn bản không chống được mấy ngày. Nhưng lại tại hạ kỵ sĩ đã thúc thủ vô sách, lòng sinh thoái ý thời điểm, những thứ này cắn đội tàu không buông ngư của nhóm, đột nhiên không khỏi vì đó một trận, tiếp đó chính là nhao nhao lặn xuống, động tác chỉnh tề như một. Ngay sau đó, bọn chúng xoay người một cái, phản phất là lấy được thần bí gì chỉ lệnh, hướng về rời bỏ đội tàu phương hướng du thoán mà đi. Gì tình huống? Hạ kỵ sĩ nhất thời không có phản ứng kịp, trừng lớn hai mắt, trên mặt có mấy phần vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Ánh mắt của hắn theo hát thủy giao nhóm du thoán phương hướng mà đi. Dù cho có mắt nhìn được trong bóng tối gia trì, nhưng ở cuồng bạo màn mưa, xa xa cảnh tượng hạ kỵ sĩ cũng nhìn không rõ ràng. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy tại hát thủy giao nhóm phía trước nhất, hai đạo ngấn nước chợt tách ra, giống như là bị một cái vô hình lưỡi dao mở ra, tạo thành một cái sắc bén mũi tên. Mũi tên đầu mũi tên chỗ, hình như có sinh vật gì đang nhanh chóng tiến lên, dù cho dòng nước chảy xiết, cũng không ảnh hưởng được nó. Nó tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, sóng nước quần quận mà phía sau, nhưng là rậm rạp chẳng chịt hát thủy giao nhóm, liền cùng đỏ mắt đồng dạng, mang lấy nó chính là dồn sức, liền đã tiến công hơn nửa ngày đội tàu cùng từ bỏ. Đó là đồ chơi gì? Hạ kỵ sĩ trong đầu không khỏi bốc lên cái này sâu đậm nghi vấn. Hát thủy giao, tính tình hung ác thủy thú, trí thông minh thấp hơn nhiều đồng dạng nhất giai thủy thú, hoạt động lấy ban ngày làm chủ, tuy có lúc cũng tự mình nghỉ lại, nhưng càng ưa thích thành đàn qua lại. Có nhỏ quần thể là mấy cái hoặc mấy chục con, nhiều thời điểm có thể hàng trăm hàng ngàn đầu tụ tập cùng một chỗ. Thị giác hơi kém, nhưng khiếu giác độ cao phát đạt, sinh vật trên người nhỏ bé mùi có thể giúp bọn chúng tìm kiếm tấn công mục tiêu. Bơi tốc tương đối chậm chạp, nhưng săn mồi lúc đột tiến tốc độ cực nhanh. Thân thể lộ ra đĩa sắc hình dáng, đây là hát thủy giao bơi tốc chậm căn bản nguyên nhân, nhưng hình thái này cũng là bọn chúng lẫn nhau nhận vẻ ngoài tiêu chí, làm ra ngăn cản hát thủy giao đồng loại cùng nhau ăn tác dụng. Cao Đức nằm sấp túi tại đoàn tử trên lưng, trên tay là một thanh vừa mới phóng ra thần dâu thuật lấy được bảo thạch ngọc dâu, trong đầu nhưng là nhanh chóng qua một lần có liên quan hát thủy giao tin tức. Tại Hải Nguyên Bạch Tháp tàng thư thất bạch chơi để hắn đối với bảy lở quận bên trong thường gặp thủy thú đều có cơ bản hiểu rõ, đối với hát thủy giao loại đặc thù này rõ ràng thủy thú, càng là một mắt liền nhận ra. Cao Đức nhìn ra được đội tàu đã không chống đỡ được quá lâu, mà có những thứ này hát thủy giao tại, hắn cũng rất khó đăng lục cao điểm, cùng cao điểm bên trên nạn dân bắt được liên lạc, hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng hát thủy giao nhiều như vậy trên thuyền nhiều như vậy pháp sư đều không biện pháp, hắn một cái nhất hoàn pháp sư lại có thể làm gì chứ? Đây là Cao Đức theo bản năng ý nghĩ, lực lượng của mình tại loại này số lượng thủy thú nhóm trước mặt thực sự quá nhỏ bé. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền nghĩ tới một chuyện, nhớ tới nửa khắc đồng hồ lúc trước cái chính mình mạo hiểm chạy ra khỏi trong nước dòng nước xoáy ngầm, cái này khiến trong lòng của hắn ý nghĩ lập tức hoạt lạc. Lực lượng của mình nhỏ bé, nhưng ở sức mạnh thiên nhiên, cái này hát thủy giao nhóm nhưng cũng đồng dạng nhỏ bé. Cao Đức tại trong đầu cấp tốc qua một lần hát thủy giao cơ bản tin tức, phát hiện hoàn toàn có thể lợi dụng. Thị giác kém, nhưng khứu giác phát đạt, vậy chúng nó đối bảo thạch ngọt dâu mùi liền sẽ càng thêm mẫn cảm, đồng thời không dễ phát hiện dòng nước xoáy ngầm tồn tại. Bơi tốc tương đối chậm chạp, liền đại biểu mình cùng đoàn tử hoàn toàn có thể dắt bọn chúng một vòng. Trí thông minh khá thấp, nhưng là lời thuyết minh bọn chúng khả năng không lớn phát giác được bẫy dập tồn tại. Như vậy suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cao Đức rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn lúc này biến hóa ra bảo thạch ngọc dâu, lợi dụng thần dâu thuật đặc tính, hấp dẫn sự chú ý của Hắc thủy giao. Hết thảy đều như hắn dự đoán tiến hành, 10 phần thuận lợi. Bọn này Hắc thủy giao căn bản không nghĩ tới làm sao lại loại thời điểm này xuất hiện như thế dụ cá nội tâm mùi, chỉ là căn cứ lấy bản năng liền đuổi đi theo. Chỉ là, như vậy số lượng Hắc thủy giao quần tụ tập cùng một chỗ truy kích chính mình, sớm đã có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nhưng chân chính đối mặt liền lại là một chuyện khác. Nhìn lại cái kia rậm rạp chẳng chịt mắt đỏ trâu, Cao Đức cũng là trong lòng rụt rè. Phàm là bị những thứ này Hắc thủy giao đuổi qua, kết quả có thể tưởng tượng được, lấy bọn chúng hàm răng sắc bén, ngay cả xương cốt cũng sẽ không cho mình lưu. Đoàn tử, thêm chút sức, hai nhà chúng ta tính mệnh toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Cao Đức một bên kích động cho đoàn tử, một bên lại cho nó lên cái gánh nặng thuật lấy giảm bớt bản thân phụ trọng đối với nó tạo thành ngoài định mức thể lực tiêu hao. Từ vòng xoáy chỗ đến nơi đây, lúc đến hoa nửa khắc đồng hồ thời gian, mà trở lại lúc, bởi vì là chạy trốn, tốc độ càng nhanh, thời gian có thể rút ngắn hơn phân nửa, nhiều lắm thì 3-4 phút liền có thể đến chỗ cần đến. Nhưng vấn đề là, khoảng cách nhất thiết phải trường không tốt. Nếu là đem khoảng cách kéo đến quá xa, còn chưa đem Hắc thủy giao nhóm hấp dẫn đến vòng xoáy hấp lực trong phạm vi, bọn hắn liền phải chuyển hướng, mà Hắc thủy giao còn phát hiện bọn hắn chuyển hướng, chắc chắn cũng liền đi theo chuyển hướng, sẽ không rơi vào vòng xoáy bên trong. Chương 405, khó bề phân biệt 2, chương 405, khó bề phân biệt 2, khoảng cách kéo đến quá gần, liền sẽ có phong hiểm tồn tại. Hắc thủy giao bơi tốc không được, nhưng trong nháy mắt đột tiến tốc độ lại là cực nhanh. Khoảng cách đúng chỗ, bọn chúng mạnh một phát, là hoàn toàn có thể đuổi kịp đoàn tử. Khoảng cách này trưởng không muốn cũng không dễ. Chớ nói chi là bây giờ đường xá còn như thế phức tạp, tùy thời có mạch nước ngầm đánh tới, quá nhiều tốc độ. Đoàn tử, lại thêm điểm tốc độ, phía trước có ngang dòng nước muốn tới. Cao Đức thông qua thú chi liên kết hướng đoàn tử phát ra minh sát chỉ lệnh. Một bên chỉ huy đoàn tử đồng thời, hắn vừa quay đầu mắt nhìn dán tại phía sau Hắc thủy giao nhóm. Bây giờ, Cao Đức mắt trái ẩn ẩn tỏa sáng. Mện đã là ma nhãn, nhìn rõ năng lực đã bày ra. Hắn cùng với Hắc thủy giao nhóm khoảng cách, tại Mện đã là ma nhãn trong tầm mắt đã chuyển hóa thành chính xác không ngừng biến động con số. Đồng dạng, đoàn tử tốc độ cũng hóa thành tinh chuẩn trị số trong lòng hắn lộ ra. Đừng nhìn lúc này là đoàn tử ra sức, kỳ thực Cao Đức cũng tại xuất lực. Giống như lái xe đồng dạng, đoàn tử là xe, hắn là tài xế, vừa phải chịu trách nhiệm khoảng cách trường khống, cũng muốn khống chế tốc độ thêm giảm, thậm chí đối đường xá quan sát, tiếp đó thông qua chỉ huy phương thức để đoàn tử đổi tốc độ đổi hướng. Chống đỡ, đoàn tử, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Cao Đức phát giác đoàn tử mỏi mệt, tại tinh thần cao độ căng cứng ngoài, không quên cho cổ vũ. Phốc 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 phốc. Hậu phương, gần ngàn đầu Hắc thủy giao đồng đưa cơ thể tiến lên, kích phát ra sóng nước âm thanh, cho dù là mưa to cũng không che giấu được. Trên mặt nước nhấc lên một hồi màu đen thủy triều, vô số vây cá ở trong nước đông đưa, tựa như một mảnh màu đen rừng cây gai. Phải đến. Cao Đức ánh mắt xuyên thấu qua đậm đặc đêm tối. Nước mưa không ngừng mà rơi đập trên mặt của hắn, mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào Mện Đạ Lạt Ma nhãn siêu phàm động sát lực, tinh chuẩn xác nhận vị trí của mình. Cách đó không xa, cái kia giấu ở trong bóng tối dòng nước xoáy ngầm, phản phất là một cái ngủ đông dưới đáy nước viễn cổ cự thú, đang mở ra huyết buồn đại khẩu chờ đợi con mồi đến. Chuẩn bị sẵn sàng, sớm giảm tốc, tiếp đó biến hướng. Hắn nhắc nhở đoàn tử nói, nếu là bây giờ xông đến quá mạnh, tiến vào vòng xoáy trong phạm vi sau, liền sẽ hãm không được xe, bị vòng xoáy hấp lực trực tiếp kéo đi vào. Hắn cũng không có chuẩn bị cùng những thứ này Hắc thủy giao đồng quy vô tận. Đoàn tử thu đến Cao Đức nhắc nhở, cố gắng điều chỉnh tiết tấu, cứ việc mỗi một cái động tác cùng trở nên có chút phí sức, nhưng vẫn là dựa theo Cao Đức chỉ huy đem tốc độ thoáng chậm lại một chút. Tại trong kịch liệt truy kích nguy hiểm này, nó chậm lại một chút tốc độ sau, nguyên bản là bảo trì được rất cực hạn khoảng cách an toàn cũng sẽ không đủ an toàn. Hàng trước nhất Hắc thủy giao tìm được cơ hội, cái kia trong hai mắt đỏ như máu lập lòe tham lam cùng vẻ hưng phấn, mạnh một cái xông vào, mở ra buồn máu miệng nhỏ, đã là hướng về Cao Đức cắn tới. Bất quá, Cao Đức đang để cho đoàn tử chậm lại thời điểm, đối với cái này liền sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Hắn một tay nắm lấy đoàn tử, ổn định thân hình, tay phải lăng không hất lên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại ma lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, một chi cuốn quanh lấy vỡ vụn ma lực năng lượng màu xanh lam trường mâu trong nháy mắt hình thành. Trường mâu này tản ra u lam tia sáng, trong ánh sáng toát ra nhỏ vụn ma lực mạnh vụn, giống như là một tia chớp, tại đen nhánh đêm mưa ở trong hướng phía sau vọt tới, trực tiếp đụng phải xung kích tiến lên Hắc thủy giao. Ccc. Cái kia xui xẻo Hắc thủy giao trong nháy mắt liền bị sấm sét bao khỏa. U lam dòng điện tại trên người nó điên cuồng du tẩu, phát họa ra nó giữ tợn thân hình. Thân thể của nó tại dòng điện trùng kích vào run rẩy kịch liệt, nguyên bản linh động vây cá bây giờ cũng biến thành cứng ngắc, trong nháy mắt liền bị điện giật ngộng. Mà cái này cũng chưa hết, một đạo thiểm điện cũng như một cây nhánh hình dây thừng, tương liên Cao Đức cùng cái này chỉ xui xẻo Hắc thủy giao. Vu thuật tiễn, nước dẫn điện tính chất cực mạnh. Cho nên, đạo này sấm sét cung cấp tốc lan tràn ra, màu lam dòng điện tại dưới mặt nước cấp tốc quyết tán, giống như một tấm vô hình lưới điện, lại là tại Cao Đức cùng Hắc thủy giao ở giữa ngắn ngủi tạo thành một mảnh vành đai cách ly. Cái kia lộ ra khí thế lao tới trước Hắc thủy giao nhau nhau chúng chiêu, làm dòng điện chạm đến bọn chúng trong nháy mắt, thân thể của bọn chúng chấn động mạnh một cái, bị điện giật phải tại chỗ một trận, nguyên bản linh hoạt động tác trở nên chậm chạp, thân thể ngắn ngủi tê liệt. Cái này lan tràn dẫn xuất điện uy lực cũng không tính mạnh, nhưng lại có thể ngắn ngủi ảnh hưởng những thứ này Hắc thủy giao thế sông. Này đối Cao Đức tới nói cũng đã đủ rồi, bởi vì bây giờ hắn đã cảm nhận được phía trước thủy vực truyền đến hấp lực. Cái kia cố hấp lực giống như một cái bàn tay vô hình, nắm kéo hết thể chúng quanh. Cao Đức kết thúc vu thuật tiễn phóng thích, đồng thời đem đã nhét vào bên trong túi láo bảo thạch ngọt dâu lấy ra, hất về phía trước một cái. Ở trong tối lưu vòng xoáy hấp lực phía dưới, bảo thạch ngọt dâu lập tức đã bị cuốn đi qua. Sau một khắc, Đoàn Tử liền lấy thế bội sông, biểu diễn một cái trong nước di chuyển, một cái cực kỳ lớn đường cong vung đôi, ở trong nước văng ra một đạo nước đục nổ hoa, trực tiếp tới cái 120 độ lớn quay đầu, nghiêng nghiêng cùng hắc thủy giao nhóm sượt qua người. Nó đã sớm chuẩn bị, động tác một mạch mà thành, lưu loát tốc. Những thứ này hắc thủy giao lại là hoàn toàn không có phòng bị, huống chi bọn chúng sức mạnh cũng kém xa Đoàn Tử. Cho nên đang nhanh chóng xông vào bên trong, đối mặt đột nhiên xuất hiện cùng hướng hấp lực, vốn là ham không được xe bọn chúng, tại quán tính cùng hấp lực song trọng tác dụng phía dưới, một đầu đâm vào dòng nước xoáy ngầm bên trong. Nguyên bản dấu ở dưới nước cực lớn cái phếu vòng xoáy uy năng bây giờ hoàn toàn hiện ra. Hắc thủy giao nhóm tại vòng xoáy biên giới dây rủa, thân thể của bọn chúng bị cường đại dòng nước bao mẹo, vây cá liều mạng đông đưa, lại không cách nào ngăn cản cái kia cố cường đại hấp lực. Theo càng ngày càng nhiều hắc thủy giao bị cuốn vào, vòng xoáy trở nên càng cuồng bạo, ở trong nước tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đen trụ. Hắc thủy giao ở trong đó lăn lộn, vặn mèo, phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể của bọn chúng bị vòng xoáy càng cuốn càng sâu, dần dần biến mất tại hắc ám đáy nước, chỉ để lại trên mặt nước hỗn loạn tương bừng bận sóng. Vẹn vẹn có mười mấy con rơi vào phía sau nhất hắc thủy giao may mắn thắng xe lại, đang ra sức thoát ly vòng xoáy hấp lực phạm vi, chỉ lát nữa là phải chạy thoát. Cũng không có chờ chúng nó may mắn, Cao Đức đã thi triển tháo thủy. Đây chỉ là một ảo thuật, không có uy lực, nhưng nó có thể thay đổi một mảnh nhỏ nước thể hướng chạy. Cao Đức bắt trước được dòng nước xung kích hiệu quả, trở ngại cái này mười mấy đầu hắc thủy giao hướng về phía trước. Bọn chúng vốn là vì thoát khỏi vòng xoáy hấp lực mà tiêu hao hết khí lực. Bây giờ vòng xoáy còn tại đằng sau lôi kéo, phía trước lại có dòng nước vào tới, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, tiền hậu giáp kích phía dưới, bọn chúng cũng không cách nào chống đỡ thêm, đĩa sắt hình dáng thân hình bị vô tình hướng phía sau bay tới, cuối cùng rơi vào trong vòng xoáy. Thủy thú, trong nước sinh, trong nước chết. Những thứ này hắc thủy giao cũng coi như là chết có ý nghĩa. Cao Đức Ngưng Thị đã không nhìn thấy một cái hắc thủy giao mặt nước, căng thẳng thần kinh cuối cùng là lỏng lẻo xuống. Hành động lần này quyết định rất gấp rút, từ phát hiện hắc thủy giao nhóm đến chế định dẫn bọn chúng vào vòng xoáy kế hoạch, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Cho nên hắn cũng không dám cam đoan sự tình liền có thể dựa theo hắn dự đoán tiến hành tiếp. Loại này không cũng biết trong hoàn cảnh, biến số quá nhiều. Còn tốt, hết thảy thuận lợi. Bước lên như vậy phong hiểm, làm như vậy một kiện đại sự, trong lòng Cao Đức cảm giác thành tựu cũng là tràn đầy. Hắn đồng thời không có tự đắc quá lâu. Đoàn Tử, chúng ta trở về đi thôi. Hắn vô Đoàn Tử đầu, ra hiệu trở về nạn dân đặt chân cao điểm. Mặc dù tinh bị lực tấn, nhưng sự tình trả xong. Tình hình tai nạn còn xa chưa kết thúc, hắn còn không thể trầm tĩnh lại. Hơn nữa, coi như từ công danh lợi lộc góc độ tới nói, Cao Đức cũng muốn tiếp tục làm. Xem như nhóm đầu tiên đến thai khu người, bây giờ có thể nói khắp nơi đều có công lao. Mỗi cứu ra một cái nạn dân, mỗi ổn định một chỗ thế cục, cũng là một phần thật sự chiến công. Làm được càng nhiều, công lao cũng liền càng lớn. Hắn đã tổ kiến đội tàu, tìm được nạn dân, giải quyết thủy thú chi hoạn, nếu là còn có thể trợ giúp thay đổi vị trí giả sĩ trấn nạn dân đến khu vực an toàn. Sự tình nhiều như vậy, cũng là một mình hắn hoàn thành. Cái này không chỉ là công đầu, mà là công. Những thứ này tăng theo cấp số cộng, tình hình tai nạn đi qua, đến luận công hành thượng thời điểm, hắn có khả năng lấy được quân công tuyệt đối sẽ là cực kỳ kinh người. Suy nghĩ thêm đến chính mình nhất hoàn pháp sư thân phận, có lẽ nhất đẳng công cũng có thể. Khổ đi nữa cũng liền khổ mấy ngày, làm. Trong lòng Cao Đức quyết tâm, quyết định mở sách. Chương 406, Hỏa Cỡ Lạn Thành chương 406, Hỏa Cỡ Lạn Thành hắc thủy giao nhóm mặc dù đã tối lui, nhưng người nào cũng không dám cam đoan có thể hay không ngóc đầu trở lại, lúc nào tới. Cho nên hạ kỵ sĩ mang theo hơn phân nửa pháp sư, còn canh giữ ở trên thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo tợ lạn tạ ở nẹt vương triều truyền thống, gặp nguy hiểm, quý tộc nhất thiết phải xung phong đi đầu. Cho nên, từ lục thai đến bây giờ, dàn xếp nạn dân, ứng đối thủy quái, đủ loại hỗn tạp sự tình, hạ kỵ sĩ có thể nói là vội vàng chân không chạm đất, kỳ thực cũng đã gần 2 ngày không có nhắm mắt. Ở đầu thuyền lại đứng một hồi, một mực không gặp hắc thủy giao lại xuất hiện, hắn cuối cùng chống đỡ thêm không được. Can dặn những người khác có việc liền kêu tỉnh hắn, tiếp đó hắn liền trở về trong khoang thuyền chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Kết quả hắn vừa mới nằm xuống, ý thức vừa mới mơ hồ muốn đi vào mộng đẹp, liền lại bị người đánh thức. Như thế nào? Là hắc thủy giao trở về rồi sao? Mặc dù khó chịu, nhưng hạ kỵ sĩ hay là trước tiên cảnh giác hỏi, trong giọng nói lộ ra một chút khẩn trương. Không phải vậy ngươi gọi ta làm cái gì? Hắn cưỡng chế trong lòng tức giận tâm tình nói. Là có người tới. Người nào, nạn dân sao? Chính các ngươi sẽ không an bài sao? Cái dám lớn một chút chuyện cũng muốn bảo ta. Nghe được nguyên nhân này, hạ kỵ sĩ trong lòng phẫn nộ càng thêm hơn. Hắn vội vàng chết bận rộn 2 ngày, mệt mỏi không được, cái này một số người lại là như vậy không thể gánh chuyện, không thể để hắn nghỉ ngơi một hồi. Là lính gác biện pháp sư, nói là từ đòn khẩn cấp chạy đến cứu tế. Cái kia đánh thức hạ kỵ sĩ pháp sư cũng nghe ra bất mãn của hắn, liền vội vàng giải thích. Lính gác biện pháp sư. Hạ kỵ sĩ nghe vậy, lập tức toàn thân một cái giật mình. Bất luận là lính gác biện pháp sư cái thân phận này, vẫn là hắn đại biểu cứu viện đều để hắn bối rối tạm thời tiêu tan. Hắn lưu loát đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mà Cao Đức đúng lúc là từ trong nước leo lên thuyền, đang dùng lợn nước túi thu hồi đã tình trạng kiệt sức Đoàn Tử. Cất kỹ Đoàn Tử, hắn xoay người lại, cùng hạ kỵ sĩ ánh mắt phát sinh đối mặt. Tại màu da cam dưới ánh đèn, hạ kỵ sĩ hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ trước mắt lính gác biện pháp sư. Tầm mắt hắn từ Cao Đức ống tay áo hai viên đồng tinh khẽ quét mà qua. Nhất đẳng thực tập pháp sư, còn tính là cái tân binh đạt tử. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng như thế. lính gác biện pháp sư thăng chức tốc độ là rất nhanh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đừng nhìn đối phương bây giờ là nhất đẳng thực tập pháp sư, đơn thuần địa vị còn thấp hắn một chút. Nhưng chỉ cần tiếp qua 10 năm, đến lúc đó hắn ý nguyên vẫn là người kỵ sĩ, đối phương chắc chắn đã là quân sĩ cấp pháp sư, nếu là năng lực nô ra, nói không chừng đều tấn thăng làm chuẩn úy. Cái kia địa vị liền đã ở trên hắn. Cho nên, hạ kỵ sĩ cũng không dám chậm trễ chút nào. Vừa mới tìm tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy có hát thủy giao nhóm vây công đội tàu, phí thật lớn khí lực mới đưa bọn chúng dẫn tới ta trên đường gặp phải dòng nước xoáy ngầm bên trong, nó thể lực tiêu hao quá lớn. Cao Đức vô vô nước của mình đồn túi giải thích nói. Hắn cũng không phải làm việc tốt không lưu danh người. Lúc trước dẫn đi hát thủy giao nhóm có thể nói là bước lên thiên đại phong hiểm, không nói ra lĩnh công chẳng phải là làm không công. Khi trước hát thủy giao nhóm là đại nhân người dẫn đi. Hạ kỵ sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó đầu giống như là muốn nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chăm nghĩ không thể lý giải hát thủy giao đột nhiên rời đi, lại là trước mắt cái này nhất đẳng thực tập pháp sư làm. Cảm ơn ngài làm, bằng không thì chúng ta thật cầm bọn này hát thủy giao không có cách nào. Sau khi khiếp sợ, hạ kỵ sĩ vô cùng có nhãn lực kình cộng thêm chân tình thực lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. Ngài là từ đòn chạy tới sao? Sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi. Đúng, Cao Đức gật đầu một cái, tại biết hỏa cơ lặn có đặc biệt lớn gió lốc đang lụm, lính gác biển liền xuống nhiệm vụ khẩn cấp, để chúng ta lập tức từng nhóm xuất phát, đến đây cứu tế. Tốc độ thật nhanh. Hạ kỵ sĩ nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Tính toán thời gian, lúc này mới một ngày không đến. Không hổ là lính gác biển a. Bây giờ phía trên tình huống như thế nào? Cao Đức chỉ cao điểm bên trên như ẩn như hiện ánh đèn, hỏi, còn có, các ngươi nam tức đâu? Tạm đỡ lặn tạ ở nẹt vương triều, một cái chấn chỉ huy trưởng, bình thường chính là nam tức tất vị. Tại vỡ đê phía trước, cô đoạ nam tức liền phát giác vỡ đê khả năng, trước tiên liền tổ chức trên thị trấn bách tính hướng về ở đây thay đổi vị trí, cho nên cuối cùng vỡ đê thủy thai bộc phát sau đó, trên thị trấn phần lớn người cũng đã ở chỗ này, không có bị thủy thai uy hiếp được sinh mệnh. Nhưng mà thôn phụ cận lại là không kịp tổ chức rút lui thay đổi vị trí, cho nên tại sơ bộ yên ổn tốt bách tính sau đó, cô đoạ nam tức liền mang theo đội tàu ra ngoài vơ vét thay đổi vị trí nạn dân. Hôm nay sớm đi thời điểm nàng đã đưa tới hai nhóm nạn dân, sau đó liền lại đi ra ngoài, muốn đi khá xa thôn, có thể muốn đến sáng mai mới có thể trở về. Dạ sĩ trấn nam tức lại là hiếm thấy nữ tính quý tộc. Cao Đức trong đầu ý niệm chợt lóe lên. Tạm tớ lán tạ ở nẹt vương triều quan niệm truyền thống cùng với nghiêm khắc luật pháp phía dưới, cố đoạ có này hăng hái cứu tế cử động ngược lại cũng không kỳ quái. Phía trên có bao nhiêu người? Cao Đức lại hỏi. Dạ sĩ trấn nạn dân toàn bộ hướng về cái này thay đổi vị trí sao? Ước chừng có mười mấy vạn người, hạ kỵ sĩ kỳ thực cũng nói không ra con số cụ thể. Suy nghĩ một chút nói, đây chỉ là bộ phận nạn dân, giống những cái kia xa hơn một chút thôn nạn dân, cố đoạ nam tức chắc chắn cũng sẽ không đại phí chu trạch đem người trở về. Một là muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hai là mảnh này cao điểm cho tải lượng cũng có hạn, cho nên cần phải lần cận an bài đến thôn xóm xung quanh địa thế cao chỗ. Mọi người ở đây đã ở một ngày nhiều, chúng ta đi phải vội vàng, căn bản không cách nào mang bao nhiêu thiết tế, bây giờ tất cả mọi người đói bụng. Hơn nữa mưa này một mực tại phía dưới, cao điểm phía trên cũng không có cái gì phòng mưa công trình, tiếp tục như vậy nữa, lao nhân tiểu hài chắc chắn chịu không được. Hạ kỵ sĩ cho mày, đem lập tức không thể lạc quan tình cảnh đều báo cho. Cao Đức gật đầu một cái. Này ngược lại là trong dữ liệu. Đến nỗi vì cái gì rõ ràng có tuyển ở đây, hạ kỵ sĩ cũng không tổ chức nạn dân tiến hành thay đổi vị trí, mà là tại ở đây chờ, đem mọi người đặt ở khuyết thiếu đồ ăn, thức ăn nước còn có tật bệnh truyền bá hỏng bét tình cảnh bên trong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thủy thai sơ kỳ, dòng nước quá mức chảy xiết, tồn tại mạch nước ngầm, vòng xoáy các loại tình huống nguy hiểm, tăng thêm khí trời ác liệt, sẽ cho đội tàu đi thuyền mang đến nguy hiểm to lớn, dễ dàng dẫn đến thuyền lật đổ. Trong nước có số lớn trôi nổi vật, như gia cố, kiến trúc sắc các loại, những thứ này trôi nổi vật tại chảy xiết nước chảy dẫn dắt phía dưới có thể sẽ va chạm thuyền, hư hao thân tàu. Thời tiết ác liệt, ánh mắt bị ngăn trở, dẫn đến thay đổi vị trí độ khó cùng phong hiểm đều tăng lên trên diện rộng. Mặt khác chính là thủy thú tồn tại cũng làm cho bọn hắn không dám tùy tiện tổ chức đại quy mô thay đổi vị trí. Huống chi thuyền có hạn, nạn dân lại như thế nhiều người, nhân thủ không đủ tình huống phía dưới, tùy tiện tổ chức thay đổi vị trí rất dễ dàng dẫn đến cục diện hỗn loạn xuất hiện. Cho nên tại thủy thai sau khi phát sinh, cao điểm bên trên nạn dân đồng dạng không nên tại trước tiên thông qua đội tàu thay đổi vị trí. Đây đều là toàn phong cứu viện thông giám bên trên cường điệu đánh dấu lấy ít một trong. Ta tại lúc đến trên đường đi ngang qua tỷ dạ ẻn trấn, đã sớm để tỷ dạ ẻn trấn quan viên một thuyền tổ chức đội tàu chờ lệnh, tùy thời xuất phát cứu viện. Đợi đến hướng đông, nếu là thời tiết khá hơn một chút, liền có thể thông chi tỷ dạ ẻn trấn đội tàu xuất phát đến đây tiếp ứng các ngươi. Cao Đức chân an một câu. Cái kia quá tốt rồi. Hạ kỵ sĩ nghe vậy, lo âu trong lòng cảm xúc thoáng hóa giải một chút. Nếu là trên trấn cư dân thương vong quá nhiều, tại hai sau bọn hắn những quý tộc này cũng là muốn bị truy cứu trách nhiệm, cho nên áp lực của hắn vẫn luôn rất lớn. Đúng, còn không biết ngài làm như thế nào xưng hô. Hắn lại nghĩ tới việc này, đội và nói. Bảo ta Cao Đức là được. Cao Đức lấy ra thân phận của mình minh bài đưa tới. Hạ kỵ sĩ tiếp nhận minh bài, liếc mắt nhìn, tiếp đó liền hai tay đưa trả. Lính gác biện pháp sư chế phục có thể là ngụy tạo, nhưng loại này tình cảnh phía dưới, ngoại trừ lính gác biện pháp sư lại có người nào sẽ bước lên thiên đại phong hiểm xuất hiện ở đây đâu? Cái này cái gọi là xác nhận thân phận, kỳ thực cũng chính là đi cái quá trình. Mang ta đi lên xem một chút. Cao Đức lại để một cái yêu cầu. Không có vấn đề, Cao Đức pháp sư, ngài đi theo ta. Như vậy giày vò xuống, hạ kỵ sĩ bối rối sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Cao điểm phía trên, đơn sơ tạm thời lều vài lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Bây giờ mặc dù đã là đêm khuya, nhưng ở mưa to phía dưới, căn bản không có mấy người có thể ngủ được. Cái kia tạm thời lều vải kỳ thực cũng không phòng được mưa lớn như vậy, cơ bản tất cả lều vải đều tại dì nước, chỉ là trình độ nặng nhẹ có điều khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối, đó là vật bài tiết hương vị xen lẫn nước mưa mùi hôi khí. Cao điểm diện tích có hạn, như vậy nhiều nạn dân bài tiết đồng dạng chính là ngay tại chỗ giải quyết. Tùy tiện xốc lên một cái lều vải, bên trong chen chúc hai nhà người đang lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn toàn thân bởi vì rét lạnh mà run rẩy, sắc mặt cũng bởi vì đói khát mà trở nên vàng như nến, bờ môi càng là tái nhợt, cả người lộ ra một loại dị thường hư nhược trạng thái. Một nữ tử trong ngực ôm hài tử, hô hấp trở nên nặng dị thường, sắc mặt càng là đỏ lên, hiển nhiên đã sinh bệnh. Nữ tử không ngừng vỗ hài tử phần lưng, tại nhỏ giọng an ủi. Cao Đức nhìn lướt qua, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Một hồi lục quang mờ mịt, trong tay của hắn xuất hiện mấy viên thần dâu. Hắn đem thần dâu phân phát cho trong lều vài người, cho hài tử uy một khóa. Thần dâu có thể cung cấp cơ thể người một ngày cần dinh dưỡng. Lúc bị bệnh, cần nhất chính là bổ sung dinh dưỡng lấy tăng cường sức chống cự. Làm xong những thứ này, hắn liền để xuống lều vải rèm, đi theo hạ kỵ sĩ tiếp tục dò xét nạn dân tình huống. Một vòng đi đến, Cao Đức lắc đầu, tình huống đã rất tồi tệ, vật bài tiết nếu không xử lý, cũng rất dễ dàng dẫn đến ôn dịch, nhưng bây giờ trời mưa đại nhân, lại nhiều như vậy, muốn xử lý vật bài tiết cũng không thực tế. Tại nhân viên dày đặc như vậy, một khi xuất hiện ôn dịch, kết quả có thể tưởng tượng được. Huống hồ, mưa to thêm thiếu lương, cái này một số người căn bản chịu không được bao lâu. Chờ trời sáng, bất luận tình huống như thế nào, đều phải tổ chức tiến hành nạn dân thay đổi vị trí. Cao Đức khẳng định nói. Đây đều là hắn từ toàn phong cứu viện thông giám bên trong hiểu được đến tri thức. Hạ kỵ sĩ mặc dù chưa có xem sách này, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, để hắn cũng biết đạo lý này. Chỉ là cô lạ nam tức không có trở về, hắn vẫn luôn không dám tùy tiện làm quyết định. Hết thảy thuận lợi có tốt, một khi tại thay đổi vị trí nạn dân quá trình bên trong xảy ra chuyện, vậy hắn liền muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Loại sự tình này cần một cái quyết định người, ngược lại hạ kỵ sĩ bảo thủ tính cách để hắn là thật không dám dễ dàng làm cái kia chim đầu đàn. Bây giờ Cao Đức đuổi tới, đồng thời đứng ra làm trong lòng của hắn đã sớm phải làm quyết định, hạ kỵ sĩ tự nhiên là lại cao hứng bất quá, miệng đầy đáp ứng. Về trước trên thuyền nghỉ ngơi một chút ta, ta đuổi đến một ngày đường, cũng mười phần mệt mỏi. Cao Đức khoát tay nào nói. Từ cao điểm trở về đội tàu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tìm cái giường, Cao Đức cho mình lên cái thoải mái dễ chịu ngủ say liền tiến vào trong giấc ngủ. Ai cũng không biết cái này cứu tế phải kéo dài bao lâu, hắn phải nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi khôi phục trạng thái. Bây giờ đã là nửa đêm về sáng, nhưng khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, vẫn có thể nghỉ ngơi một hồi. Tại pháp thuật tác dụng phía dưới, dù cho thuyền tại nước chảy xiết dị thường sốc này, nhưng Cao Đức vẫn là hết sức thuận lợi tiến nhập trạng thái ngủ say ở trong. Ngắn ngủi 3 giờ nghỉ ngơi sau, trời đã sáng. Cao Đức được người đánh thức, ra buồng nhỏ trên tàu xem xét. Không chỉ là mặt trời mọc, xuống cả ngày mưa to vào lúc này cũng cuối cùng là chuyển trở thành mưa nhỏ. Lúc này, hạ kỵ sĩ cũng vừa hảo là từ trong khoang thuyền đi ra, cùng Cao Đức đối mặt. Nhìn một cái như vậy, hạ kỵ sĩ mới phát hiện Cao Đức càng là trẻ tuổi như vậy. Đêm qua tia sáng không tốt, mượn mơ hồ ánh đèn hắn có thể nhìn ra Cao Đức hết sức trẻ tuổi, nhưng lại không nghĩ tới có thể trẻ tuổi đến trình độ như vậy, nhìn qua tựa hồ còn không có 20. Lính gác biển trẻ tuổi như vậy nhất đẳng thực tập pháp sư, tất nhiên xuất thân bất phàm, a hơn nữa còn như thế có gan khí, tương lai thành tựu chắc chắn cũng khác biệt bình thường. Hạ kỵ sĩ thần sắc càng cung kính. Vận khí không tệ, mưa nhỏ lại rất nhiều, phải nhanh tiến hành thay đổi vị trí. Ta biết rõ. Phái hai chiếc thuyền nhỏ đi tới tỷ dạ trấn, thông chi ở bên kia chờ lệnh đội tàu đến đây cứu viện, cũng thuận đường trước tiên dò xét một chút đường. Cao Đức sớm có cặn kẽ an bài. Từ hắn tự mình đưa tin, tốc độ là sẽ mau một chút, nhưng hắn cùng đoàn tử đi đường, chắc chắn là cùng bình thường thuyền đi đường khác biệt, không có tham khảo ý nghĩa. Mặt khác chính là, Cao Đức vẫn chưa đủ tại một cái nho nhỏ dạ xì trấn, hắn còn chuẩn bị đi tới họa cờ lạn thành xem tình huống. Chính như hạ kỵ sĩ nghĩ, Cao Đức cũng cảm giác lần này gió lốc hai hương ẩn ẩn lộ ra một cỗ nồng đậm không thích hợp hương vị. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, có lẽ chỉ có đến họa cờ lạn thành mới có thể được đến giải tỏa nghi vấn. Mặt khác chính là, đây là khó được kiếm lời công cơ hội. Hắn có lẽ có thể lần này cứu tế bên trong một hơi góp đủ tấn thăng nhị hoàn cần quân công, tự nhiên không thể là thỏa mãn với trước mắt cực nhỏ tiểu công. Không có vấn đề. Hạ kỵ sĩ gật đầu một cái. Dạ xì trấn cùng tí dạ ẹn trấn vốn là liền nhau, một cái thượng du, một cái hạ du mà thôi, mọi người thích hợp tuyến cũng hết sức quen thuộc, nói tên tự nhiên là biết nên đi như thế nào. Rất nhanh, hai chiếc chở pháp sư cỡ trung tiểu thuyền ngay tại mưa nhỏ bên trong chạy ra ngoài, phá vỡ sóng nước, không bao lâu liền biến mất ở giữa tầm mắt. Lại mượn ta một chiếc thuyền nhỏ, ta muốn đi họa cờ lạn thành xem. Cao Đức lại nói. Hạ kỵ sĩ đồng dạng là rất sảng khoái gật đầu, vẽ một chiếc thuyền nhỏ cho Cao Đức. Mặc dù lập tức thuyền thần trương, nhưng dạng này thuyền nhỏ vốn là vẫn không có bao nhiêu người. Lại nói, nếu không phải Cao Đức đêm qua ra tay, những thuyền này đã sớm toàn bộ bị hủy bởi hát thủy giao miệng. Bất luận là tại tình vẫn là tại lý, hắn đều không có cách nào cự tuyệt Cao Đức. Cao Đức từ trên thuyền lớn tung người nhảy xuống, rơi tới thuyền nhỏ bong thuyền. Đột nhiên đêm qua vì đào thoát vòng xoáy hấp lực, đã bị hắn chủ động phá hư. Đây cũng là cái tinh tế đồ chơi, khó thực hiện, hắn cũng không có mang dự bị, cho nên bây giờ cũng không có biện pháp dựa vào đoàn tử kéo thuyền, chỉ có thể chính hắn chèo thuyền. Còn tốt, theo mưa thu nhỏ, dòng nước cũng sẽ không giống đêm qua như vậy chảy xiết. Cao Đức cho mình lên cái gánh nặng thuật cùng truy người không biết mỏi mệt sau, lay động dương mái chèo, chính là hướng về họa cờ lạn thành phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi còn đi qua chư cái thị trấn, bất quá hắn không tiếp tục dừng lại. Nhưng hắn cũng thả xuống đồng dạng nghỉ ngơi hơn nửa đêm, khôi phục long tinh hổ mãnh đoàn tử, để đoàn tử hỗ trợ dò xét mấy cái này trấn nước sâu cùng biên giới. Ngoại trừ cứu người, xác minh gặp tai họa tình huống, gặp tai họa phạm vi cũng là cực kỳ trọng yếu việc làm. sớm hơn xác minh gặp tai họa tình huống, có thể để cho cứu viện tài nguyên nhận được hữu hiệu hơn phối trí, cũng có thể thuận tiện chủ tính chung, đề cao cứu viện hiệu suất. Cho nên, chuyện này đồng dạng quân công ban thưởng không ít. Cao đức là toàn bộ đều phải, một cái công lao đều không định rơi xuống. Chương 407, pháp sư tập kết hiệu chương 407, pháp sư tập kết hiệu vận động nước sông tràn qua con đê, tại bao la trên đường uốn lượn thành sông. Cốc cốc cốc. Như mặt kính nước động được dẫm nát, tung tóe bọt nước vẽ ra trên không trung sáng như bạc đường vòng cung, lại năng nặng đập trở về mặt đất. Hai cái cao lớn cái bóng, dọc theo đạo lý lao nhanh đi tới, dẫm ra bọt nước đoá đoá. Trong màn mưa, một màn màu đỏ lúc sáng lúc tối, thị giác hiệu quả quả nhiên là vô cùng kinh diễm. Nước chảy xiết chút xuống liên miên, kích lên âm thanh như sấm rền the thé. Lô Bất ngồi ngay ngắn lưng ngựa, lính gác biển chế phục tại trong cuồng phong bay phất phới. Ánh mắt của hắn như ương chim cắt như vậy sắc bén, quét mắt một mắt nước tình trạng, liền lấy này dòng nước chảy xiết trình độ, lựa chọn đi đường thủy pháp sư sợ cũng là muốn ở nửa đường dừng lại, các loại thủy thế thu nhỏ mới có thể lại xuất phát. Dưới người hắn là một thất giống như là báo đi săn lớn ngựa. Cái này lớn thân ngựa thể tu dài mà mạnh mẽ, cơ bắp lưu loát lại đầy co giãn, tại trong nước mưa hiện ra du lượng lộng lẫy. Phần lưng của nó hơi hơi chắp lên, giống như một chiếc cung kéo căng, ẩn chứa cực lớn lực bộc phát. Trừ cái đó ra, toàn thân của nó còn bao trùm lấy tầng một bóng loáng mà cứng cỏi bảy màu đen, lân phiến chặt chẽ tương liên, giống như tuyệt đẹp áo giáp, mưa giọt rơi vào phía trên trong nháy mắt phá giải. Đặc biệt nhất là, cổ của nó chỗ sinh trưởng một vòng như ngọn lửa lông bẩm, cái này lông bẩm hiện ra tươi đẹp màu đỏ, tung bay theo gió trước đó, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Diễm tông ngựa, một loại cao nhất có thể đạt tam giai địa mạch sinh vật. Đó lắng tạ ở nẹt vương triều bên trong địa mạch sinh vật lấy thủy thú làm chủ, ít có lục địa địa mạch sinh vật, đều phân bố tại tam đại sơn mạch, cũng không tốt bắt giữ thuần hóa. Có thể nắm giữ cái này dạng này một đầu thần tuấn địa mạch sinh vật xem như toại kỵ, cũng đủ để gặp vua bận ra sản sự ủng hộ. Đi theo phía sau hắn rõ ràng tuổi tác muốn lớn một chút, ủ sụ làn liệu mạn đi tới vua bận bên cạnh, vẫn là vua công tử phán đoán tinh chuẩn, không có lựa chọn nhìn như càng nhanh một bước đường thủy, mà là thông qua đường bộ chạy đến. Bằng không thì cái này thủy thế ít nhất còn muốn một hai ngày mới có thể nhẹ nhàng một chút, nhưng đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Hô, hô. Tiếng hít thở nặng nề truyền đến. Tọa kỵ của hắn tự nhiên là không phải Diễm Tông ngựa tầng thứ này hàng cao cấp, cho nên để đuổi kịp vua bận, có thể nói là liều mạng. Bây giờ đang thở hổn hển, âm thanh cũng biến thành mười phần sao động bất an. U Su Lạn Liễu Mạn có chút đau lòng sờ lên cổ của nó. Vua bận nghiêng nghiêng mắt liếc U Su Lạ tọa kỵ, căn bản không có coi ra gì. Hắn từ trong ngực lấy ra địa đồ, nhìn mấy lần sau, một lần nữa thu hồi địa đồ, lại hướng phía trước ước chừng nửa giờ, liền đến tỷ dạ ẻn trấn. Trấn này xem như khu vực an toàn, trong lịch sử lõi dở sông xuôi theo bờ phát sinh qua nhiều lần thủy tai, nhưng chưa bao giờ lan đến gần tỷ dạ ẻn trấn. Trên trấn hàng năm sinh sản đại lượng lương thực, thông qua đường thủy vận chuyển đến họa cờ lạn thành, là họa cờ lạn khu vực trọng yếu hơn sinh lương bành trướng, cho nên trên trấn thuyền hàng rất nhiều. Chúng ta đến tỷ dạ ẻn trấn, lấy lính gác biển danh nghĩa mượn thuyền tổ kiến đội tàu, sau đó tiến hành cứu tế, đây chính là ngập trời đại công. Lùa bật không nhanh không chậm nói ra ý nghĩ của mình. Usu là nghe liên tục gật đầu. Cái này không đơn thuần là vì nâng bùa, mà là kế hoạch này chính xác không có vấn đề gì. Pháp sư tất nhiên có sức mạnh siêu phàm, nhưng ở trước mặt thiên tai, thật dựa vào chính mình, có thể cứu người lại có thể bao nhiêu? Đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào dựa thế. Lô công tử, chúng ta dù sao cũng là nhóm thứ hai lên đường người, sẽ có hay không có nhóm đầu tiên lên đường lính gác biển pháp sư trước tiên đổi tới, đem thuyền mượn đi bất quá ủ sụ là chần chờ một chút, vẫn là đưa ra nghi vấn của mình. Không có khả năng vua bật tràn đầy tự tin, vô cái mông mình phía dưới thần tuấn diễm tông đường cái, ta xuất phát phía trước sớm đã trước đó từng biết rõ nhóm đầu tiên lên đường pháp sư nội tình, phần lớn là chút vô nhiệm vụ có thể làm cấp thấp pháp sư. Tại liền sớm hơn ta xuất phát một giờ, lấy cước lực của bọn hắn, chắc chắn sớm liền được ta vượt qua. Mà trong đó duy nhất một vị tam hoàn pháp sư, chắc chắn cũng là thẳng đến họa cơ lạn thành đi, sẽ không tới tỷ dạ ẻn trấn. Ta còn trẻ, pháp sư đẳng cấp cũng mới nhị hoàn, đi họa cơ lạn thành cũng làm không là cái gì, nhiều lắm thì làm việc lặt vặt, nhưng những thứ này gặp tai họa tiểu trấn, đồng dạng là cần cứu viện, đây chính là ta phát huy năng lực chỗ. Chuyện này làm tốt, sau khi trở về lại hơi vận hành một chút, nhất đẳng công cũng là có nhiều khả năng, nếu là nhất đẳng công tới tay, ta tấn thăng chuẩn úy quân công cũng liền đạt tiêu chuẩn. Lùa bận hăng hái, mắt lộ tinh quang. Cái này cá nheo đến hay lắm a. Cá nheo chính là trận này bao phủ họa cờ lạn địa khu đặc biệt lớn gió lốc tên. Tại lùa, cá nheo căn bản không phải cái gì tạo thành thiên thai gió lốc, mà là một cái cơ hội. Bằng không thì dưới tình huống bình thường, hắn nào có lập nhất đẳng công cơ hội. Tăng thêm tốc độ, nạn dân vẫn chờ ta tới cứu bọn họ đâu. Lùa bận hai chân kẹp lấy dưới hông diễm tông ngựa bụng ngựa, diễm tông ngựa như mũi tên thoát ra, hỏa diễm lông bẩm tại sau lưng lôi ra thật dài quan mang, thoáng qua biến mất ở màn mưa chỗ sâu. Usu là nhìn qua phía trước từ từ nhỏ dần điểm đỏ, cắn răng thúc giục mọi mệnh không chịu nổi dưới hông tọa kỵ tiếp tục đuổi đuổi. Một đường đi ngược dòng nước, cao đức khoảng cách họa cờ lạn thành đã là càng ngày càng gần. Tóc của hắn đã sớm bị gió thổi lộn xộn không chịu nổi, nước mưa theo gương mặt không ngừng trượt xuống, thể lực tiêu hao càng là cực lớn. Vòng qua một cái xuyên ra mặt nước đỉnh nhọn kiến trúc, hẳn chính là địa phương tòa nào đó giáo đường, chỉ còn lại một cái giáo phái huy tại dòng nước lắc lư. Một cái kỳ quái tổ hợp xuất hiện tại cao đức trong tầm mắt. Một đầu đại hắc châu nước đang trôi lơ lửng ở trên mặt nước, cơ thể tại sóng lớn khó khăn chập trùng. Mà tại châu nước trên lưng, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải, một cái tay đang gắt gao nắm lấy châu nước sừng châu, đốt ngón tay đã trở nên trắng, một cái tay khác còn ôm một cái màu vàng chó đất. Chó cùng người đều ở đây không được run lên, thân ướt đẫm lông tóc dán chặt lấy làn da, bờ môi phát tím, không biết trong nước pha bao lâu. Đến nỗi đại hắc châu nước, nhưng là đã tiếp cận với tình trạng kiệt sức, không được thở hổn hển. Nó gắng sức hướng cách đó không xa bên bờ bơi đi, nhưng tựa hồ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, bây giờ đã có chút bơi không nổi, như thế nào dùng sức bay nhảy, cũng không di động bao nhiêu khoảng cách, chỉ có thể phát ra hư nhược bỏ họ. Bỏ họ âm thanh. Đại hắc, đại hắc, đại hắc. Tiểu Nam Hải tại không ngừng cho đại hắc châu nước cố lên. Go go go. Chó đất cũng giống như thế. Nhưng đại hắc châu nước thể lực chính xác đã đến cực hạn, như thế nào cũng bơi không nổi, thậm chí cố gắng mấy lần sau đó, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Tiểu Nam Hải gặp đại hắc nhu từ đầu đến cuối bất động, cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn không nói gì nữa, chỉ là ôm thật chặt trong ngực chó đất. Nhưng cũng liền tại lúc này, vốn là đã bất động đại hắc nhu đột nhiên giống như là được rót đầy dầu, lấy một loại không phải rất khoa học tư thái hướng về bên bờ tìm tới. Trong mắt tia sáng đã ảm đạm xuống, Tiểu Nam Hải trong nháy mắt kích động lên, "Đại hắc, ta liền biết ngươi là tốt." Nước bùn bên trong dâng lên một nước. Đại hắc nhu mang theo Tiểu Nam Hải cùng chó đất lấy một loại tốc độ cực nhanh đến gần bên bờ. Chó đất đầu tiên là giẫm đạp châu nước đầu nhảy tới trên bờ, run run người bên trên nước, chính là quay đầu về tiêu chủ nhiệm kêu gâu gâu lấy. Tiểu Nam Hải cũng khó khăn bò lên trên bờ, y phục của hắn dính đầy nước bùn, trên mặt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Cuối cùng là đại hắc châu nước, cổ của nó kéo căng thành cứng ngắc đường vòng cùng, móng trước ra sức đào ở bên bờ đá vụn. Bùn nhão bọc lấy đất cắt tại nó chỉ ở giữa quần quận, mỗi một lần phát lực đều để bên bờ bùn đất dì rào trượt xuống, chân sau ở trong nước liều mạng đạm đạm. Nhưng mềm nhũ tứ chi, lại là để nó như thế nào cũng không cách nào bò lên bờ. Tiểu Nam Hải trông thấy một màn này, liền đội vàng mà tiến lên giữ chặt châu nước. Có thể hắn điểm này khí lực, lại nơi nào kéo đến động châu nước. Thiếu cũng liền tại lúc này, trong nước một cỗ bọt nước đột nhiên dâng lên, cho đại hắc châu nước cung cấp một đạo ngoài định mức lực đẩy. Tiếp lấy cỗ này lực đẩy, nó hai đầu chân sau dùng sức đạp một cái, cuối cùng là lảo đảo hướng về phía trước nhào hai bước, lên bờ. Vừa lên bờ, nó thân thể cao lớn ở văng ngã xuống đất, sườn bụng chập trùng kịch liệt, thở hổn hển, hai mắt trắng bệnh. Trong nước ngâm nhanh hai ngày, nó mệt đến mất ngư. Bất quá dù cho đã tình trạng kiệt sức, đại hắc châu nước vẫn là dương mắt con mắt nhìn về phía vận đục nước sông. Tại trong ánh mắt của nó, tràn đầy cực kỳ nhân tính hóa cảm kích cùng không muốn. Một cái tròn trịa đầu ở trên mặt nước chợt lóe lên, thuận tay giúp một vấn đề nhỏ đoàn tử, trở về tới bên cạnh Cao Đức. Qua chấn này, liền đến đoạ cờ Lan Thành. Cao Đức lau nước mưa trên mặt, nhìn qua phía trước trời u ám đường chân trời nói, đã tới gần chỗ cần đến, kế tiếp liền không cần để đoàn tử lại bốn phía tuần hành. Quả nhiên, thuyền gỗ bổ ra hiện ra bọt mép chọc lãng, lại gian khổ hoạch đi ước chừng nửa giờ. Trong màn mưa, một đạo màu xám đậm hình dáng dần dần rõ ràng, đó là đoạ cờ Lan Thành cao vút tường thành. Tường thành từ loang lổ hòn đá đắp lên mà thành, dưới đáy được hồng thủy rội rửa đến tràn đầy vết bùn, trên lỗ châu mai cờ xí trong gió phiêu động, tựa như một đầu thụ thương cự thú, trầm mặc đứng lặng tại dòng lũ ở trong. Trước cửa thành mặt sông nổi lơ lửng số lớn tạp vật, tạo thành một đạo tạm nhạp che chắn. Rất nhiều thành vệ binh đang đứng tại tạm thời xây dựng trên mẹ gỗ, dùng dài câu ra sức thanh lý luồng lách. Làm Cao Đức thuyền tiếp cận, lập tức là có thủ vệ pháp sư nhích lại gần. Ngươi là lính gác biển pháp sư? Đúng. Cao Đức gật đầu, đem thân phận của mình minh bài đưa tới. Thủ vệ kia pháp sư ánh mắt tại Cao Đức trên người lính gác biển chế phục đảo qua. Nhất đẳng thực tập pháp sư kia đẳng cấp cần phải chính là nhất hoàn. Nhất hoàn pháp sư, tại sao sẽ ở lúc này đuổi tới họa cờ Lan Thành? Ngươi là từ đâu tới? Hắn nhịn không được hỏi. Ta tại đòn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền từ đường thủy chạy về ở đây, đến họa cờ Lan địa giới sau, dọc theo tỷ dạ ẹn trấn, dạ xỉ trấn một đường đi ngược dòng nước. Ta thuận đường còn tại tỷ dạ ẹn trấn gây dựng một cái đội tàu, cứu viện dạ xỉ trấn bị nhốt nạn dân, trên đường cũng dò xét xung quanh gặp tai họa tình huống. Cao Đức giản lược giới thiệu qua một lần kinh nghiệm của mình, tiếp đó hỏi, họa cờ Lan Thành bây giờ tình huống như thế nào, có gì cần ta làm sao? Thủ vệ pháp sư kinh ngạc liếc Cao Đức một cái. Cao Đức nói hời hợt, nhưng mà hắn cũng không phải người ngoài nghề, tự nhiên biết Cao Đức dăm ba câu bên trong để lộ ra tin tức có sẵn hàm kim lượng. Khoảng cách này cá neo đăng lục mới trôi qua 2 ngày, tin tức thông truyền cũng là cần thời gian. Theo lý thuyết, tại không tới một ngụy bên trong, trước mắt vị này nhất đẳng thực tập pháp sư, lại là tại thời tiết ác liệt như vậy, nước tình trạng như thế hỏng bét tình huống phía dưới, từ đòn chạy tới họa cờ lạn, còn tiện đường cứu viện một cái chấn nạn dân. Đây là cái gì hiệu suất cùng năng lực? Trước tiến đến a, kiểm tra xong thân phận minh bạch, sau khi xác nhận không có sai lầm, thủ vệ kia pháp sư đối với Cao Đức nói, thái độ của hắn đã trở nên 10 phần ôn hòa. Người có năng lực, ở đâu đều là có thể được đến tôn kính. Lối giờ sông xem như họa cờ lạn khu vực đệ nhất đại giang, là ở đây trọng yếu trên nước giao thông thông đạo, đồng thời nó chi nhánh kẹt vạ sông còn trực tiếp chạy qua họa cờ lạn thành. Thuyền chỉ cần lấy được cho phép, là có thể dọc theo kẹt vạ sông lái vào họa cờ lạn thành, tiến tới đến trung tâm thành phố khu vực. Họa cờ lạn thành mặc dù có thể trở thành họa cờ lạn địa khu trung tâm kinh tế, kẹt vạ sông làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà xuyên qua hình vòm cửa thành, khắc sâu vào Cao Đức mi mắt cũng không phải cái gì phồn vinh cảnh tượng. Hai bên bờ đường lát đá đầy khe hở, nước đọng bên trong nổi lơ lửng bể tan cảnh chụp đèn cùng vặn mèo sắc nghệ lan can. Bên đường ba tầng cao cục gạch kiến trúc, rất nhiều cũng bị mất nóc nhà, trần trụi lương trụ ở trong mưa gió lung lay sắp đổ. Mấy cái bọc lấy vải dầu cư dân đang từ sụp đổ diện bao phòng bên trong lôi ra lên mút bột mì túi, một bên nằm có đủ lương một ngăn chặn thi thể, chỉ lộ ra một nửa mặt bị ngoa chân. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Cao Đức nhíu mày. Họa cờ Lan Thành ở vào gió lốc mang lên, hàng năm đều phải kinh nghiệm mấy lần gió lốc tập kích, tại ứng đối gió lốc phương diện này có phong phú kinh nghiệm cùng chuẩn bị, bao quát nhưng không giới hạn trong cao vút thông khí thác, tinh tế sắp xếp hệ thống nước, dự trữ phong phú khẩn cấp vật tư. Cho nên, cho dù là đối mặt 56 năm vừa thấy đặc biệt lớn gió lốc, cũng không nên làm dạng này mới đúng. lần này cá nheo quá không đúng. Thủ vệ pháp sư tự nhiên biết Cao Đức ý tứ, mở miệng cho hắn giải tỏa nghi vấn. Khởi thế tốc độ cùng thời gian đều 10 phần dị thường không nói, tại quá cảnh, rốt cuộc lại liên tiếp tới 3 lần nhỏ một chút gió lốc. A, Cao Đức ngoài ý muốn không thôi. Chấn động sẽ có dư chấn, nhưng gió lốc trên bản chất chỉ là một cái nhiệt đới luồng khí xoáy, quá cảnh lúc lại mang đến mưa to gió lớn, nhưng làm báo chủ đề sau khi rời đi, ảnh hưởng liền sẽ dần dần yếu bớt, không tồn tại cái gọi là tập tục còn sót lại mà nói. Trừ cái đó ra, lần này cá neo đăng lục sau đó, thủy thú tụ tập số lượng cũng hơn xa dị vãng bất kỳ lần nào. Có phải hay không có cái gì phi tự nhiên nhân tố? Cao Đức vô ý thức nói. Quá nhiều khác thường dấu hiệu xuất hiện, liền nhiều xác suất là khả năng này. Đúng vậy, trong thành pháp sư đại nhân nhóm cũng là hoài nghi như vậy, cho nên hôm qua lần thứ 2 cơn lốc nhỏ từng đổ bộ sau, Jolen bá tức đã là phái pháp sư ra biển thăm dò tình huống. Cao Đức gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện thời điểm. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Vô cùng kéo dài tiếng chuông vang đột nhiên vang lên, âm thanh trầm thấp mà trầm trọng, phản phất toàn bộ thành phố đều khi theo chi rung động. Tiếng chuông từ thị chính quảng trường gác chuông chỗ khuyết tán ra, tiếng gầm đụng nát trên không màn mưa. Cao Đức còn có chút không rõ ràng cho lắm. Thủ vệ kia pháp sư sắc mặt đã là đại biến, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh. Gì tình huống? Căn cứ vào sắc mặt của hắn đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra, Cao Đức đội vàng truy vấn. Xảy ra chuyện lớn. Thủ vệ pháp sư âm thanh cơ hồ là từ trong cổ họng ra. Đây là pháp sư tập kết hiệu. Pháp sư tập kết hiệu. Một tiếng, là gặp sự kiện khẩn cấp, triệu tập trong thành tất cả quan phương pháp sư tụ tập. Hai tiếng mà nói, nhưng là sự kiện muốn phiền toái một chút, nhân thủ có thể thiếu, cầu viện cái khác pháp sư trợ giúp, bất quá đây là tự nguyện hình thức, bình thường chỉ là quý tộc dưới quyền pháp sư sẽ hưởng ứng kêu gọi. Thủ vệ pháp sư ngữ tốc cực nhanh, chỉ sợ là tới không bằng giải thích xong. Nhưng nếu là ba tiếng liên phát mà nói, đó chính là cực lớn sự kiện, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tình huống 10 phần khẩn cấp, cấm chế nội thành tất cả kim tức hoa tịch chính thức pháp sư nhất thiết phải đi tới thị chính quảng trường tập kết, nếu có phát hiện cố ý kẻ không đi, sau đó sẽ phải chịu trừng trị. Hoa cỡ làm thành xây thành trì nhiều năm như vậy, ba tiếng tập kết hiệu xuất hiện số lần đều không cao hơn 3 lần. Theo thủ vệ pháp sư gấp rút giải thích xong tập kết hiệu hàng nghĩa, Cao Đức sắc mặt cứng đờ, trực giác cảm giác chính mình huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, ta vừa mới vào thành không tới 1 phút đâu. Chẳng lẽ ta cũng là chụp lăn máy giặt? Chương 408, tái sinh vị diện chương 408, tái sinh vị diện chửi bậy là chửi bậy. Ba tiếng tập kết hiệu đã vang lên, Cao Đức cũng đã vào thành. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn lính gác biện pháp sư thân phận, liền để hắn chú định không cách nào chí thân sự ngoại. Bằng không thì không nói sau đó truy cứu trách nhiệm, sau đó tại lính gác biển đúng trọng tâm nhất định là lăn lộn ngoài đời không nổi. Lính gác biển bên trong cũng là tinh anh pháp sư, một cái đào binh là sẽ bị xem thường. Chúng ta cùng đi a. Thủ vệ pháp sư nghiêm túc nói. Tốt, cùng đi. Cao Đức gật đầu một cái. Họa cơ làn thành thị chính quảng trường chính là ở họa cơ làn thành trung tâm, thông qua kẹt vạ sông liền có thể thẳng tới. Thủ vệ pháp sư lôi kéo Cao Đức lên một chiếc ở bên trong sông chuyên dụng tuần tra thuyền. Đây là một chiếc điển hình mái chèo thuyền buồm, thân tàu tương đối hẹp dài. Cho dù ở kẹt bạ sông bộ phận tương đối chật hẹp đường sông bên trong cũng có thể linh hoạt chạy, động lực nơi phát ra chủ yếu là buồm cùng thuyền mái chèo. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều tương đối so sánh nhạy bén, ở bên trong sông chạy tốc độ cũng so Cao Đức dùng thuyền tới nhanh hơn. Tập kết hiệu là từ ở vào thị chính trong sân rộng gác chuông phát ra. Chờ đến lúc Cao Đức cùng thủ vệ pháp sư chạy đến, lớn như vậy thị chính quảng trường đã kín người hết chỗ. Liếc mắt qua, nhân số tuyệt đối phá vạn. Đây chính là đỡ lạn tạ ở nẹt vương triều nội tình, trong một thành phố chính thức pháp sư số lượng là có thể đạt đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Chỉ có điều, mặc dù không cách nào rõ ràng nhìn ra mỗi người pháp sư đẳng cấp, nhưng Cao Đức bày ra mẹn đỏ giả ma nhãn quét một chút, thông qua nhỏ nhẹ dòng năng lượng động, cơ bản có thể xác định, nhiều người như vậy, có 3 phần 2 trở lên cũng là nhất hoàn pháp sư. Mưa vẫn còn rơi, quảng trường trên tấm đá xanh tràn đầy nước đọng, nhưng cũng không có tạp vật, hiển nhiên đã được thanh lý. Thị chính quảng trường phía trước nhất, chính là họa cờ lạn thành tòa thị chính. Gạch đá kết cấu màu trắng tòa thị chính tại trong mây đen hiện ra lanh ý, trên cùng kim tức hoa huy trường tỏa sáng lấp lánh, đó là dùng làm bằng vân dòng. Dù cho kinh nghiệm cá nheo tập kích, toàn này tòa thị chính cũng là bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì bị hao tổn vết tích. Ở thành phố chính sảnh trước cổng chính, người khoác khảm biển bạc phòng mưa nón rộng bành màu đen Jolen bá tức đứng tại bậc thang. Phía sau hắn đứng đều là họa cờ lạn thành có danh tiếng đại quý tộc cùng pháp sư. Cao Đức cùng thủ vệ pháp sư tới xem như trễ nhất một nhóm. Dù sao bọn hắn là từ khoảng cách trong thành xa nhất cửa thành chạy tới, cho nên tại bọn hắn đến bất quá trên dưới 2 phút, Jolen bá tức chính là lên tiếng. Cần phải đều tới đông đủ. Thì nhị hoàn cùng nhị hoàn trở lên pháp sư đứng ở hàng đầu tới. Mượn nhờ pháp thuật sức mạnh, Jolen bá tức âm thanh cũng không tính lớn, lại là rõ ràng truyền đến tại chỗ mỗi cái pháp sư trong hai. Thế là, trong đám người liền có thưa thất lắc đắc pháp sư bắt đầu hướng phía trước đứng, tập kết tại hàng trước nhất. Cao Đức cùng thủ vệ pháp sư đều là tại chỗ bất động. Bất quá hắn ngược lại là chú ý tới, từ trong đám người hướng phía trước chen pháp sư bên trong, vẫn còn có một vị đồng dạng người mặc lính gác biển chế phục pháp sư. Đương nhiên, đối phương mặc chính là chuẩn ý chế phục. Thật cao hứng trông thấy tất cả mọi người có thể hưởng ứng pháp sư tập kết hiệu, trong thời gian ngắn như vậy chạy đến tụ tập. Jolen ba tức ánh mắt từ hàng trước nhất nhị hoàn cùng nhị hoàn trở lên pháp sư đảo qua, lại chuyển tới đứng ở phía sau số người nhiều nhất nhất hoàn pháp sư, dùng một loại cực kỳ bình thản lại trầm trọng ngựa khí chậm rãi nói: "Chỉ là, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu." Hắn dừng một chút, dường như là cho mọi người làm tâm lý thành tích thời gian. Ước chừng là ngừng 3 giây sau đó, Jolen ba tức mới tiếp tục nói: "Cá neo xuất hiện cùng mở rộng đều quá mức khác thường, đằng sau liên tiếp 3 lần cơn lốc nhỏ càng là trước đây chưa từng gặp, cho nên ta mời chúng ta họa cờ lạn thủ tịch pháp sư thì ổ đỏ pháp sư ra biển thăm dò tình huống. Câu nói này nói xong, hắn hơi hơi nghiêng thân, một cái lao giả tóc bạc tiến về phía trước một bước, hắn mặc tím đậm trường bào, mũi hừng, tay phải cầm một cái hắc rượu thạch pháp trượng, nhìn xem khí độ liền cực kỳ bất phàm. Hắn chính là họa cờ lạn thủ tịch pháp sư thì ổ đỏ. Giống như là họa cờ lạn cái này cấp bậc thành thị, thủ tịch pháp sư đẳng cấp ít nhất cũng là thâm niên tứ hoàn pháp sư khởi bộ. Ta chịu bá tức chi lệnh ra biển dò xét tình huống, đi tới cá neo gió lốc mở đầu chi địa. Ở nơi đó, ta nhìn thấy một đầu đang không ngừng mở rộng vết nứt không gian. Thì ổ đỏ pháp sư nói đến đây dừng một chút, tòa thị chính mái hiên giọt rơi nước mưa rơi xuống, nhưng đều chưa chạm đến thân thể của hắn, liền bị một tầng trong suốt cách ngăn ngăn. Vết nứt không gian một chỗ khác, kết nối lấy là một cái tràn ngập phong nguyên tố vị diện khác. Có nồng nặc phong nguyên tố cùng cuồng phong, đang từ đầu này vết nứt không gian tuôn ra. Theo lý thuyết, lần này cá neo xuất hiện, cũng không phải là tự nhiên thiên tượng, mà hoàn toàn là nguồn gốc từ đầu này vết nứt không gian, là vị diện khác tai nạn. Thị chính quảng trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi gõ đủ loại quần áo thậm chí pháp khí âm thanh. Hồi báo xong tình huống, thì ổ đỏ pháp sư liền yên lặng lui xuống, đem sân khấu lại tặng cho Jolene bá tước. Vị diện khác tai nạn tổn hại mọi người cần phải đều hết sức rõ ràng, giống như là địa mạch xuất hiện, thường thường sẽ để cho một tòa thành thị phồn hoa lật úp tại một khi. Địa mạch là liên thông địa mạch vị diện cùng chúng ta pháp sư vị diện vết nứt không gian, mà đầu này kết nối chúng ta pháp sư vị diện cùng phong nguyên tố vị diện khác vết nứt không gian, liền tạm gọi hắn là phong lạc. Tin tức xấu là, đầu này phong lạc cách chúng ta họa cờ lạn thành vẹn vẹn thành 180 km. Nói đến 180 km, Jolene bá tước sắc mặt trở nên 10 phần trang nghiêm, trong giọng nói còn mang theo vài phần thở dài chi ý 180 km. Ta thiên mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, thì chính quảng trường đông đảo pháp sư sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được phát ra tiếng bắt đầu nghị luận lên. Không gì khác, khoảng cách này thực sự quá gần. 180 km khoảng cách, lại thêm đây vẫn là cái phong nguyên tố vị diện khác, đầu này phong lạc một khi triệt để vững chắc xuống. Không nói những cái khác, về sau cá neo cấp bậc gió lốc xâm nhập, đối với chúng ta họa cờ lạn thành tới nói, sẽ trở thành chuyện thường ngày, có thể một tháng liền sẽ phát sinh một hai lần. Nghe được cái này, Cao Đức cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một tháng liền đến một hai lần cá neo, không cần một năm, họa cờ lạn thành liền sẽ trở thành một tòa phế thành. Bất quá phong nguyên tố vị diện khác cái này một từ, vẫn là để hắn lòng sinh một chút nghi hoặc. Hắn trước đó chỉ nghe qua địa mạch vị diện, đương nhiên, đã có địa mạch vị diện, chắc chắn cũng tồn tại cái khác vị diện khác, cái này rất hợp lý. Nhưng mà, địa mạch vị diện bên ngoài vị diện khác, Cao Đức cũng đúng là lần đầu nghe nói. Dường như là địa mạch vị diện đẳng cấp tương đối cao, cho nên cùng pháp sư vị diện có rất nhiều giao hội chỗ, địa mạch trải rộng toàn bộ thế giới. Hắn lòng sinh ngờ tới. Mà Jolene ba tức kế tiếp lời nói, cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Tin tức tốt là, đây chỉ là một từ thuần túy năng lượng nguyên tố tạo thành tái sinh vị diện, mà không phải là địa mạch vị diện loại này vững chắc vật chất vị diện. Thứ vị diện lớn nhỏ là có hạn, năng lượng càng là có thể đo lường, chỉ cần có thể tại phong lạc quyết trương sơ kỳ, định hình phía trước, đem cái kia tái sinh vị diện bên trong nguyên tố sinh vật đánh tan, liền có thể để cho thứ vị diện năng lượng cực độ tiêu hao. Mà tái sinh vị diện một khi lâm vào năng lượng chưa đủ tình huống phía dưới, chúng ta pháp sư vị diện là chủ vị diện có cường đại năng lực tự lành, liền sẽ tự động chữa trị không gian chưa định hình vết nứt không gian, từ đó để cho đầu này phong lạc tiêu tan. Ta lần này tuyên bố pháp sư tập kết hiệu triệu tập mọi người, chính là muốn để mọi người cùng nhau ra biển tiêu diệt cái kia tái sinh vị diện bên trong nguyên tố sinh vật. Thì ổ đỏ pháp sư đã sơ bộ xác nhận, lấy cái kia tái sinh vị diện nồng độ năng lượng, trong đó tối cường nguyên tố sinh vật cũng chính là ngũ giai, chủ yếu là nhất đến tam giai nguyên tố sinh vật. Ngũ giai nguyên tố sinh vật một khi xuất hiện, để cho chúng ta tới ứng đối, không cần các ngươi lo lắng, các ngươi chỉ cần hỗ trợ tiêu diệt những thứ này nhất đến tam giai nguyên tố sinh vật liền có thể. Nhất đến tam giai nguyên tố sinh vật. Chúng các pháp sư nghe xong là đẳng cấp này, nhiệm vụ này, căng thẳng bầu không khí chợt thư giãn rất nhiều, cả đám đều như chút được gánh nặng. Bọn hắn tất nhiên xuất hiện ở đây, bất luận là thật có lòng, vẫn là bị pháp sư tập kết hiệu cường đại công hiệu làm cho bắt buộc, nhưng xem như họa cờ lạn pháp sư, chắc chắn là không hy vọng họa cờ lạn thành phong lạc hủy, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thủ hộ họa cờ lạn thành tâm tư. Nhưng nếu là nhiệm vụ quá mức gian khổ, điểm tâm tư này rất nhanh sẽ bị e ngại khiếp đảm chỗ khu trừ. Ngũ giai nguyên tố sinh vật, bọn hắn nhân số coi như nhiều hơn nữa, cũng là không được việc. Đẳng cấp càng cao, trên lệch càng lớn, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Lịch tiên học sinh tiểu học nắm giữ tri thức có thể không giống như một ít học sinh cấp 2 thiếu, nhưng tiến sĩ nhất định là mạnh hơn xa nghiên cứu sinh. Bất quá dù nói thế nào, nhiệm vụ này vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao một khi đánh nhau, vẫn là tại trên biển, tình huống hỗn loạn, cũng không có quy củ có thể nói. Một cái tam giai nguyên tố sinh vật tìm tới nhất hoàn pháp sư cũng là có nhiều khả năng sự tình, mặc dù phe mình pháp sư chắc chắn cũng sẽ ở trước tiên gấp rút tiếp viện, nhưng phong hiểm lúc nào cũng cực lớn. Chỉ là, đại thế phía dưới, dù cho e ngại, cũng không cách nào tránh đánh. Một đầu vết nứt không gian từ xuất hiện đến định hình, chỉ cần mấy ngày. Cho nên, thời gian còn lại cho chúng ta cũng không nhiều. Ra biển thuyền đã chuẩn bị xong, mọi người bây giờ liền hành động chung, lập tức ra biển đi tới phong lạc chỗ. Đem tình huống đơn giản giới thiệu xong sau đó, Jolene bá tức hạ mệnh lệnh sau cùng. An bài cụ thể bố trí, Jolene bá tức cùng thì ổ đỏ pháp sư sớm đã là sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn những thứ này chịu tập kết hiệu triệu tập mà đến pháp sư, chủ yếu chính là làm một cái nở tờ cờ là quân cờ, chờ đợi an bài là được rồi. Trong lòng Cao Đức rõ ràng, cũng hết sức thành thật mà dựa theo sắp xếp của bọn hắn mà hành động. Nói cho cùng, chính mình là một cái nhất hoàn pháp sư, loại đẳng cấp này đại kịch tình có thể lên bàn cờ làm quân cờ cũng đã là không được rồi, còn nghĩ có ý chí của mình. Trừ phi hắn là nhân vật chính. Nói thật, Cao Đức cũng không thích tham gia chiến tranh, đặc biệt là lấy lính quèn thân phận tham gia chiến tranh. Nguy hiểm là thứ yếu, càng quan trọng chính là trong chiến tranh, trừ phi là giống thì ô đỏ pháp sư dạng này đầu cấp pháp sư, lực lượng cá nhân liền lộ ra quá mức nhỏ bé. Đừng nói là nhất hoàn pháp sư, dù là hắn bây giờ là tam hoàn pháp sư, tại cái này phong lạc đại kịch tình bên trong đoán chừng cũng chính là một không đáng kể nhân vật. Tại dạng này trong chiến tranh, thêm một cái chính mình không có gì khác biệt, thiếu một cái chính mình cũng không có gì khác nhau, thắng lợi không phải là bởi vì hắn, thất bại cũng sẽ không là bởi vì hắn. Mà bất luận là thắng lợi hay là thất bại, hắn đều có khả năng trong chiến tranh chết đi. Loại cảm giác này cũng không tốt. Nhưng tất nhiên không có lựa chọn khác, Cao Đức rất nhanh liền ném đi bài xích, đem tâm tư vùi đầu vào sắp mà đến trong chiến tranh. Theo ra lệnh một tiếng, lấy Jolene bá tước, thì ổ đỏ pháp sư cầm đầu, một đám pháp sư từ thị chính quảng trường giống như thủy triều hướng về họa cỡ lạn bến tàu cấp tốc trào lên mà đi. Trên bến tàu, mấy chục chiếc chiến thuyền san sát nối tiếp nhau, nối thành một mảnh. Đây đều là quan phương chiến thuyền, lấy kiên cố tượng một cùng gỗ tết làm chủ yếu tài liệu, thân tàu kết cấu khổng lồ, tại trong mưa to hiện ra du lượng lộc lẫy. Tất cả chiến thuyền cũng là nhiều tầng bong tàu thiết kế, lớn nhất thậm chí là có tầng 3 bong tàu. Mấy chục mặt treo lên kim tức hoa huy cờ xí trong gió phần phật pháp phới. Xem như chiến thuyền, không như bình thường tàu chở khách cùng xe hàng, bọn chúng hệ thống động lực ngoại trừ nhiều đến mấy chục mặt cánh buồm, còn phân phối tương ứng luyện kim máy móc cung cấp ngoài định mức ma lực động lực. Ngoài ra, tại thân thuyền hai bên còn sắp đặt pháo đài, tăng thêm luyện kim ma pháo, phân bố tại tất cả tầng bong thuyền, có thể cung cấp ngoài định mức hỏa lực trợ giúp. Dẫn đầu chiếc chiến thuyền kia, tức kinh cực quan hảo, càng là toàn thân dùng kim loại chế tạo, trang bị nhưng là đồng dạng chỉ thiết lập ở trong thành trì. Cao Đức từng tại trong Tây Nguyễn tiểu thuyết nhìn mãi quen mắt kinh điển vũ khí, ma tinh pháo. So sánh hỏa pháo, ma tinh pháo hỏa pháo là dùng một loại trắng bệnh bí ngân chế tạo, mặt ngoài khắc đầy phù văn. Những phù văn này như cùng sống vật như vậy tại đồng hồ kim loại mà đối lượng, hỏa pháo chiều dài đạt đến 6m trở lên, quản bích chắc địch. Pháo phần đuôi phân cho là ma tinh pháo chỗ cốt lõi, dùng phù văn pháp trận cùng luyện kim máy móc kết hợp thiết kế, trung ương là một cái cực lớn hình toy ma tinh hay, dùng để đặt nguồn năng lượng. Tại quan vương pháp sư chỉ huy cân đối phía dưới, bị triệu tập tới không chính thức pháp sư có thứ tự phân lưu, nối đuôi nhau đăng lục khác biệt chiến thuyền. Mà tới được ở đây, Cao Đức cùng một đường dẫn tự mình tới thủ vệ pháp sư cũng tách ra. Bởi vì cái kia phụ trách lên thuyền chỉ dẫn quan phương pháp sư, tại nhìn thấy Cao Đức trên người lính gác biển chế phục đồng thời xác nhận thân phận của hắn sau đó, an bài cho hắn đến một chiếc khác rõ ràng cấp bậc cao hơn trên chiến thuyền, đồng thời nhỏ giọng cùng hắn nói một câu, đây là quý tộc pháp sư chuyên dụng chiến thuyền. Cao Đức lập tức hiểu rõ, đây coi như là đãi ngộ đặc biệt. Tại pháp sư tập kết hiệu phía dưới, bất luận cái gì pháp sư đều phải hưởng ứng kêu gọi ra biển, quý tộc pháp sư càng là không có ngoại lệ, ở điểm này, bọn hắn cũng không có đặc quyền có thể nói. Nhưng ở an bài chiến thuyền thời điểm, lại là có thể an bài cho bọn hắn trang bị càng thêm đầy đủ, phòng hộ tính năng cường đại hơn chiến thuyền, từ đó tăng cường tỷ lệ còn sống. Tại bất luận cái gì vòng tròn bên trong, đều có một chút chính mình đặc hữu không biết trên giấy, nhưng mỗi người đều ngầm thừa nhận lại tuân thủ quy củ. Bất quá trên một điểm này, ít nhất tợ lan tạ ở nẹt vương triều xem như tốt. Bởi vì tại tợ lan tạ ở nẹt vương triều trong truyền thống, quý tộc tại trong chiến tranh, liền nên xung phong đi đầu. Đặt ở Cao Đức phía trước ngây ngô xỉn công quốc, tình cảnh liền có nhiều khả năng là quý tộc pháp sư chờ ở hậu phương phụ trách chỉ huy, bọn hắn ở tiền tuyến liều mạng. Thời gian khẩn cấp, các pháp sư hành động đều rất gấp gáp cấp tốc, trên bong thuyền đi nhanh như con kiến. Rất nhanh, kinh cực quan hào lên cao lên màu làm cờ xí. Đây là cách cảm tín hiệu kỳ. Theo sát lấy, những thứ khác quân thuyền chính là đi theo liên tục mình 3 tiếng tiếng còi hơi, liên tiếp tiếng còi hơi ở trong màn mưa trong chấn động tầng tầng bận sóng. Bọn chúng cho thấy mình đã chỉnh bị hoàn tất, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Sau một khắc, kinh cực quan hào một ngựa đi đầu, lái rời bến cảng. Cao Đức nhìn xem kinh cực quan hào thân ảnh khổng lồ kia phá vỡ màn mưa, trong lòng cũng là nhất định. Đó là ta ở nẹt vương triều có thể trở thành vị diện này cổ xưa nhất nhân loại vương triều, có rất nhiều nguyên nhân, quý tộc nhất thiết phải xung phong đi đầu truyền thống nhưng là một trong số đó. Còn lại chiến thuyền giống như nghiêm chỉnh huấn luyện nhặt trận, lấy kinh cực quan xưng là mũi tên hiện lên hình quạt bày ra. Không trung góc nhìn phía dưới, hạm đội tựa như một thanh cắm vào màn mưa lưới dao. Vài bạt bên trên kim tức hoa ở trong mưa gió như ẩn như hiện. Chương 409, kinh hỉ phát hiện chương 409, kinh hỉ phát hiện u ám mưa rơi liên miên, mây đen pha tạp. Tị dạ ẩn trấn. Lô bất tới tại Diễm Tông lập tức, tóc đã đều bị nước mưa cùng mồ hôi ướt nhẹp, dính tại trên mặt, để hắn nhìn qua ít nhiều có chút chật vật. Chỉ là bình thường nhất quán rất chú ý hình tượng hắn, bây giờ lại không quản được những thứ này. Mà tại phía sau của hắn, U Sụ lạ lưng thức tới chậm. Lô công tử, thế nào? Hắn kỳ quái lùa bật như thế nào đột nhiên dừng lại, rõ ràng đều đến trong chấn. Lô bất ngồi ở Diễm Tông trên lưng ngựa, ngóng nhìn bến tàu phương hướng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đi trước chấn công sở. Thì ra hắn đang tự hỏi hành động chính tự. Tốt. Hai người dọc theo coi như rộng lớn con đường một đường đi nhanh, đến cùng chấn công sở liền chiếu vào mi mắt. Lô Bất từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cũng không cần hệ dây cương, Diễm Tông ngựa cực kỳ xuất chúng trí tuệ cùng linh tính tự sẽ ở một bên chờ lấy. Hắn ngựa không ngừng vó câu hướng chấn công sở đại môn đi đến. Có nhân viên công tác ngăn lại hắn, muốn hỏi thăm lai lịch, Lô Bất chỉ là mắt nhìn thẳng nói câu lính gác biện pháp sư đến đây cứu tế liền không có để ý tới đối phương thông báo thuyết pháp, trực tiếp tiến vào chấn công sở. U Su lại nhưng là theo sát phía sau. Kết quả mới vừa vặn đi vào, Lô Bất liền phát hiện toàn bộ chấn công sở một mảnh bận rộn dấu hiệu, còn có rất nhiều xem xét chính là thương nhân bộ dáng người tại gia bảo. Trông thấy tình hình này, hắn lông mày vô ý thức nhíu một cái, không biết sao, trong lòng lại là sinh ra một chút dự cảm không tốt. Mang theo loại này dự cảm không tốt, Lô Bất đi tới văn phòng trấn trưởng phía trước. Đối phương cũng không có quan môn, đang ở trong phòng làm việc vùi đầu biết cái gì. hắn chính là đi thẳng vào. Bàn phía trước tỷ giả ẹn trưởng chấn nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cùng các ngươi nói qua, thiên tai phía trước nhất định phải vô điều kiện hưởng ứng quan phương mượn thuyền làm cho. Bất quá nếu là ở cứu tế quá trình bên trong thuyền của các ngươi chỉ chịu tổn hại, tại sau đó chúng ta là sẽ cung cấp bồi thường. Có thể rõ ràng nghe ra tỷ giả ẹn trưởng chấn trong giọng nói mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Tiếp đó, hắn liền phát hiện tại chính mình nói hết lời sau, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, đã không có rời đi cũng không có tiếp tục tiến lên. Tỷ giả ẹn trưởng chấn kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được vùa bận trên người lính gác biện pháp sư chế phục. Sắc mặt hắn biến đổi, liền đội vàng đứng lên, không biết là lính gác biện pháp sư đại nhân bái phỏng, không có ý tứ. Vô bất khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần quá đa lễ tiết, tình huống khẩn cấp, vô vị khách sáo thì không cần. Mượn thuyền làm cho là có ý gì? Ngươi đã hướng thương nhân thu thập thuyền cứu tế. Đúng tỷ giả ẹn trưởng chấn gật đầu một cái, thượng du giả sỉ chấn mấy vạn nạn dân bị vây ở cao điểm phía trên, thiếu áo thiếu lương cần khẩn cấp tiến hành thay đổi vị trí. Đây vẫn là các ngươi lính gác biển một vị khác pháp sư đi trước một bước dò xét đến tình huống, hơn nữa hướng bảo ta mau chóng chiêu mộ thuyền, tổ kiến đội tàu cứu tế. Hắn không để lại dấu vết mà thổi phồng nói. Lô bắt đầu lông mày nhướng một chút, vẫn còn có người nhanh hơn chính mình. Cái này sao có thể? Lính gác biển một vị khác pháp sư. Hắn truy vấn. Đúng tỷ giả ẹn trưởng chấn gật đầu một cái, các ngươi lính gác biển hành động cùng hiệu suất quả nhiên là cao. Cá nheo đăng lục hôm nay mới là ngày thứ ba, hắn tại hôm qua chính là chạy tới chúng ta tỷ giả ẹn trấn, để hai cái vừa lúc ở bên bờ cư dân trở về cho ta biết mau chóng tổ kiến đội tàu trở lệnh. Chính hắn nhưng là tiếp tục đi ngược dòng nước, tham dò thượng du gặp tai họa tình huống, tìm được dạ sỉ chấn nạn dân chỗ, hơn nữa phái ra nhân thủ đuổi tới chân chúng ta mở dạng, mang theo đội tàu đi tới thượng du thay đổi vị trí nạn dân đi. Nghe xong tỷ giả ẹn trưởng chấn lời nói, lúa bất sắc mặt căng thẳng, cũng dẫn đến sau lưng ụ sụ lạ đều trở nên khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bộ mặt biểu lộ. Đây là mượn thuyền làm cho cùng thuyền tin tức thống kê. Tỷ giả ẹn trưởng chấn đem vừa mới chính mình chôn án đáng biết sổ đưa cho lúa bất. Hắn tiếp nhận sổ nhanh chóng lật xem một lần. Ngay sau đó bộ tâm liền lạnh tấu. Trong chấn phàm là có thể vóc người nhàn rỗi thuyền, lại là đều bị điều đi tới thượng du cứu tế. Đến tột cùng là cái nào lính gác biển pháp sư, lại so với hắn nhanh nhiều như vậy. Hôm qua đã đến, đó chính là nhanh hơn chính mình gần nửa ngày. Liền xem như nhóm đầu tiên lên đường pháp sư, cũng liền so với hắn sớm xuất phát một giờ à, chẳng lẽ là vị kia tam hoàn pháp sư? Một cái tam hoàn pháp sư, không chạy tới họa cỡ làn thành khô đại hoạn, nhặt loại này phế liệu. Các người lính gác biển pháp sư đúng là hiệu suất kinh người, hôm qua vị kia lính gác biển pháp sư, căn cứ vào cái kia hai cái cư dân lời nói, cũng chính là một thực tập pháp sư. Tỷ giả ẹn trưởng chấn vừa lúc trước đó, không biết vô tình hay là cố ý, lại than thở một câu, có thể tại một đêm bên trong, dò xét tinh tường dạ sĩ chấn gặp tai họa tình huống. Lùa bật mặt không biểu tình, trong lòng cũng đã là kinh hãi không thôi. Hắn nhận được mệnh lệnh trước tiên liền lập tức lên đường, người vẫn là cước lực rất tốt diễm tông ngựa, một cái thực tập pháp sư làm sao có thể nhanh hắn nhiều như vậy. Trừ phi là, đối phương đi là đường thủy. Đường thủy lộ trình là muốn so đường độ ngắn bên trên rất nhiều. Nhưng vấn đề là, liên đoạn đường này sang đây xem gặp thủy thế sự nguy hiểm, một cái thực tập pháp sư là thế nào có thể nhanh như vậy lại an toàn đến tỷ giả ẹn trấn, đối phương là không muốn sống nữa sao? Còn có, cái này thực tập pháp sư, đến tột cùng là vị nào? Trong lòng một bên suy nghĩ ngàn vạn mà nghĩ lấy, lùa bật một bên lấy ra địa đồ. Một bước chậm, từng bước chậm. Tỷ giả ẹn trấn không có bắt kịp, tất nhiên khó chịu biệt khuất, nhưng bây giờ không phải bực bội thời điểm. Bởi vì cái gọi là hoàng kim ba ngày. Gió lốc đăng lục sau đó đầu ba ngày, là cứu viện hoàng kim thời gian, nói cách khác, đối với xem như lính gác biện pháp sư hắn mà nói, cũng là lập công thời gian tốt nhất. Bây giờ, nhất thiết phải tuyển định mục tiêu kế tiếp, nắm chặt cuối cùng này một ngày thời gian. Chỉ là, biết được có người nhanh hơn chính mình đã hơn nửa ngày vừa bật lâm vào xoắn suýt ở trong. Đối phương lộ tuyến cũng là tỷ giả ẹn trấn giả xì trấn, bên này chuyện, hắn mục tiêu kế tiếp sẽ có hay không có khả năng cùng chính mình cũng đụng vào. Dù sao quay chung quanh tại tỷ giả ẹn trấn cùng giả xì trấn xung quanh tiểu trấn chỉ mấy cái như vậy, mọi người cũng đều là người thông minh, cuối cùng chọn mục tiêu chắc chắn không sai bị lắm. Cho nên, mình nếu là tiếp lấy dựa theo thông thường mạch suy nghĩ tới, liền có nhiều khả năng dẫm vào lần này vết xe đổ, đi theo cái mông người ta đằng sau cái gì nóng hổi đều ăn không đến. Đừng nói là đại công, sợ không phải ngay cả một cái tam đẳng công đều bất không được. Lô bậc nắm lấy bản đồ hai tay không tự giác dùng sức, đến mức bản đồ bùng bèn đều mảng lớn nhăn lại. Không được, không thể ôm lấy tâm lý may mắn. Lại tới một lần nữa dạng này, chính mình lần này cứu tế hành động liền thực sự là không thu hoạch được một hạt nào. Tình hình tai nạn khẩn cấp, ta liền không ở lâu. Hắn duy trì trên mặt thể diện, cùng tỷ gia ẹn trưởng chấn cáo tử, chính là nhanh chân hướng chấn công sở đi ra ngoài. Usu lạ vội vàng đuổi theo. Vừa ra chấn công sở, Lô bậc chính là chở mình lên ngựa. Lô công tử, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Usu lạ cũng đồng dạng lên ngựa. Hoa cờ lan thành. Lô nói. A, Usu lạ không hiểu, Lô bậc lúc trước rõ ràng vẫn còn nói lấy năng lực của mình, đi hỏa cờ lan thành chỉ có thể là làm việc lặt vặt, muốn đem trọng tâm đặt ở những thứ này trong chấn nhỏ. Ai cũng không biết vị này thần thông quảng đại thực tập pháp sư tại giải quyết giả sỉ chấn tình hình tai nạn sau đó, trạm tiếp theo là sẽ đi cái nào tiểu chấn. Ta nếu là tiếp lấy dựa theo kế hoạch ban đầu gấp rút tiếp viện tiểu trấn, nếu là lại cùng mục đích của hắn đủ bảo, ta lần này chính là đi không. Đi họa cơ làng thành, liền xem như làm việc vặt, cũng tốt hơn không thu hoạch được một hạt nào. Lùa bật nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy lùa bật nói như thế, ủ sụ lạ lúc này chân tình thực lòng gật đầu một cái, nói như vậy, đúng là rất có đạo lý. Đi nhanh chút, chúng ta lần này chạy khoảng không, đã chậm trễ không thiếu thời gian. Lùa bật lạnh lùng nói một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền không lại quản ủ sụ lạ, trực tiếp nên ngang rời đi. Nhìn đối phương nhanh chóng thân ảnh đi xa, Ủ Sụ Lạ cũng chỉ đành là khẽ cắn môi, đuổi theo đối phương văng lên bọt nước đi theo. Hô hô hô. Canh đồng lại mãnh liệt gió biển cuốn lấy nước mưa vứt bỏ lấy vài bạt. Liên miên chập trùng vài bạt phồng lên âm thanh, đã vang lên gần tới 5 tiếng. Thô lệ dây thường tại trên cột buồn phát ra kẹt kẹt thanh âm, được nước mưa thấm ướt thân thuyền mỗi một lần lay động, đều kèm theo bong tàu tấm ván gỗ đè ép âm thanh cùng cái này vang dội tiếng vang tạo thành so sánh rõ ràng chính là mỗi trên chiếc thuyền này đều dị thường trầm mặc bầu không khí. Đột nhiên xuất hiện tập kết hiệu, hỏng bét thời tiết, sắp nên đón sinh tử chưa biết hung hiểm chiến tranh, 10 phần không thích đứng trên biển khung cảnh chiến đấu, để tất cả pháp sư trong lòng đều nặng dị thường, kiềm chế, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Mà loại đè nén này là sẽ lây. Chiến thuyền đạp gió rẽ sóng, vô tình bổ ra mặt biển, ở đầu thuyền gây nên từng đống màu trắng bọt nước. Những thứ này bọt nước còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền được cuồng phong xé rách thành thật nhỏ hơi nước, dung nhập mênh mông màn mưa. Cao Đức đứng tại tầng 2 bong thuyền, nhìn chằm chằm phía trước mặt biển, trái phải quan sát. 180 km. Lấy chiến thuyền tốc độ, kỳ thực hẳn là đã trở tới. Nhưng mà, càng đến gần chỗ cần đến, từ phong lạc phương hướng phá hướng về họa cờ lạn thành gió liền càng mạnh gấp rút cùng mãnh liệt. Theo lý thuyết, đoạn đường này tới, chiến thuyền cũng là đi ngược chiều gió, cho dù là có trừ cánh buồm bên ngoài cái khác động lực nguyên, tốc độ di chuyển cũng là đại đại giảm đi. Trong lòng Cao Đức đang tự hỏi tính toán chiến tranh sắp đến. Phong nguyên tố tái sinh bị diện, cũng không phải là vật chất bị diện, mà là một cái đơn thuần năng lượng bị diện. Trong đó ngoại trừ nồng đậm bốn phía tàn phá bừa bãi phong nguyên tố sức mạnh, liền không tồn tại nữa vật gì đó khác. Cho nên, tại cái này tái sinh bị diện tồn tại sinh vật, cũng đều là thuần túy nhất phong nguyên tố sinh vật. Thường thấy nhất phong nguyên tố sinh vật chính là khí nguyên linh, phong cự linh, mai phục u linh những thứ này. Với hắn mà nói, có một tin tức tốt chính là, băng nguyên tố pháp thuật là nhất là khắc chế phong nguyên tố sinh vật pháp thuật loại hình một trong. Cao Đức vừa vận am hiểu nhất chính là băng nguyên tố pháp thuật, còn có một thanh chăn băng ma khí. Có thể nói hoàn toàn là chuyên nghiệp xứng đôi. Đúng lúc này, Cao Đức đột nhiên biến sắc. Có cái gì? Ánh mắt của hắn xác định tiêu điểm bên cạnh. Nơi đó nhìn sang không có vật gì, cái gì cũng không có. Nhưng ở Cao Đức trong tầm nhìn lại không phải như thế. Mẹn đỏ giả ma nhãn bày ra phía dưới, hắn rõ ràng tại hư vô trong không gian thấy được nhỏ nhẹ dòng năng lượng động. Có thể có mai phục. Đã có phát hiện, Cao Đức lập tức là tìm được chính mình chiếc thuyền này tạm thời tổng chỉ huy. Đây là một cái bề ngoài nhìn xem 10 phần tục tăng pháp sư, nghe được Cao Đức hồi báo, bản năng của hắn phản ứng là không có khả năng. Kinh cực quan hào tại phía trước mở đường, phía trên cao hoàn pháp sư cũng không phát hiện mai phục, làm sao sẽ bị Cao Đức phát hiện? Dù hắn là lính gác biển pháp sư, đó cũng là không có đạo lý. Bọn chúng là từ bên cạnh tới, bây giờ mới vừa vặn dựa đi tới, cho nên kinh cực quan hào mới không có phát hiện bọn chúng. Cao Đức biết đối phương có thể sẽ không tin chính mình, không đợi đối phương đưa ra chất vấn, trước hết một bước giải thích nguyên nhân. Có thể trở thành cao hoàn pháp sư, hơn nữa có địa vị cao, đồ đần khả năng tính chất là rất thấp. Cho nên, dù cho trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng xem như tổng chỉ huy vẫn là đem xem như xác thực mà đối đãi. Nếu là báo lầm, cũng nhiều lắm thì dày vò một chút, nhưng nếu là thật sự, chính mình không đem nó coi ra gì, trả ra đại giới nhưng lớn lắm. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là hiểu. Toàn viên đề phòng, có thể có mai phục, hướng về phía trái phải hai bên phát động pháp thuật tiến hành công kích. Đầu tiên thời gian, tổng chỉ huy pháp sư liền hạ đạt mệnh lệnh, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Mà chính hắn, cũng là trước tiên hướng về phía Cao Đức chỉ ra phương hướng phóng ra pháp thuật. Hắn ngón trỏ hơi hơi một quất, một đạo hào quang màu xanh lam chính là bắn ra mà ra. Xì xì xì. Lam quang biến thành một nhóm lớn hồ quang điện, mở rộng nước cờ vô tận lôi điện nhánh, hướng về phía chỗ kia không gian hung hăng đập xuống. Rõ ràng là không có vật gì không gian, tại lôi điện nhánh rơi xuống trong nháy mắt, lại là phát ra bịch một tiếng, giống như là đụng phải cái gì vật thật. Tiếp đó, một đoàn màu trắng sương mù chợt xuất hiện, nổ tung. Sương mù xuất hiện phía trước, Cao Đức còn nghe được một tiếng cực kỳ chói tai tê minh thanh. Mai phục cô linh. Trông thấy một màn này, tổng chỉ huy pháp sư cấp tốc phản ứng lại. Đây là một loại cực kỳ am hiểu ẩn nút phong nguyên tố sinh vật, có thể cùng khí thể hòa làm một thể, liền xem như đẳng cấp cao hơn nó, đều không nhất định là có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Tại lúc này, trên thuyền cái khác pháp sư cũng dựa theo Cao Đức chỉ ra vị trí, triển khai công kích. Lại là mấy tiếng nổ tung chỉ còn dư. Gần tới có mười mấy đoàn sương mù trên không trung nổ tung, giống như là mười mấy đóa pháo hoa nở rộ. Sau đó, những sương mù kia tất cả như khoảng không bơi vô sở ý đi, từng kia từng sợi giống như cực nhỏ cá con, bầu trời chính là hải dương, bốn phía tràn lan mở ra. Bọn chúng là cấu thành phong nguyên tố sinh vật bản nguyên, tức phong nguyên tố năng lượng. Mai phục u linh số lượng cũng không nhiều, cũng liền cái này mười mấy cái, hơn nữa cũng là nhất hoàn sinh vật, có thể nói là không có chút uy hiếp nào. Nhưng mà tổng chỉ huy pháp sư sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật chắc chắn là đến từ cái kia phong nguyên tố tái sinh vị diện. Lúc này bọn chúng sẽ xuất hiện ở đây, liền nói rõ phong lạc đã ổn định rất nhiều, đủ để cho nhất giai phong nguyên tố sinh vật thông qua được. Mà đợi phong lạc có thể làm cho đội vị diện đẳng cấp cao nhất phong nguyên tố sinh vật đều có thể an ổn thông qua, đạo này phong lạc liền xem như triệt để định hình. Quả nhiên là thời gian cấp bách. Tổng chỉ huy pháp sư nói thầm, đồng thời lấy ra luyện kim máy móc, nhanh chóng đem bên này phát hiện hồi báo cho kinh cực quan hào bên trên cao hoàn pháp sư. Một bên khác, Cao Đức sắc mặt đồng dạng khác thường. Nhưng mà, hắn cũng không phải để ý phong nguyên tố sinh vật xuất hiện. Cao Đức để ý điểm là những cái kia đang nhanh chóng tản ra sương mù màu trắng. Đó đều là phong nguyên tố năng lượng. Thuần túy phong nguyên tố sinh vật, tại sau khi chết thì sẽ không có địa mạch sinh vật như vậy có thi thể có thể nói. Bởi vì phong nguyên tố sinh vật chỉ là năng lượng tụ tập thể, địa mạch sinh vật lại là chân thực vật chất chỗ. Mà những thứ này phong nguyên tố năng lượng, trong thời gian cực ngắn, liền sẽ tiêu tan không còn một đống, hòa vào Quảng Đại Pháp Sư bên trong bị diện. Theo lý thuyết, một trận chiến này chỉ có liều mạng, không có bất luận cái gì chiến lợi phẩm có thể nói. Cao Đức đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thằng đến vừa mới, nhìn xem những thứ này tràn lan phong nguyên tố năng lượng, hắn mới đột nhiên nghĩ tới một việc, nhớ tới một kiện được chính mình tạm thời sơ sót sự tình. Chương 410, Phong Bạo Chi Hồn chương 410, Phong Bạo Chi Hồn giá tính nhạy bén. Cao Đức nghĩ tới là cái này. Đây là một cái đến từ bạn dục nhất hoàn pháp thuật. Thông qua cái kia pháp thuật có thể triệu hồi ra hoang dã chi hồn hiệp trợ mình tại trong đồng hoang hành động. Nguyên bản giá tính nhạy bén là một cái 10 phần thuần túy phép thuật phụ trợ, tương đương với triệu hoán một cái mang bên mình nô bộc. Nhưng mà tại Phong Linh Nguyệt Ảnh thêm điểm sau đó, Cao Đức hoang dã chi hồn nhiều một cái hấp thu năng lượng để thăng đẳng cấp năng lực. Ngay từ đầu Cao Đức dự đoán là tại ủ gạt thị giả mở ra rừng rậm lĩnh vực trưởng thành, để hoang dã chi hồn hấp thu một nguyên tố, hướng rừng rậm chi hồn phương hướng phát triển. Bằng không thì tại bắc cảnh cũng chỉ còn lại băng xương chi hồn con đường này có thể đi. Nhưng mà băng xương chi hồn một là năng lực trung điểm, hai là Cao Đức mẹn đỏ giả ma nhãn cùng băng phong chi nhận, đồng dạng cũng phải cần băng nguyên tố bảo vật. Nếu là lại mang tới băng xương chi hồn, tương đương trong nhà ba cái thằng nhóc, người người ăn không đủ no. Cân nhắc đến điểm ấy, Cao Đức vẫn không có đi tận lực để thăng hoang dã chi hồn. Cho tới bây giờ, cái kia giống như cá con như vậy du tán phong nguyên tố năng lượng, để Cao Đức một cái giật mình. Hắn hoàn toàn có thể để hoang dã chi hồn đi hấp thu những thứ này phong nguyên tố năng lượng, chuyển hóa làm phong bạo chi hồn. Một cái tràn đầy phong nguyên tố năng lượng tái sinh bị diện, có khả năng cung cấp phong nguyên tố năng lượng tuyệt đối là vô cùng dư thừa, đủ để cho phong bạo chi hồn hình thành, nắm giữ tự chủ hấp thu năng lượng nguyên tố năng lực. Nếu để cho chính hắn thu thập ẩn chứa năng lượng nguyên tố bảo vật ẩn dưỡng hoang dã chi hồn, cái kia cần thiết hao phí tài lực không thể nghi ngờ là bút tiên văn sổ tự. Nhưng bây giờ, đệ tử tái sinh vị diện bên trong mỗi một cái phong nguyên tố sinh vật cũng là miễn phí sạc dự phòng, không sợ hoang dã chi hồn hút, liền sợ nó hút không qua tới. Vốn cho rằng chỉ là đơn thuần xui xẻo, đụng phải cơ hồ không lợi tức nhưng nguy hiểm cao cưỡng chế nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, mẹ nó nguyên lai là chuyên trúc tài liệu phó bản a. Nghĩ như vậy, Cao Đức vốn là còn hơi có vẻ trầm muộn tâm tính trong nháy mắt chính là trở nên hoạt lạc. Làm rất tốt, không hổ là lính gác biển tinh anh pháp sư, ta đều không có phát hiện mai phục cú linh, càng là bị ngươi phát hiện trước. Trên thuyền tổng chỉ huy pháp sư hồi báo xong tình huống sau, đi tới vô vô Cao Đức bả vai, tán dương. Cao Đức ngại ngùng nở nụ cười. Nếu là đằng sau còn có phát hiện, kịp thời hồi báo. Hắn lại dặn dò một câu. Tốt. Cao Đức gật đầu, đồng ý bất quá lại tiếp sau đó liền không có đụng tới mai phục cú linh. Có lẽ có, chỉ là bị phía trước nhất mở đường kinh cước quan hào phát hiện ra trước, đi trước giải quyết. Lấy kinh cước quan hào bên trên pháp sư thực lực, khi lấy được có mai phục cú linh xuất hiện hồi báo sau đó, chỉ cần có tâm, phát hiện bọn chúng tuyệt không phải chuyện khó. Gió trở nên càng lúc càng lớn, giống như cự thú đang gầm thét, giống như ngàn vạn thanh lưới dao, vứt bỏ lấy chiến thuyền bom tàu cùng tân thuyền. Tất cả chiến thuyền đều đã sớm đem trên thuyền buồm đều thu hồi, dựa vào luyện kim máy móc cung cấp ma lực động lực tiến lên. Ngay cả như vậy, trên cột buồm chống rông dây thừng trong gió điên cuồng ấy, không ngừng phát ra đùng 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 quật thanh âm. Trên mặt biển cuồn cuộn cực lớn sóng lớn, đỉnh sóng bị cuồng phong trẻ thành rậm rạp hơi nước, trên không trung tạo thành hoàn toàn mông lung màu trắng màn che. Chiến thuyền tại sóng lớn kịch liệt lay động. Có thể chắc chắn, đội tàu khoảng cách phong lạc đã rất gần. Cuối cùng, lại qua nửa khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người đều thấy được thị ổ đỏ pháp sư trong miệng đạo kia phong lạc. Nơi chân trời, nguyên bản mờ mờ tầng mây phảng phất bị vô hình cự thủ sinh sinh xé mở, đó là một cái đứng ở trên bầu trời, không có dấu hiệu nào cùng nguyên do xuất hiện khe hở. Vết nứt không gian biên giới vặn vẹo biến hình, giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan pha lê, lập loè quỷ dị hào quang màu tím. Từng trận cuồng phong không ngừng mà từ trong cái khe tuôn ra, không cách nào lại đi tới. Trên thuyền tổng chỉ huy pháp sư phán đoán nói, cách phong lạc càng gần, gió thổi lại càng lạnh thấu xương. Bây giờ khoảng cách này đã là đội tàu mức cực hạn. Lúc này chiến thuyền liền đã là bởi vì cái này liên miên không ngừng cuồng phong lôi kéo, uy tích bắt đầu trái phải chết đi, trên mặt biển bạch ra vặn bẹo đường vòng cung. Tại cuồng phong quấy nhiều phía dưới, đội tàu nhạn trận cũng đã không cách nào bảo trì ổn định, chiến thuyền ở giữa khoảng cách bị cưỡng ép kéo dài, tản ra. Đây còn là bởi vì chiến thuyền cũng là lớn trọng tải, đổi lại tầm thường thuyền nhỏ, sớm đã bị quét đi. Ô ô ô ô ô. Phía trước nhất kinh cước quan hảo phát ra liên tục năm đạo dồn dập thổi còi thanh âm. Điều này đại biểu là phát hiện đại lượng quân địch, nhắc nhở đội tàu làm tốt toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thực cũng không cần nhắc nhở, bởi vì tất cả mọi người đều thấy được, đang có vô cùng vô tận phong nguyên tố sinh vật từ trong phong lạc tuôn ra. Nhiều nhất chính là nhất giai khí nguyên linh, bay ở phía trước nhất, lít nha lít nhít, là chỉ có hài đồng bàn tay lớn nhỏ nửa trong suốt vòng xoáy, quanh thân còn cuốn tầng một vầng sáng màu xanh nhạt. Mỗi một cái khí nguyên linh đều giống như một đoàn lơ lửng giữa không trung cỡ nhỏ cơn lốc xoáy. Những tiểu tử này tụ tập thành đàn, những nơi đi qua không khí phát ra sắc bén rít gào tiếng khóc. Ngoài ra còn có nhị giai phong cự linh cùng với là khó mà phát hiện mai phục cự linh. Nhị giai phong cự linh, chính như kỳ danh, giống như di động sơn phong, chừng hơn 10m cao. Thân thể nhưng là từ vận đục màu xám đen cuồng phong ngưng kết mà thành, bộ mặt mơ hồ hiện ra mơ hồ ngũ quan. Trên cánh tay của bọn nó đầy phong nhận, chỉ cần huy động, liền có thể nhấc lên gió lốc. Mai phục cự linh vẫn như cũ khó mà bắt giữ dấu vết, nhưng ở trong màn mưa ngẫu nhiên thoáng hiện bận bèo gợn sóng, vẫn có thể để lộ ra sự tồn tại của bọn họ. Nhưng chân chính để mọi người cảm thấy khẩn trương là vẫn còn có tam giai cụ phong linh xuất hiện. Cụ phong linh tổng thể bề ngoài là cùng phong cự linh tương tự, khác biệt ở chỗ trên người bọn họ còn quấn quanh lấy xiềng xích hình dáng lôi bạo, di động thời điểm liền sẽ mang đến từng trận kinh lôi thanh âm. Cũng không phải đọa cỡ lạn thành như thế nhiều pháp sư dốc toàn bộ lực lượng còn có thể sợ tam giai quân địch. mà là tam giai cụ phong linh xuất hiện, đại biểu phong lạc khoảng cách định hình đã tiến độ hơn phân nửa. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật dường như là biết rõ đội tàu ý, tụ tập giống như nước thủy triều hướng về đội tàu vào tới. Trong loại trong tầm mắt kia tất cả đều là phong nguyên tố sinh vật hình ảnh, thực sự hùng vĩ, để Cao Đức cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cũng không phải là đơn giản phun trào. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật lấy một loại nào đó nhìn như lộn xộn, kỳ thực có quy luật quy tích tạo thành một loại trận hình. Khí nguyên linh tại phía ngoài nhất, phong cự linh ở bên trong tầng một, cụ phong linh nhưng là giống như định hải thần châm như vậy đứng sừng ở trung ương. Phong nguyên tố sinh vật lớn nhất trung giờ chính là tính cơ động cực mạnh, một là phi hành, hai là tốc độ nhanh. Mà tại thành đàn sau đó, tại tương tự với xé gió hiệu ứng gia trì, tốc độ nhưng là nâng cao một bước. Rõ ràng còn có một cự ly không nhỏ, nhưng cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, cái này giống như thủy triều phong nguyên tố sinh vật đã là lấy một loại kỳ quái trận hình, đối với đội tàu nhanh chóng tạo thành vây quanh chi thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí nguyên linh bắt đầu phi tốc tự quay, phong cự linh huy động đẩy phong nhận cánh tay, cụ phong linh nhưng là vũ động trên thân quấn quanh lôi bạo xiển xích. Tại bọn chúng riêng phần mình khác biệt động tác phía dưới, vùng này địa khu khí áp đột nhiên mất cân bằng. Khí nguyên linh sinh ra dòng xoáy, phong cự linh nhấc lên cuồng phong cùng cụ phong linh dẫn phát lôi bạo kịch liệt giao dung. Bọn chúng cực nhanh tụ hợp, ở mức không khí bị cưỡng ép áp xúc, phát ra sắc bén nổ đùng thanh âm. Đây chính là phong nguyên tố năng lực tiên phú một trong, đối với khí lưu điều khiển. Số lượng một khi thành đàn, chính là có thể thủ động chế tạo thiên thai cấp vòi rồng. Mấy chục đạo thô to như thùng nước vòi rồng phóng lên trời, vòi rồng nội bộ còn có mơ hồ lôi bạo thanh âm, hướng về đội tàu bay tới, nhìn xem quả thực là thành thế hùng vĩ. Mà những thứ này phong nguyên tố sinh vật nhưng là tiến vào những thứ này vòi rồng phong nhãn ở trong, mượn vòi rồng nghiệm hộ, nhanh chóng tiếp cận đội tàu. Bất quá, Cao Đức bên này tam hoàng trở lên pháp sư cũng là không thiếu. Dù cho những thứ này phong nguyên tố sinh vật số lượng khó mà tính toán, nhưng cũng không đến nỗi luân lạc tới tình cảnh bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Bây giờ, thiên địa một mảnh âm trầm, nhưng ở trên phía trước nhất kinh cước con hảo, một đường liệt diễm hỏa trụ đột nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, chính là như giao long tầm thường liệt diễm tại hỏa trụ phía trên xoay quanh dâng lên, hướng về kia mấy chục đạo vòi rồng phóng đi. Vòi rồng có bao nhiêu nói, cái này liệt diễm giao long liền có bao nhiêu đầu. Loại này mưa to gió lớn thời tiết, hỏa nguyên tố pháp thuật uy lực sẽ bị cắt giảm đến cực hạn. Nhưng mà đạo này liệt diễm pháp thuật lại phản phất căn bản muốn không chịu ảnh hưởng của thời tiết, ở trong màn mưa bao phủ hướng về phía trước, tất cả chạm đến liệt diễm nước mưa đều trong nháy mắt bị bốc hơi, từ đó tạo thành một mảnh ngắn ngủi nước mưa khu vực chân không. Trong lúc chốc lát kia, trong cuồng phong bạo vũ, liệt diễm cùng vòi rồng ầm ầm chạm vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, hỏa long liền chợt tản ra, hóa thành vô thiên cái địa hỏa diễm, đem vòi rồng bao khỏa chắc chắn. Sau một khắc, chính là tan thành mây khói, phong kinh vân đạm. Thế tới hung mãnh vòi rồng cứ như vậy toàn bộ tiêu tan. Thậm chí hỏa long uy năng còn không chỉ chừng này. Vòi rồng nội bộ phong nguyên tố sinh vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phía ngoài nhất rất nhiều khí nguyên linh trong nháy mắt bị nhiệt độ cao liệt diễm thiêu đốt, lập tức thân hình ngay tại hỏa diễm bên trong trở nên mờ đi, cuối cùng sụp đổ, hóa thành từng sợi tàn mạn khắp nơi phong nguyên tố năng lượng. Nhưng khí nguyên linh số lượng thực sự nhiều lắm. Dù cho có thật nhiều khí nguyên linh chôn vùi vào liệt diễm ở trong, đối với bọn chúng tổng số lượng tới nói, kỳ thực cũng chính là cực nhẹ hơi một bộ phận thiệt hại. Hơn nữa, những thứ này phong nguyên tố sinh vật tạo thành con mối báo đoàn quá mức biển trận thế, ngoại trừ phía ngoài nhất khí nguyên linh, những cái kia ở vào nội bộ phong cự linh cùng cụ phong linh nhưng là lông tóc không thương, không còn vòi rồng nghiệm hộ, bọn chúng thế sông vẫn như cũ không ngừng hướng về chiến thuyền không muốn sống như vậy mà đánh tới. Đến nỗi những hành động này đến tột cùng là xuất phát từ tự thân ý nguyện vẫn là cái khác, Cao Đức tạm thời làm không rõ ràng. Ít nhất hắn thấy những thứ này phong nguyên tố căn bản không cần thiết như vậy liều mạng, bọn chúng chỉ là năng lượng sinh vật, vết nước không gian ổn định lại đối với bọn chúng lại có gì tác dụng đâu. Địa mạch sinh vật tốt xấu nói là vì tốt hơn không gian sinh tồn, càng thức ăn tươi ngon, quang minh hơn tương lai. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật là vì cái gì? Bày ra công kích. Lúc này, thì ổ đỏ pháp sư âm thanh từ kinh cước quan hảo bên trên vang lên, lấy một loại cực kỳ không phù hợp lẽ thường phương thức, truyền đến mỗi một chiếc trên chiến thuyền mỗi một vị pháp sư trong hai. Cuộc chiến tranh này, có một cái địa phương tốt chính là, chiến đấu trường mà mặc dù đối với nhân loại pháp sư tới nói có chút ác liệt, nhưng mà địch nhân cùng quân bạn phân biệt rõ ràng, có chút tương tự với thủ thành chiến. Cho nên không cần phải để ý đến mọi việc, hướng về phía cách mình gần nhất phong nguyên tố sinh vật ném pháp thuật chính là. Ngộ thương cái gì, cơ bản không tồn tại. Cao Đức chỗ trên chiến thuyền đều là quý tộc pháp sư, lúc này là thủ đoạn ra hết, đầy đủ bày ra tại tiền tài ra chỉ pháp sư năng lực. Có pháp sư trong mắt sinh tử, ngón tay chỉ về phía trước, chính là triệu hồi ra từng đạo sấm sét, tiếp nhị liên tam hướng những cái kia khí nguyên linh thậm chí phong cự linh đánh xuống. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật trí thông minh thấp, chỉ biết là trực lăng lăng hướng về phía trước, không hiểu được né tránh. Thế là cái này từng đạo lôi điện căn bản là toàn bộ mệnh trung. Một đoàn lại một đoàn từ phong nguyên tố năng lượng tạo thành sương trắng, giống như là một đạo lại một đạo pháo hoa, trên không trung không ngừng tràn ra. Bất quá càng nhiều pháp sư thi phóng là băng nguyên tố pháp thuật. Băng nguyên tố pháp thuật khắc chế phong nguyên tố sinh vật, đây coi như là cơ bản nhất thưởng thức một trong. Mà tại bảy lở quận loại này duyên hải quận, băng nguyên tố pháp thuật mặc dù không giống thủy nguyên tố pháp thuật như vậy phổ biến, làm đến cơ hội trong tay mỗi người có một cái, nhưng cũng tuyệt đối xem như chủ lưu pháp thuật loại hình một trong, người nắm giữ rất nhiều. Nắm giữ băng nguyên tố pháp thuật pháp sư nhau nhau là lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Một mảng lớn băng tinh ngưng tụ thành, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay cả đội tàu chỗ khu vực nhiệt độ đều đông nhiên giảm xuống mấy lần. Trên bong nước động trong nháy mắt ngưng kết ra miếng băng mỏng, mưa giọt trên không trung cũng là lao nhanh ngưng kết hóa thành thật nhỏ băng hạt, đùng đùng mà rơi vào bong thuyền. Cao Đức đồng dạng cũng là ra tay, vùi đầu vào trong chiến đấu. Lựa chọn của hắn cùng đại đa số người một dạng, lấy một tay băng nguyên tố pháp thuật làm chủ. Cao Đức đưa tay phải ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một vòng u lam tia sáng, hướng về phía cách mình gần nhất một cái nhất giai khí nguyên linh xa xa một điểm. Cái kia trên thân khí nguyên linh trong nháy mắt liền che phủ tầng một thật mỏng băng tinh, cầm cố lại nó mặt ngoài lưu chuyển khí lưu màu xanh. Xương vệ, tuy chỉ là ảo thuật, nhưng ở thăng hoàn thi pháp, trung cấp băng phù hộ thân thể song trọng gia trì, lại thêm băng nguyên tố pháp thuật bản thân đối với phong nguyên tố sinh vật mãnh liệt khắc chế, rơi vào nhất giai trên thân khí nguyên linh, có thể nói là hiệu quả chắc tuyệt. Sau đó, Cao Đức lại đối với mấy cái này chúng chiêu khí nguyên linh đơn giản bổ lấy một đường đông lạnh xạ tuyến. Màu lam đông lạnh xạ tuyến phi nhanh mà ra, nhắm chuẩn vừa mới chúng chiêu khí nguyên linh, tinh chuẩn mệnh trung. Theo một tiếng nhỏ nhẹ băng liệt thanh âm, thoáng một cái liền trực tiếp là để khí nguyên linh hình thái bắt đầu lấp lóe. Ngay sau đó, tầng kia thật mỏng băng tinh cấp tốc bắt đầu thêm dày, biến thành tầng băng, đem cái kia khí nguyên linh hoàn toàn bao trùm. Đi qua thêm điểm đông lạnh xạ tuyến, đối với đã gặp đông lạnh tổn thương quân địch, có thể trực tiếp đem hắn đóng băng. Mà đối với phong nguyên tố sinh vật tới nói, một khi bị đóng băng, cơ thể khí lưu không cách nào lưu thông. Mắt trần có thể thấy, trong tầng băng khí nguyên linh thân hình bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vẹn vẹn hai cái ảo thuật, nhưng hợp lại hiệu quả lại là lớn xa hơn một cộng một, để Cao Đức thời khắc này giết quái hiệu suất cũng là vô cùng kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bị đông lại nhất giai khí nguyên linh theo bịch một tiếng vang nhỏ, liền biến thành không có sự sống xương trắng. Đối với người bên ngoài tới nói, đến đây cũng liền kết thúc, cái kia trước tiên chuyển đổi mục tiêu, công kích pháp thuật trong khoảng cách cái khác phong nguyên tố sinh vật. Nhưng ở Cao Đức ở đây, lại không phải như thế. Hắn không có rèn sắc khi còn nóng, mà là dẫn động một cái khác rất lâu không hề động qua pháp thuật mô hình. Giá tính mẹ bén. Cao Đức thi pháp tốc độ cực nhanh, bất quá là chớp mắt sau đó, một cái loại người u linh hồn thể liền được hắn triệu hoán mà ra. Hoang dã chi hồn. Hoang dã chi hồn hiện thân sau đó, liền chủ động hướng về phía trước phiêu mấy bước. Vừa mới được Cao Đức chém giết khí nguyên linh, như du ngư nhỏ xíu phong nguyên tố năng lượng, liền không lại bốn phía tràn lan, mà là giống như được vòng xoáy hấp dẫn, từng sợi mà trôi hướng hoang dã chi hồn. Cái này còn không hết. Phu cận bị cái khắc pháp sư đánh tan thân thể phong nguyên tố sinh vật, hắn biến thành phong nguyên tố năng lượng, cũng bắt đầu hướng chạy hoang dã chi hồn. Đương nhiên, đây là có khoảng cách hạn chế. Quá xa tràn lan phong nguyên tố năng lượng, hoang dã chi hồn cũng hấp thu không đến. Đang hấp thu sau những phong nguyên tố năng lượng này, nguyên bản trong suốt như ưu linh hoang dã chi hồn, trên thân thể dần dần là nhiều hơn những thứ khác màu sắc. Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu, còn không rõ ràng. Không cần Cao Đức thao túng, hoang dã chi hồn liền mười phần trí năng mà vây quanh chiến thuyền bốn phía dao động, không ngừng hấp thu phong nguyên tố năng lượng, cường đại bản thân, hướng về phong bạo chi hồn phương hướng chuyển biến. Chương 411, tiến giai, tiến giai. Chương 411, tiến giai, tiến giai. Cái quái gì? Hoang dã chi hồn rõ ràng như thế lại đột ngột xuất hiện cùng động tác, trong nháy mắt liền đưa tới trên thuyền cái khắc pháp sư chú ý là ta Nguyễn Linh. Cao Đức tất nhiên nghĩ tới phải dùng hoang dã chi hồn hấp thu phong nguyên tố năng lượng, chắc chắn là dự liệu được sẽ đối mặt tình huống, sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Bằng không thì, như thế một cái sáng loáng u linh tại trên thuyền bốn phía du tẩu, bị thần kinh căng thẳng cao độ cái khắc pháp sư trực tiếp xem như địch nhân sập hoàn toàn là khả năng cao sự kiện. Huyết linh là một loại thông qua pháp thuật khế ước triệu hoán đồng thời chế tác riêng nửa thực thể linh thể sinh vật. Nó cùng pháp sư có thể cùng hưởng sinh mệnh năng lượng, nhưng bị định chế hình thái, có trưởng thành tính chất, nếu huyết linh bị phá hủy, hắn triệu hoán pháp sư cũng biết tiếp nhận tổn thương nhất định cùng suy yếu. Cuối cùng đến xem Huyễn linh khái niệm cùng ma sủng có một chút tương tự, nhưng có một chút khác biệt là ma sủng thông qua triệu hoán ma sủng liền có thể thu được, cho nên chỉ cần nắm giữ pháp thuật liền có thể trong tay mỗi người có một cái ma sủng. Mà huyễn linh lại là đến từ một ít đặc định tu hành pháp, cũng không phải là người người đều có thể có, cho nên so sánh ma sủng, huyễn linh liền muốn ít chú ý rất nhiều. Bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt, Cao Đức tất nhiên cấp ra giải thích, những người khác cũng không dành suy nghĩ nhiều, chuyên chú vào chiến đấu. Mà có hợp lý thân phận hoang dã chi hồn, nhưng là du tẩu đến càng thêm vui sướng, không ngừng hấp thu phong nguyên tố năng lượng mở rộng bản thân. Bất quá Cao Đức cũng không dám để nó cách mình quá xa, dù sao trước mắt cũng chỉ có trên chiếc thuyền này pháp sư là nhận thân phận của nó. Nếu để cho hoang dã chi hồn thoát ly tầm mắt của mình, bị cái khác trên thuyền pháp sư xem như địch nhân thuận tay sập, kia thật là giỏ chúc múc nước, công dã chẳng. Cao Đức một bên phân ra một điểm dư tâm chú ý hoang dã chi hồn, một bên là nhìn chung quanh, nghiêm túc quan sát. So sánh trên thuyền quý tộc khác pháp sư, dưới tình huống không sử dụng bắc phong, hắn giết địch hiệu suất mặc dù không tệ, nhưng khẳng định vẫn là kém xa bọn hắn. Bởi vì những quý tộc này pháp sư đẳng cấp cơ bản đều là nhị hoàn pháp sư khởi bộ. Cao Đức xem như dính trên thân bộ này lính gác biện pháp sư chế phục, mới vượt cấp leo lên chiếc thuyền này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Cao Đức cũng chỉ có thể đánh một chút xì dầu. Bởi vì hắn nắm giữ tam giai mẹn đã là ma nhãn, đối với mai phục u linh có cực mạnh khắc chế năng lực. Mà mai phục u linh năng lực, để cho nhị hoàn pháp sư đều không tốt phát hiện bọn hắn, đặc biệt là trong chiến đấu kịch liệt, càng là vô tâm quan sát. Cho nên Cao Đức hơi suy nghĩ một chút, chính là hiểu rồi mình tại trong trận này tốt nhất định vị, phát huy đầy đủ mẹn đã là ma nhãn nhìn rõ năng lực, cho đoàn người báo điểm đánh phụ trợ. Hắn đứng tại bong thuyền, ánh mắt bốn phía lưu chuyển, đã quan sát nào có cao cấp phong nguyên tố sinh vật bị trên thuyền pháp sư tiêu diệt, để cho hoang dã chi hồn kịp thời hấp thu những thứ này hàng cao cấp, cũng là quan sát có thể ẩn nút ở khí lưu bên trong lặng yên đến gần mai phục u linh. Sự thực là, chẳng những có, hơn nữa rất nhiều. Cao Đức tùy tiện đảo qua, chính là phát hiện mấy chục nơi vi diệu dòng năng lượng động. Bọn chúng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tới gần mình chỗ chiếc này trên thuyền. Phát hiện mai phục u linh, phương vị mạn trái thuyền 45 độ, khoảng cách 80 trượng. Mạn tàu bên phải 35 độ, khoảng cách 91 trượng. Hắn giống như súng máy đồng dạng, lốp bốp chính là báo ra liên tiếp tin tức. Mẹ đã là ma nhãn nhìn rõ năng lực để cho Cao Đức có thể phát giác được nhỏ xíu dòng năng lượng động, đồng thời còn để cho hắn nắm giữ không gì sánh nổi sức phán đoán chuẩn xác năng lực. Cho nên, hắn bây giờ báo ra trị số cùng phương vị, đều không phải là tính ra giá trị, mà là có thể so với dùng thước quy máy móc chính xác đo đạc qua số liệu. Mà lúc trước phát hiện mai phục U Linh sự tích, để cho trên thuyền pháp sư đối với Cao Đức quan sát năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tín nhiệm. Sau khi Cao Đức báo điểm, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức là thi triển pháp thuật, đối với Cao Đức chỉ ra dấu tuyết vị trí tiến hành công kích. Bành, bành, bành. Tại pháp thuật bao trùm phía dưới, cái kia bên trong không gian hư vô, phóng ra từng đoạn từ phong nguyên tố năng lượng hình thành xương trắng. Trên thuyền tổng chỉ huy pháp sư nhìn thấy cái màn này, phản ứng rất nhanh, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, tất cả mọi người chú ý Cao Đức báo điểm. Cao Đức, trận chiến này ngươi liền phụ trách tìm kiếm mai phục U Linh vị trí, đồng thời kịp thời báo cáo cái khác pháp sư. Vâng. N Cao Đức cùng trên thuyền quý tộc pháp sư đồng thời đưa ra hồi phục. Ầm ầm. Đang kịch liệt trong chiến trường, một đạo nhánh hình dáng lôi điện đột ngột xuất hiện, như ngân xà thổ tín, xé rách màn mưa bỗng nhiên bổ về phía Cao Đức chỗ thuyền. Có thể trông thấy, một cái thân hình khổng lồ, chừng mười mấy mét cao cự phong linh, chẳng biết lúc nào từ lăn lộn tầng mây bên trong xuất hiện, lơ lửng ở bọn hắn chiến thuyền xương rồng ngay phía trên. Nó cái kia trống rồng trong hốc mắt nhảy lên hai đóa lôi vân, quanh thân quấn quanh lấy sấm chớp mưa bão. Cự phong linh chỉ là huy động tràn đầy phong hóa đường vân cánh tay, từng đạo lôi điện liền liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, căn bản không có cái gọi là thời gian cún đầu cùng thi pháp thời gian. Bởi vì đối với pháp sư tới nói, đáp nạn lôi điện là kỹ năng, nhưng đối với cự phong linh tới nói, đáp nạn lôi điện lại là thiên phú, liền cùng con cá trời sinh liền biết bơi lặn đồng dạng. Những thứ này nhánh hình dáng lôi điện phô thiên cái điệu rơi xuống, không khác biệt công kích. Cự phong linh lãnh chúa, trên thuyền tổng chỉ huy pháp sư trông thấy cảnh này hơi hít một hơi khí lạnh. Tam hoàn ở giữa cũng khác biệt. Tam giai cự phong linh bên trong tồn tại một chút càng cường đại tinh anh quái được xưng là cự phong linh lãnh chúa. Trước mắt cái này chỉ chính là cự phong linh lãnh chúa. Nhìn xem cái này đầy trời rơi xuống giống như thiên la địa võng nhánh hình dáng lôi điện, tổng chỉ huy pháp sư thần sắc nghiêm nghị, trước tiên chính là mở ra chiến thuyền phòng hộ pháp trận. Bằng không thì cái này đầy trời lôi điện đện xuống tới, trên thuyền pháp sư phần lớn là nhị hoàn, tất nhiên thương vong thảm trọng. Tại trên bánh lái trung ương bí ngân mâm tròn, một khỏa hợp quy tắc bắt diện thể thủy tinh bị an trí đi lên. Cái này thủy tinh mỗi cái thiết diện đều hoàn mỹ không một tí vết, giống như là bị tinh vi rèn luyện qua bảo thạch. Bề ngoài của nó hiện ra nửa trong suốt màu xanh bạc lộng lẫy, mặt ngoài lưu chuyển chi tiết như mạng nhện kim sắc đường vân, ngẫu nhiên còn có thể hiện ra sương mù nhàn nhạt hình dáng đường vân, đó là nội bộ cao áp có lại ma lực lưu động vết tích. Đây là đến từ Lâm Hải thành ẻn gia tộc gia cẩn thủy tinh. Họ gia cẩn thủy tinh là ẻn gia tộc kỹ thuật nòng cốt, sắp thành tấn ma tinh thạch bên trong ma lực áp xúc tại trong nho nhỏ thủy tinh, hơn nữa bảo trì ổn định. Ở trong đó cần kỹ thuật vô cùng cao siêu huyền ảo, cho nên thế gian chỉ cái này một nhà. Xem như đồng thời có cao năng lượng mật độ, tính an toàn, trường thọ cùng độ tin cậy tứ đại đặc tính quả cầu ma pháp, họ gia cẩn thủy tinh giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Dù cho trước mắt cái này một khoa chỉ là loại kém nhất họ gia cẩn thủy tinh, giá tiền của nó cũng là kinh khủng giá trên trời. Lúc này, họ gia cẩn thủy tinh chợt tỏa sáng, mãnh liệt ma lực cường đại giống như thủy triều từ trong thả ra, liên tục không ngừng. Bí ngân mâm tròn tại ma lực rót vào phía dưới, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Kèm theo bánh răng rào hợp âm thanh, kỳ lạ biến hóa phát sinh ở chiến thuyền bên trên. Vô số đạo phù văn kia sáng từ chiến thuyền tượng một khe hở bên trong hiện lên, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, trong khoảnh khắc liền hợp thành lưu động quang thuẫn. Lôi điện đánh xuống trong nháy mắt, cái kia lưu động quang thuẫn mặt ngoài liền nổi lên như nước gợn gợn sóng, đầu tiên là đem ánh chớp đều nhận nạp, sau đó lại dẫn hướng mạn thuyền hai bên. Ở nơi đó, tất cả an trí có một cái sư thiếu đầu hình dạng ống tháo, hợp thời phun ra u lam năng lượng thúc, cùng lôi điện chạm vào nhau, nổ ra sáng chói pháo hoa. So sánh Cao Đức ở kiếp trước tiểu thuyết trong phim truyền hình nhìn thấy kinh điển lá chắn cùng màu cứng trọi cứng phòng ngự hình thức, đỡ lãng tạ ở nẹt vương triều chiến thuyền loại này tá lực đạo lực phương thức phòng ngự, rõ ràng càng cao cấp hơn cùng tiết kiệm năng lượng, có cao hơn hạn mức cao nhất. Chỉ có điều phòng hộ cả chiếc chiến thuyền cần thiết tiêu hao năng lượng là cực lớn, cho dù là vận dụng năng lượng mật độ cực cao họ giả cân thủy tinh, chống đỡ thời gian cũng là có hạn. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng giải quyết cái này chỉ cụ phong linh lãnh chúa. Ở vào mũi tàu vị trí chủ pháo, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Nó đang nhanh chóng hấp thu họ giả cân thủy tinh bên trong ma lực, tiến hành bổ sung năng lượng. Ống tháo phía trên có phủ văn màu vàng sáng lên, đến từ họ giả cơn thủy tinh bên trong ma lực nhanh chóng bổ khuyết những phủ văn này. Ầm ầm, đang kịch liệt trong tiếng nổ vang, Cao Đức cảm thấy một cỗ đủ để đem chính mình nghiền thành bột mịn kinh khủng sóng ma lực động từ trong ống pháo truyền đến. Sau một khắc, một đạo thô to như thùng nước năng lượng thúc phóng lên trời, hướng về phía cụ phong linh ngược bọt tới. Trong mắt tỏa sáng năng lượng thúc, không giống như là đạn tháo, càng giống là laser, không ngừng kéo dài, từ ống pháo miệng một đường kéo dài đến cụ phong linh lãnh chúa ngực. Trong chốc lát, cụ phong linh lãnh chúa trên người lưu động thanh sắc dòng xoáy liền bỗng nhiên lõm đi vào. Lệ. Cụ phong linh lãnh chúa phát ra một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm bén nhọn, hai cái hốc mắt trợn phát tím, bành trướng đến nguyên bản gấp 3-4 lần lớn. Màu tím đen nhánh hình dáng lôi điện một tiếng ầm vang từ trong thả ra, quanh co lao nhanh di động, giống như cành lá lớn lên quấn quanh hướng đạo này năng lượng thúc. Trong lúc nhất thời, năng lượng thúc cùng lôi điện trên không trung va chạm kịch liệt, bắn ra hào quang chói sáng. Nhưng mà năng lượng thúc uy lực phi phàm, đối mặt cái này lôi điện quấn quanh, lại là chỉ có tại trận ngay từ đầu sinh ra một chút ba động, chính là lại khôi phục ổn định. Nhưng làm giá, chính là họ ra cơn thủy tinh bên trong dòng ma lực ra càng thêm nhanh chóng. Tổng chỉ huy pháp sư ngẩng đầu nhìn cái màn này. Mặc dù thế cục rõ ràng là hướng tốt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là nghiêm túc dị thường. Bởi vì lần này xuất trình, mặc dù thế cục hung hiểm, Họa Cỡ Lạn Thành không có keo kiệt vật tư, nhưng họ giả cơ thủy tinh xem như chiến lược tài nguyên, cho dù là Họa Cỡ Lạn Thành ôm hàng cũng không có đặc biệt nhiều. Cho nên mỗi chiếc chiến thuyền họ giả cơ thủy tinh hạng ngạch cũng chính là 3 viên, một khi 3 viên họ giả cơ thủy tinh ma lực chứa đựng đều tiêu hao hết, bất luận là phòng hộ phát trận, vẫn là luyện kim ma pháo, đều biết bởi vì mất đi ma lực cung cấp tiến vào trạng thái đình công. Luyện kim ma pháo coi như xong, phòng hộ pháp trận nếu là không cách nào vận hành, cái kia ngoại ý muốn nổi lên khả năng tinh chất cũng quá lớn. Cho nên, ít nhất phải lưu một khoảng họ giả cơ thủy tinh dùng để chèo chống phòng hộ pháp trận vận hành. Đây là dự gốc. Theo lý thuyết, nhiều nhất là dùng xong 2 khoảng họ giả cơ thủy tinh. Bằng vào chiến thuyền trang bị, giải quyết một cái tam giai phong nguyên tố sinh vật, dù cho nó là tinh anh quái cũng không phải là việc khó. Trọng điểm là muốn tận khả năng tiết kiệm họ giả cơ thủy tinh ma lực dự trữ. Dù sao, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, đụng tới cái gì. Cân nhắc đến điểm ấy, tổng chỉ huy pháp sư quả quyết ra tay. Trong cơ thể hắn ma lực không keo kiệt chút nào mà phun trào đứng lên, ánh mắt hơi hơi nhất định, lòng bàn tay hướng về phía trước hư nắm, một điểm u lam sóng ma lực động liền từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Tại cụ phong linh lãnh chúa khổng lồ thân hình phía trên, có lạnh tấu xương băng nguyên tố bắt đầu di động. Chỉ là trong lúc chốc lát kia, nguyên bản nước mưa nhiệt độ chợt giảm, ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh, đã biến thành đông lạnh triệt để nội tâm mưa tuyết chút xuống. Trừ cái đó ra, còn có từng khỏa to bằng nắm đấm trẻ con mưa đá tạo ra, từ tầng mây bên trong rơi xuống, mỗi một khỏa đều cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương. Tại mưa tuyết cùng mưa đá bao trùm khu vực bên trong, nhiệt độ chợt giảm. Cái kia mưa tuyết vừa rơi xuống tại trên thân cụ phong linh, liền lập tức kết băng, trở ngại thân thể nó khí lưu lưu chuyển biến hóa. Mưa đá đối với cụ phong linh tới nói, không cách nào tạo thành thực chất tổn thương, bởi vì nó cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là từ lưu động phong nguyên tố tạo thành, những thứ này vật lý tổn thương cũng có thể miễn trừ. Nhưng mà mưa đá bổ sung thêm hàn ý, lại là hiệu quả rõ rệt. Tam hoàn chú pháp hệ pháp thuật, mưa tuyết bạo. Cụ phong linh lãnh chúa bây giờ đang tại giữa không trung, nó cái kia lõm xuống trong hốc mắt chỉ có trước ngực đạo này năng lượng thúc, đang lưu toan thông qua phóng thích càng nhiều lôi điện tới chống lại cái này năng lượng buộc. Ai nghĩ, đột nhiên trời đông giá rét, để nó cơ thể trở nên cứng ngắc. Khí lưu lưu chuyển chịu đến trở ngại, cũng chính là cơ thể năng lượng di động tạm ngừng. Vốn là đang cùng năng lượng thúc trong lúc rằng co liền ở vào hạ phong nó, lại bị như thế một suy yếu, lập tức toàn diện sập bàn. Cái kia năng lượng buộc vừa vào lại bảo, trực tiếp là muốn đem nó ngực xuyên thủng. Mà theo ngực bị xuyên thủng, cả người một thể tính chất cũng bị phá hư, đối với đóng băng sức chống cự cũng liền yếu hơn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đi ra. Cụ phong linh lãnh chúa phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Nó vậy do cuồng phong ngưng kết mà thành thân thể bắt đầu xuất hiện vết dạng. Bành! Quen thuộc khí thể tiếng nổ cuối cùng nhớ tới. Cụ phong linh lãnh chúa cứ như vậy bỏ mình. Nó cái kia mười mấy mét cao thân hình tại sau khi chết hóa thành một đoàn cực kỳ to lớn, mặt ngoài còn mang theo khí lưu màu xanh cực lớn phong nguyên tố đoàn năng lượng. Cao Đức trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. So với hắn con mắt càng hồng chính là hoang dã chi hồn. Tại Cao Đức còn không có phản ứng lại trong nháy mắt, liền đã trôi nổi dựng lên, nhanh chóng tới gần đoàn năng lượng kia đoàn. Dường như là bởi vì hấp thu rất nhiều phong nguyên tố năng lượng, đã sinh ra một chút thủy biến, Cao Đức có thể rõ ràng cảm thấy hoang dã chi hồn tốc độ so sánh vừa triệu hoán thời điểm, đã nhanh rất nhiều. Lúc cả hai khoảng cách đạt đến 50 trượng, hoang dã chi hồn giống như vòng xoáy giống như, đem quanh quần khí lưu màu xanh phong nguyên tố năng lượng đều hấp dẫn tới. Siêu siêu siêu. Cái kia từng luồng sen lẫn khí lưu màu xanh phong nguyên tố năng lượng, như từng cái cá bơi, hiện lên trăm sông đổ về một biển chi thế, từ bất đồng góc độ lấy khác biệt tư thái, tràn vào hoang dã chi hồn trong thân thể. Cái này đến từ cụ phong linh lãnh chúa phong nguyên tố năng lượng, đem so với phía trước hấp thu khác phong nguyên tố năng lượng, phản phất như là nhân sâm trăm năm cùng dương sâm khác nhau, hiệu quả căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Sau khi đem cái này chỉ cụ phong linh lãnh chúa lưu lại phong nguyên tố năng lượng toàn bộ hấp thu, hoang dã chi hồn cái kia nửa trong suốt cơ thể đã bắt đầu bao trùm lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc. Giá tính nhạy bén triệu hoán mà ra hoang dã chi hồn tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là hư ảo hồn thể biến thành thực thể. Mà tầng này thanh sắc xuất hiện, chính là đắp nặn thực thể tiêu chí. Cái này không khỏi để cho Cao Đức mặt lộ vẻ ý mừng. Trận chiến đấu này rõ ràng vừa mới bắt đầu, thậm chí còn không tiến vào giai đoạn đắc liệt. Dựa theo loại tiến độ này xuống, cơ hồ có thể xác định, lần này hoang dã chi hồn nhất định là có thể vượt qua giai đoạn thứ nhất, tiến vào giai đoạn thứ hai. Thậm chí, hoàn thành giai đoạn thứ hai, ngưng tụ ra năng lượng hệ tâm, cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ tới nơi này, mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Cao Đức tâm vẫn không tự chủ được địa hỏa nóng lên. Chương 412, Phong Long chương 412. Phong Long Cao Đức cũng không biết hoang dã chi hồn tiến giai sau đó sẽ có năng lực như thế nào cùng thực lực, nhưng muốn hấp thu năng lượng nhiều như vậy mới có thể hoàn thành tiến giai, lại sẽ yếu đi đâu vậy chứ? Thoáng mơ màng một phen, hắn lập tức lấy lại tinh thần, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm làm tốt công việc phụ trợ. Ánh mắt như ưng chim cắt giống như quét mắt chiến trường, trong miệng không ngừng báo ra mai phục U Linh phương hướng cùng khoảng cách. Từ đầu đến giờ, Cao Đức báo điểm liền không có dừng lại. Mà thu đến hắn báo điểm sau, trên thuyền pháp sư cũng 10 phần quả quyết mà ra tay thi pháp. Băng truy đâm thủng hư không, lôi điện xé rách màn mưa. Hỏa đoàn trên không trung vang dội bốc hơi nước mưa mang đến từng đoàn sương trắng. Nhưng dù cho dạng này, mai phục U Linh số lượng chẳng những là không có giảm bớt, ngược lại là trở nên càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn từ điểm đó nhìn, Cao Đức liền biết tình huống không thể lạc quan. Ngẩng đầu hơi quan sát, hắn liền phát hiện, phong lạc đạo kia vặn bẹo kẽ nước tựa như một mực giữ tận miệng lớn, một mực tại liên tục không ngừng mà phun ra các cấp giai, tất cả hình thái phong nguyên tố sinh vật. Hơn nữa tuôn ra tốc độ, dường như là lớn hơn phe mình thanh trừ tốc độ. Lúc này mới sẽ xuất hiện mai phục U Linh số lượng càng ngày càng nhiều tình huống. bất quá so ra mà nói, phong lạc bên trong nguyên bản cuồng phong gào thét ngược lại là đang từ từ thu nhỏ. Trên chiến trường, chắc chắn không chỉ là Cao Đức chú ý tới điểm này. Chỗ ánh mắt nhìn tới, kinh cực quan hào đã sớm sáng lên thánh quang hộ thuẫn. Bây giờ, tại thuyền của nó đuôi chỗ, đột nhiên có một cái lỗ khảm ẩm vàng rộng mở, lộ ra nội bộ tinh vi luyện kim máy móc. Một cái giống cánh quạt máy móc bị để xuống. Cánh quạt quanh thân nhanh chóng nổi lên màu lam phù văn, tiếp đó bắt đầu kịch liệt xoay tròn, phát ra cao tần rung động, đem chung quanh không khí cùng dòng nước quấy thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Rất rõ ràng, đây là dùng để cung cấp động lực. Tại cái này luyện kim máy móc động lực gia trì, kinh cực quan hào đột nhiên gia tốc, ngược gió tiến lên, đầu thuyền bổ ra sóng lớn, hướng về phong lạc đang phía dưới hải vực chạy tới. Cùng lúc đó, đội tàu bên trong tất cả chỉ huy pháp sư đều thu đến trên đến từ kinh cực quan hào mệnh lệnh. Đi theo kinh cực quan hào bỏ tới trước, tiến vào phong lạc phạm vi, phá hư phong lạc. Cao Đức trên thuyền tổng chỉ huy pháp sư cũng thu đến mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, kịp thời truyền đạt thượng cấp chỉ lệnh. Tất cả chiến thuyền vào lúc này cũng là cùng một cái động tác, chuyển xuống cánh quạt, sáng lên phủ văn hộ thuẫn, đi theo kinh cực quan số sau lưng, hướng về phong lạc chỗ cực tốc chạy mà đi. Đối mặt đội tàu đột nhiên hành động cùng một phát, phong nguyên tố sinh vật nhưng là triệt để điên cuồng, cũng lại không lo được bất luận cái gì trừng pháp, chỉ là che giả măng mọc mà nhào về phía đội tàu, chỉ vì ngăn cản đội tàu tiến lên. Khí nguyên linh tạo thành lớn vòi rồng ngăn tại thuyền bè hành vi đường đi phía trước, nhưng ở chiến thuyền cực lớn động lực trước mặt, ầm vang một tiếng, liền bị van nát, phát ra thủy tinh vỡ nát một dạng rít lên thanh âm. Mai phục u linh nhưng là hóa thành bản bèo gợn sóng, tại thân thuyền trung quanh không ngừng tới lui, tìm kiếm bạc được điểm. Phong cự linh, trang cảnh này, đột nhiên có chút giống Cao Đức kiếp trước thấy qua một ít tận thế zombie điện ảnh. Một chiếc xe Việt Dã giẫm chết chân ga xông về trước phòng, hai bên giòm bị che giả mang mọc mà nhào lên, chỉ vì ngăn cản xe Việt Dã tiến lên. Giờ này khắc này cũng là như thế. Toàn bộ đội tàu tại kinh cực quan số dẫn dắt hạ phá gió tiến lên, phong nguyên tố sinh vật nhưng là từ bốn phương tám hướng hướng về đội tàu đánh tới. Nếu là từ chỗ cao góc nhìn quan sát, liền sẽ phát hiện trọng trọng điệp điệp phong nguyên tố sinh vật, đem đội tàu thân ảnh hoàn toàn bao trùm, vẹn vẹn một chút phủ văn quang thuẫn tia sáng từ trong khe hở xuyên suốt mà ra. Phiền phức thì ổ đỏ pháp sư. Kinh cực quan hào bên trên, Jolen bá tước nhìn về phía trước đông nghịt phong nguyên tố sinh vật, kính tiếng nói. Kinh cực quan số mũi tàu phía trên, thì ố đỏ pháp sư khẽ gật đầu, tiếp đó nâng cao tay phải lên hắc diệu thạch pháp trượng. Mãnh liệt ma lực từ tay phải của hắn chạy ra, theo pháp trượng một đường hướng về phía trước, thẳng đến xúc tích ở trên đỉnh viên kia đá quý màu đỏ bên trong. Hồng ngọc trung ma lực không ngừng lưu động, năng lượng ba động càng ngày càng cường đại. Ước chừng như vậy xúc tích 3-4 giây sau, thì ố đỏ pháp sư hung hăng hất lên pháp trượng. Cũng là tại lúc này, lượn lờ kinh cực quan số thánh quang hộ thuẫn ngắn ngủi tiêu tan. Như giang hà tầm thường hỏa diễm lưu từ trong thì ố đỏ pháp sư trong tay hắc diệu thạch pháp trượng phun ra. Ngọn lửa kia cuồn cuộn lấy, lãnh thẳng bảo, trải thành một đầu phun trào nham tương chi hà. Nham tương chi hà chạy qua khu vực bên trong, tất cả phong nguyên tố sinh vật, bất luận là nhất giai khí nguyên linh vẫn là nhị giai phong cự linh hay là tam giai cụ phong linh, tất cả đều là cùng một cái kết cục, hình thể băng tán, hóa thành nguyên thủy nhất phong nguyên tố năng lượng. Đạo này pháp thuật bá đạo, để cho người ta nhìn mà than thở. Kinh cực quan hảo phía trước đường thuyền, ngắn ngủi lộ ra chân không chi thế. Dành thời gian, thì ổ đỏ pháp sư gấp rút quát lên. Kinh cực quan hảo thuyền thủ cánh quạt chuyển động đến càng nhanh. Nhưng mới vừa vặn sông qua mấy trăm mét khoảng cách, kinh cực quan số phía trước hai bên trái phải liền lại xuất hiện thành đoàn phong nguyên tố sinh vật. Cái này phong nguyên tố sinh vật nhiều lắm. Jolen ba tức sắc mặt tâm trầm, tình huống có chút không đúng. Thì ổ đỏ pháp sư nhưng là sắc mặt nặng nề nói một câu. Nhưng là bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không rảnh đi suy xét quá nhiều. Liên thoáng một cái, liền lại có trên trăm con mới phong nguyên tố sinh vật nào tới. Bắt đầu dùng bạ cỡ lạn ma tinh pháo a. Thì ổ đỏ pháp sư mắt sáng như đuốc, quả quyết hạ lệnh. Jolen ba tức khẽ gật đầu, đối với thủ tịch pháp sư phán đoán không giữ lại chút nào lựa chọn tuân theo. Một quả mới tinh nhỏ giả cơn thủy tinh bị để vào ma tinh pháo pháo nơi đôi hình toi ma tinh trong rãnh. Trong chốc lát, cái kia dài đến 6m bí ngân ma tinh quản giống như là bị rót vào sinh mệnh, chợt lóe sáng đứng lên. Mặt ngoài phù văn bắt đầu tản mát ra hào quang chói mắt, nguyên bản bất động phù văn giống như là sống lại, dọc theo ma tinh quản đường vân chậm chậm lưu động. Những phù văn này giống như lưu động kim loại trạng thái lỏng, lại như quanh co cảnh lá, dọc theo ma tinh pháo quản xoay quanh mà lên. Cùng lúc đó, ma tinh pháo nội bộ truyền đến một hồi trầm thấp mà hữu lực ông minh chí thành. Âm thanh kịch liệt bị lớn, phản phất là có ngủ say cự thú đang thức tỉnh. Hoàng pháo phía trước ngưng tụ ra một đoàn sáng chói năng lượng cầu. Năng lượng cầu không ngừng mà xoay tròn, áp xúc, màu sắc ban sơ là màu lam nhạt, đằng sau trở nên càng ngày càng thâm thúy. Năng lượng cầu mặt ngoài còn có thật nhỏ hồ quang điện đang nhún nhảy, phát ra đôm đốt âm thanh. Không khí chung quanh đều bị cái này cực độ áp xúc năng lượng cường đại bật mèo, tạo thành từng vòng ba động. Phóng ra. Năng lượng cầu nhắm chuẩn đầu thuyền sở đối phương hướng. Ma tinh pháo toàn thân bắt đầu phát ra kịch liệt rung động, ma lực cường đại ba động lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quả độ cao áp xúc năng lượng cầu tản ra ánh sáng chói mắt, từ trong họng pháo phun ra. Hắn mang tới mạnh đại uy áp, để cho ma tinh pháo chung quanh pháp sư thân hình đều lắc lư đến mấy lần. Năng lượng cầu mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp xông về phía trước, thế không thể đỡ. Cả ở trên đường tất cả phong nguyên tố sinh vật, trong khoảnh khắc liền bặm mèo vỡ vụn, ngay cả bỏ mình sau đó biến thành phong nguyên tố năng lượng cũng bị cùng nhau quấy tán. Bạo lực, vô cùng bạo lực. Xem như chiến tranh cấp bậc luyện kim máy móc, hỏa cỡ làn ma tinh pháo đầy đủ cho thấy uy năng cường đại của mình một pháo. Cho dù là thì ổ đỏ tối cường pháp thuật, đơn thuần uy lực cũng không cách nào so sánh cùng nhau mô phỏng. Đi. Jolen ba tức đứng ở đầu thuyền cũng là hăng hái. Hỏa cỡ làn ma tinh pháo loại đẳng cấp này luyện kim vũ khí, bắn mỗi một pháo đều phải ghi chép lại kỹ càng công dụng, sau đó hồi báo đến đòn tiến hành phê duyệt, nếu là làm trái quy tắc sử dụng, là muốn chịu đến trừng phạt. Cho nên không phải đến thời khắc tất yếu, dù cho Jolene bá tức là họa cờ lạn thành trên danh nghĩa thành chủ, cũng không dám là vận dụng ma tinh pháo. Bây giờ vận dụng cái này cường đại ma tinh pháo, nhìn xem bị nghiêm một chút mà chống không phong nguyên tố sinh vật nhóm, trong lòng của hắn cũng là dị thường thoải mái. Chướng ngại dọn dẹp, toàn quân nhanh chóng đi tới, nhanh. Jolene bá tức mệnh lệnh lần nữa truyền khắp cả chi đội tàu. Kinh cước quan số tốc độ lần nữa để một đường, đuôi thuyền cày ra màu trắng lãng ngấn có gần 100 mét dài. Tại phía sau của nó, từ mấy chục chiếc chiến thuyền tạo thành đại bộ đội theo thật sát. Bởi vì có kinh cước quan hảo tại phía trước mở đường, cho nên hậu phương đại bộ đội áp lực ngược lại là giảm bớt rất nhiều, vẹn vẹn dọn dẹp một chút tàn binh bại tướng liền có thể. Mà trong đó, tâm tình vui sướng nhất nhưng là Cao Đức. Bởi vì là đi theo kinh cước quan hảo tiến lên, cho nên từ kinh cước quan hảo thành trừ phong nguyên tố sinh vật đại bộ đội biến thành phong nguyên tố năng lượng, hoang dã chi hồn đều có thể hấp thu bên trên một chút canh thừa đồ ăn thừa. Nói là canh thừa đồ ăn thừa, nhưng ở trước mặt cái kia khổng lồ số lượng, cũng có thể so với quốc kiến. Đội tàu tại hết tốc độ tiến về phía trước. Dưới đại bộ phận tình huống, tại loại này đoàn đội trong tác chiến, hỏa nguyên tố pháp thuật tất nhiên là thu phát chủ lực. Bởi vì hỏa nguyên tố pháp thuật tại đê hoàn trong pháp thuật lực phá hoại là số 1, đồng thời phạm vi thường thường lại cực lớn. Bất quá tại lập tức, một là hoàn cảnh đối với hỏa nguyên tố pháp thuật suy yếu mắt trần có thể thấy, hai là phong nguyên tố sinh vật sợ nhất pháp thuật vẫn là băng nguyên tố pháp thuật, lại thêm duyên hải quận pháp sư nắm giữ băng nghiêm túc pháp thuật pháp sư trùng quy là chiếm giữ cực lớn tỷ lệ. Thế là, lúc này chiến trường nghiễm nhiên trở thành băng nguyên tố pháp thuật sân khấu, một mảnh lại một mảnh u lam ma pháp ba động kéo dài thu phát. Băng tinh đùng đùng mà rơi vào trong biển. Dưới tình huống không keo kiệt to giả cơn thủy tinh, vậy mà dừng ở đây, hỏa cơ lạn pháp sư một phương còn không có bất luận cái gì thương vong xuất hiện. Cái này cũng cùng phong lạc bên trên còn không ổn định, xuất hiện phong nguyên tố sinh vật cao nhất cũng liền tam dài có liên quan. Tất cả mọi người thấy vậy, bất luận là sức mạnh vẫn là lòng tin cũng là tăng nhiều, cảm thấy trận chiến tranh này tựa hồ cũng không có trong dự đoán như vậy mạo hiểm. Cao Đức hoang dã chi hồn, trên người thanh sắc nhưng là càng ngày càng nhiều, thanh sắc đường vân càng rõ ràng, thậm chí bắt đầu nổi lên như tơ lụa ánh sáng lộng lẫy. Thanh sắc chiếm cứ tỷ trọng cũng dần dần là vượt qua trong suốt bộ phận. Hắn dùng mẹn đã là ma nhãn nhìn lướt qua, chính là cho ra thanh sắc bộ phận cùng trong suốt bộ phận tinh chuẩn chiếm hơn số liệu, thanh sắc 51.6 trong suốt 48.4 hơn nữa thanh sắc chiếm đoạt tỷ lệ, còn tại nhanh chóng gia tăng. Khi thanh sắc chiếm hơn đạt đến 100 thời điểm, chính là hoang dã chi hồn lộ sát trở thành phong bạo chi hồn thời khắc. Phần phật. Phong thanh lạnh thấu xương. Bởi vì lúc này bây giờ, đi qua ước chừng nửa khắc đồng hồ cực tốc đi thuyền, đội tàu đã là đi tới phong lạc đang phía dưới. Tâm tình của mọi người vào lúc này cũng là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Tổng chỉ huy pháp sư nhưng là so sánh những người khác, lại thêm ra mấy phần thấp vọng. Hắn nhìn chằm chằm ma tinh trong ránh dần dần ảm đạm ó ra cẩn thủy tinh. Lần này xung trận, nhìn như hết thảy thuận lợi, kỳ thực đã tiêu hao hết hai quả ó ra cẩn thủy tinh ẩn chứa ma lực. Bây giờ trên thuyền một viên cuối cùng ó ra cẩn thủy tinh đã là tiến vào trạng thái sử dụng. Đừng nhìn bây giờ vô sự phát sinh, chỉ khi nào cái này một quả ó ra cẩn thủy tinh ma lực dùng xong, chiến thuyền liền sẽ tiến vào trạng thái khoảng không phòng. Những cái kia phong nguyên tố sinh vật liền sẽ không có kiêng kỵ, sẽ tùy ý xông lên chiến thuyền. Đến lúc đó đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến phong nguyên tố sinh vật, vốn là còn linh thương vong tốt đẹp thế cục liền sẽ bị nghịch chuyển trong nháy mắt. Hiện tại bọn hắn đã đến phong lạc khu vực trung tâm, thuộc về không thể lui được nữa. Cho nên, không thành công thì thành nhân, nhất thiết phải tại họ ra cơn thủy tinh năng lượng hao hết phía trước, đánh tan hoàn toàn phong lạc. Đạo lý này, hắn biết, kinh cước quan hảo bên trên thì ổ đỏ pháp sư hiểu thêm. Nhắm ngay phong lạc, khởi động họa cờ làn ma tinh tháo, không nên keo kiệt họ ra cơn thủy tinh. Hắn nhìn lên trên trời đạo kia phảng phất gần trong gang tấc, còn đang không ngừng ra bên ngoài dâng trào phong nguyên tố sinh vật vết nứt không gian, âm thanh lạnh lùng nói. Cao Đức nhìn xem toàn thân cơ hồ cũng đã biến thành thanh sắc hoang dã chi hồn, trong lòng có mấy phần chờ mong. Thanh sắc 99.5 trong suốt 0.5. Hoang dã chi hồn khoảng cách lộ sát thành phong bạo chi hồn, chỉ là cách xa một bước. Sau một khắc, Cao Đức giống như là phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đem lực chú ý từ hoang dã chi hồn bên trên chuyển qua trong phía trước nhất kinh cực quan hảo. Hắn nhìn thấy một đạo đất bằng phát lên đường kính mấy thước chùm tia sáng kim sắc. Đó là hoàn toàn do độ cao áp xúc ma lực tạo thành cổ sáng năng lượng, so sánh lúc trước kinh cực quan hảo bắn ra ma tinh pháo đánh, đạo này chùm tia sáng kim sắc giống như một cái từ mặt đất dâng lên kiếm lớn màu vàng nóng, hướng về phía phong lạc mà đi. Ông, một tiếng thiên địa chiến minh, luồng năng lượng màu vàng nóng này trụ thẳng tắp bắn vào trong phong lạc, đang trong đó, toàn bộ kẽ nước lập tức phát ra the thé chói tai tiếng khóc. Cái kia đang từ trong phong lạc tuôn ra phong nguyên tố sinh vật, trong nháy mắt liền chôn vùi ở phong lạc miệng. Nguyên bản âm trầm sắc trời, cũng bởi vì luồng năng lượng màu vàng nóng này trụ trở nên sáng rất nhiều. Ánh sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua hạt mưa chết xạ đến trên Cao Đức, ngẩng lộ vẻ rung động chi tình gương mặt. Năng lượng màu vàng nóng trụ kéo dài thu phát, mắt trần có thể thấy, phong lạc biên giới bắt đầu sinh ra ba động, tiếp đó hơi hơi hướng vào phía trong co vào. Hiệu quả rõ ràng, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Vẹn vẹn 5-6 giây sau đó, phong lạc bên trong đột nhiên thanh quang lóe lên. Thanh quang xuyên thấu kim quang rơi xuống. Một đạo từ trên trời giáng xuống năng lượng màu xanh trụ từ trên xuống dưới ầm vang rủ xuống, cùng năng lượng màu vàng nóng trụ đối diện chạm vào nhau. Thanh mang trung âm nhạc có thể thấy được gió lốc tàn ảnh, hai bó trụ năng lượng đụng nhau quá trình bên trong, sóng xung kích hóa thành thực chất khí lãng, đem chiến thuyền đều nhấc lên đến kịch liệt lay động. Hai người một trên một dưới, lâm vào tình trạng giằng co. Gì tình huống? Tất cả mọi người trong đầu vào lúc này đều thoáng qua cái nghi vấn này. Lúc này, phong lạc đột nhiên nổi lên như nước gợn gợn sóng. vạn mèo tia sáng tại phong lạc biên giới phát họa ra màu lam hồ quang điện. Khi gợn sóng khôi phục vương bước, trong đó cảnh tượng trở nên có thể thấy rõ ràng thời điểm, tất cả mọi người hô hấp chợt ngừng. Xuyên thấu qua phong lạc, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi lơ lửng tại hư không chỗ sâu con mắt. Đường kính chừng 10 trượng. Trong đen là lưu động gió lốc vòng xoáy, con ngực nhưng là thiêu đốt lên thanh sắc nguyên tố dòng xoáy. Ánh mắt kia mỗi một lần chớp động, đều có thể nhấc lên một hồi vòi rồng. Tại con mắt đằng sau, nhưng là một bộ vắt ngang liên miên trăm mét thân thể khổng lồ, chậm rãi hiện ra. Thân thể của nó hoàn toàn do nửa trong suốt phong nguyên tố ngưng kết mà thành, lại hiện ra nửa trong suốt lưu ly khuynh hướng cảm xúc, nội bộ lưu chuyển khí lưu màu xanh có thể thấy rõ ràng, giống như vô số đầu thể lỏng ma pháp dòng sông tại thể nội lao nhanh. Không giống với phổ thông sinh vật nhục thể, nó bên ngoài thân bao trùm lấy hình thoi nửa trong suốt lân tiến, mỗi một phiến đều giống như từ đọc lại gió lốc điêu khắc thành. Biên giới hiện ra sắc bén ngân bạch sắc quang mang, theo động tác của nó, lân phiến ở giữa tràn ra thật nhỏ phong nhận. Quanh có cổ cuốn quanh lấy thanh kim sắc sấm sét, đuôi dài điểm đầy sấm chớp mưa bao đám mây. Phần lưng còn có một đôi triển khai cánh, to đến che khuất bầu trời. Bây giờ, nó đang mở ra miệng lớn, lộ ra nội bộ sâu không thấy đáy hắc ám, từ trong phun ra một đạo cường tráng năng lượng màu xanh buộc, cùng kinh cực quan hào bắn năng lượng màu vàng nóng trụ tiến hành đối kháng. Long bên người cao đức, có người run rẩy nói ra cái chữ này. Đúng vậy, đây là long. Một đầu từ phong nguyên tố năng lượng tạo thành long. Chương 413, nhất giai đoạn hình thái chương 413, nhất giai đoạn hình thái đầu này phong long cấp bậc, ít nhất là ngũ giai, hơn nữa ít nhất là ngũ giai bên trong tinh anh quái. Mặc dù cấp bậc loại vật này không có cách nào trực tiếp nhìn ra, nhưng mà tại chỗ đại bộ phận pháp sư đều rất nhanh có phán đoán. Bởi vì, đầu này phong long có thể bằng vào sức một mình, chính diện chống lại họa cơ lạn ma tinh tháo. So sánh phong long chiến lược cùng xuất hiện, chân chính để cho tất cả pháp sư để ý là, xuyên thấu qua nó cái kia nửa trong suốt lưu ly chất thân thể, có thể rõ ràng trông thấy, tại đầu của nó vị trí, có một khỏa thanh sắc tinh hạch tồn tại. Cái này thanh sắc tinh hạch không còn là từ phong nguyên tố tạo thành, mà là đã ngưng kết thành thực chất. Nó muốn trở thành chân thực vật chất sinh vật. Kinh cực quan hào bên trên, thì ổ đỏ pháp sư nhìn chằm chằm phong lạc bên trong đôi kia kinh khủng con mắt, gằn từng chữ một. Jolen bá tước nghe vậy, biến sắc. Lại nhìn phong long đôi kia hở hững tựa như không có chút nào cảm xúc con người, lần này tựa hồ còn chứng kiến một chút vẻ tham lam ẩn chứa trong đó. Đó là đối pháp sư vị diện tham lam. Hết thể nghi hoặc cùng không thích hợp, tại phong long xuất hiện giờ khắc này đều được giảng giải. Cao Đức lúc trước vẫn muốn không rõ một vấn đề, vì cái gì những thứ này phong nguyên tố sinh vật muốn như vậy liều mạng. Dù cho phong lạc triệt để định hình, đã thông pháp sư vị diện cùng chúng nó sở thuộc tái sinh vị diện thông đạo, đối với bọn chúng mà nói, cũng không có chỗ tốt gì có thể nói. Phong nguyên tố sinh vật, xem như năng lượng sinh vật, sinh tồn chỉ cần phong nguyên tố năng lượng. Pháp sư vị diện mặc dù cũng ẩn chứa cực kỳ phong phú phong nguyên tố năng lượng, nhưng chính bọn chúng sở thuộc vị diện chúng gió nguyên tố năng lượng hoàn toàn đủ dùng rồi, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Thậm chí chính bọn chúng vị diện còn càng thích hợp nó nhóm sinh tồn. Pháp sư vị diện xem như vật chất vị diện, năng lượng ẩn chứa quá mức phức tạp, đúng phong nguyên tố sinh vật tới nói, cũng chính là vô dụng tạp chất quá nhiều. Bây giờ, hết thảy đều có giải thích hợp lý. Nguyên lai là bởi vì tại trong cái này tái sinh vị diện cường đại nhất phong nguyên tố sinh vật đã trưởng thành đến hướng vật chất sinh vật giai đoạn lột xác. Mà muốn chân chính chuyển hóa làm vật chất sinh vật, tại thuần nguyên tố tái sinh vị diện đúng trọng tâm nhất định là làm không được. Nó nhất định phải tiến vào pháp sư vị diện dạng này chân thực vật chất vị diện. Thậm chí phong lạc sở dĩ xuất hiện, đều có thể là đầu này phong long thúc đẩy. Tại trong thời gian dài dằng dặc tiết điểm, đi qua vô số lần nếm thử, cơ hồ không có tuổi thọ hạn chế phong long rốt cuộc lấy tìm được chính mình sở thuộc vị diện cùng pháp sư vị diện bàn giao một cái bạc được điểm. Đây là may mắn. Bằng vào lực lượng cường đại, nó thành công đả thông cái này bạc được giờ. Không may, cái này bạc được giờ vị trí cách họa cơ lạn thành quá gần. Phàm là không phải 180 km, mà là 800 km, có lẽ đợi đến phong lạc triệt để ổn định, họa cơ lạn thành bên này đều hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, nếu là cách 800 km, đối với họa cơ lạn thành pháp sư tới nói, cái này phong lạc cũng không phải nhất thiết phải phá hủy. Bởi vì khoảng cách này ở dưới phong lạc, đối với họa cơ lạn thành cũng sẽ không mang đến uy hiếp quá lớn. Nhưng tiếc là không có nếu như. Phong Long muốn vượt qua đạo này Long Môn, nắm giữ chân thực huyết đủ, nhất định phải bảo trụ phong lạc, tiếp đó tại phong lạc định hình ổn định sau đó, tiến vào pháp sư vị diện. Họa cơ lạn thành pháp sư muốn bảo trụ họa cơ lạn thành, nhất định phải hủy đi đạo này phong lạc. Song phương đều có không thể rút lui nhượng bộ lý do. Vậy cũng chỉ có thể là xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Ầm ầm. Ma tinh pháo chùm tia sáng kim sắc cùng phong long nô ra thanh sắc dòng xoáy, một trên một ở dưới, tại không ngừng đụng chạm kịch liệt lấy, giằng co. Bộc phát ra năng lượng đem trọn phiến thiên không đều xé rách trở thành âm dương sắc mặt. Tướng đối với tướng, tốt đúng tốt. Nếu như nói ma tinh pháo cùng phong long là hai cái vị diện đem, cái kia không ngừng từ trong phong lạc quang tuôn ra mà ra phong nguyên tố sinh vật, chính là phong long tốt. Trên thuyền pháp sư, nhưng là pháp sư vị diện tốt. Mà bây giờ, bất luận là đem phương diện vẫn là tốt phương diện, pháp sư vị diện một phương đều lộ ra bất lợi xu thế. Cũng không phải xem như họa cờ lạn thành chiến tranh cấp luyện kim vũ khí họa cờ lạn ma tinh pháo yếu hơn phong long, mà là ma tinh pháo khởi động là muốn kéo dài tiêu hao họ giả cẩn thủy tinh bên trong ma lực. Nhưng mà phong long bên này, nó ở một bên phun ra thanh sắc dòng xoáy đồng thời, đầu vị trí thanh sắc tinh hạch đang không ngừng hấp thu vị diện bên trong sung túc phong nguyên tố năng lượng. Không đến mức nói là động cơ vĩnh cửu, bất quá tại có nguồn năng lượng cung cấp tình huống phía dưới, chắc chắn là họa cờ lạn ma tinh pháo trước tiên được echo. Một bên khác, pháp sư một phương chiến lực cũng mạnh hơn cao nhất không quá tam giai phong nguyên tố sinh vật. Nhưng vấn đề là một dạng, bất luận là chiến đấu vẫn là phong thủ, đều phải tiêu hao pháp lực của nó ra cần thủy tinh ma lực. Phong nguyên tố sinh vật lại là liên tục không ngừng tuôn ra, có một cái vị diện cho chúng nó là tẩy, tựa hồ số lượng vô tận. Tin tức tốt duy nhất chính là, bất luận là phong nguyên tố sinh vật tạo thành, vẫn là phong long thổ tức, đều đang tiêu hao tái sinh vị diện bên trong phong nguyên tố năng lượng. Cho nên mắt trần có thể thấy chính là, phong lạc định hình tốc độ bắt đầu đình trệ, vết nứt không gian không còn tiếp tục mở rộng. Nếu là có thể một mực rằng con nữa như vậy, phong lạc tự nhiên cũng sẽ không công tự phá. Vấn đề chính là ở, có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Ào ào ào. Tất cả chiến thuyền đều bởi vì thanh sắc dòng xoáy cùng chùm tia sáng kim sắc va chạm sinh ra dư ba mà kịch liệt đung đưa. Chiến thuyền mặt ngoài bao trùm tầng kia quan thuẫn, mà là bởi vì từng đợt tiếp theo từng đợt phong nguyên tố sinh vật xung kích mà không ngừng sinh ra gợn sóng. Ầm ầm, lại là một đợt phong nguyên tố sinh vật đâm vào trên quan thuẫn, gợn sóng hình dáng năng lượng ba động theo thân tàu kinh mạch lan tràn, cho thân tàu mang đến một hồi lắc lư. Trên thuyền, các pháp sư cắn răng nghiến lợi phóng ra đủ loại pháp thuật. Chú pháp hệ, tố năng hệ pháp thuật không thể nghi ngờ là chủ lưu. Trong lòng bàn tay tóe ra hỏa cầu cùng băng truy không ngừng oanh kích lấy trên không phong nguyên tố sinh vật. Tất cả mọi người đều không có keo kiệt pháp lực của mình, cũng là không giữ lại chút nào. Những thứ này phong nguyên tố sinh vật nhìn như giết không hết, diệt không dứt, nhưng mà mỗi một cái phong nguyên tố sinh vật tạo thành đều cần tiêu hao tái sinh vị diện bên trong phong nguyên tố năng lượng. Bọn chúng một khi tại pháp sư vị diện được đánh giết, tạo thành bọn chúng thân thể phong nguyên tố năng lượng cũng sẽ không quay về phong nguyên tố tái sinh vị diện, mà là sẽ bị pháp sư vị diện bá đạo đều tiêu hóa. Tiếp tục kéo dài như vậy, phong nguyên tố tái sinh vị diện bên trong phong nguyên tố năng lượng liền sẽ không ngừng giảm bớt, phong lạc cũng liền chậm rãi tàn đi. Duy nhất không diệu chỗ ở chỗ, đó cũng không phải trò chơi, cho nên cũng không có một cái nhiệm vụ thành tiến độ. Tất cả mọi người đều không biết, đến tột cùng còn muốn đánh giết bao nhiêu phong nguyên tố sinh vật mới có thể đạt đến cái kia để cho phong lạc sụp đổ giới hạn giá trị. Bị đánh tan phong nguyên tố sinh vật hóa thành phong nguyên tố năng lượng, trong đó tuyệt đại bộ phận thanh sắc vầng sáng cũng như sương mù như vậy tiêu tan, uy về pháp sư bị diện. Nhưng cũng có một phần nhỏ là được hoang dã chi hồn hấp thu. Thanh sắc 96.797 năm. Tại trong cao đức mẹn đỏ giả ma nhãn, hoang dã chi hồn cơ thể thanh sắc chiếm đoạt tỷ lệ đã bắt đầu đến gần vô hạn tại 100%. Kỳ thực cũng không cần chính xác như vậy chỉ số, bởi vì mắt trần có thể thấy hoang dã chi hồn trên thân trong suốt hồn thể bộ phận tại bị thanh sắc từng bước xâm chiếm, nhuộm dần, đã dần dần là không nhìn thấy. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ dị đường vân tia sáng từ hoang dã chi hồn mặt ngoài thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Cao đức mẹn đỏ giả ma nhãn tại hoang dã chi hồn trên thân tới tới lui lui quét mắt nhiều lần, đều cũng lại không nhìn thấy cho dù là 0.1 trong suốt bộ phận. Ý vị này, hoang dã chi hồn đã hấp thu đầy đủ phong nguyên tố năng lượng, muốn đi vào nhất giai đoạn hình thái, chính thức hoàn thành từ hoang dã chi hồn đến phong bạo chi hồn thể biến. Một hồi mãnh liệt sóng ma lực động từ hoang dã chi hồn trong thân thể lan tràn ra. Nó hồn thể mặt ngoài dâng lên thanh sắc nhỏ vụn lưu quang, từ chân vị trí lan tràn lên phía trên. Lưu quang những nơi đi qua, nguyên bản hư ảo hồn thể liền dần dần trở nên ngưng thực, phản phất được rót vào sinh mệnh sức mạnh, biến thành hiện ra lưu ly khuynh hướng cảm xúc lộng lây thực thể. Chợt nhìn qua, lại là cùng phong lạc sau cái kia quanh quần kinh khủng phong long giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng bất đồng chính là, phong long cứ như vậy cắm ở nửa hư ảo nửa thực thể trong trạng thái, mà hoang dã chi hồn lại là không trở ngại chút nào hoàn thành vật chất hóa. Thanh sắc lưu quang một đường hướng về phía trước. Khi nó từ hoang dã chi hồn đầu thoáng một cái đã qua sau đó, hoang dã chi hồn, phải nói là phong bạo chi hồn, mở hai mắt ra. Trong con mắt không còn là hư vô một mảnh, mà là biến thành hai đoàn thực chất hóa phong bạo, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một chút không hiểu cảm xúc. Đây chính là phong bạo chi hồn nhất giai đoạn hình thái. Chỉ là bây giờ chiến cuộc kịch liệt, Cao Đức cũng không có thời gian đi tìm kiếm phong bạo chi hồn năng lực. Nhưng sau một khắc, phong bạo chi hồn liền hướng Cao Đức biểu hiện ra mình tại nhất giai đoạn hình thái phía dưới chỗ không giống bình thường. Nó hướng về phía trong hư không hé miệng, giống như hấp khí đồng dạng, phát ra tê âm thanh. Nhất đạo dị thường hấp lực liền lấy phong bạo chi hồn làm trung tâm khuyết tán ra. Không chỉ là Cao Đức vị trí trước này chiến thuyền, tính cả chung quanh ba, bốn chiếc trên chiến thuyền bị đánh tan phong nguyên tố sinh vật, hắn chỗ giải tán phong nguyên tố năng lượng giống như sôi trào, điên cuồng hướng về nó dũng mãnh lao tới. Những thứ này phong nguyên tố năng lượng rót vào phong bạo chi hồn thân thể trong nháy mắt, liền hóa thành từng đạo thanh sắc đường vân, tại cơ thể bày tỏ du đầu, đưa nó hình dáng phát họa đến càng ngày càng rõ ràng. Cái này hấp thu hiệu suất, nào chỉ là gấp bội đề thăng, quả thực là tăng lên 10 lần đều không đủ. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Ăn cơm tốc độ để thăng nhiều như vậy, địa phương khác chắc chắn không thể yếu đi nơi nào. Có người vui vẻ có người buồn. Cao Đức bởi vì phong bạo chi hồn tiến vào nhất giai đoạn mà cảm thấy vui mừng thời điểm, kinh cực quan hào bên trên bầu không khí lại là dị thường nặng nề. Tiếp tục như vậy nữa không được thì ô đỏ pháp sư nhìn chằm chằm trên đường chân trời phong lạc, lẩm bẩm nói. Giang co còn tại đang kéo dài. Dù ai cũng không cách nào xác định, là họ giả cơn thủy tinh ma lực trước tiên được hao hết, vẫn là phong lạc bởi vì phong nguyên tố năng lượng kịch liệt tiêu hao trước tiên tán loạn. Nếu là cái sau, vậy dĩ nhiên tốt. Nhưng nếu là cái trước, vậy kế tiếp nên đón bọn hắn sẽ là một hồi hạo kiếp. Không chỉ là tại chỗ cả chi đội tàu sẽ toàn quân bị diệt, khó có người sống sót, sau khi phong lạc ổn định, họa cỡ làn thành cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên, không thể đánh cược, nhất định phải chủ động làm những gì. Tứ hoàn trở lên pháp sư chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta cùng một chỗ thông qua phong lạc, tiến vào tái sinh bị diện, đối mặt phong long. Thì ổ đỏ pháp sư đi qua luôn trong trước, vẫn là cắn răng làm ra cái này chật vật quyết định. Giống như phong long tại trong thuần túy năng lượng vị diện không cách nào lộ sắc thành vật chất sinh vật đồng dạng, vật chất sinh vật một khi tiến vào thuần túy năng lượng vị diện cũng sẽ gặp phải đủ loại khó chịu, thậm chí chịu đến năng lượng ăn mòn, biến thành năng lượng sinh vật. Cho nên cái này phong nguyên tố tái sinh vị diện đối với nhân loại pháp sư tới nói tuyệt đối thuộc về là một cái tuyệt địa, không nên ở lâu, chớ nói chi là trong đó còn có một đầu phong long mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ bọn hắn không có lựa chọn khác, vì thắng lợi nhất định phải mạo hiểm tiến vào tuyệt địa. thì ổ đỏ pháp sư quyết định rất nhanh liền chuyển khắp cả chi đội tàu. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận tứ hoàn pháp sư kỳ thật vẫn là tập trung ở kinh cực quan hào bên trên, cái khác chiến thuyền hoặc chính là có một hai vị tứ hoàn pháp sư phụ trách tổng chỉ huy, hoặc chính là một vị cũng không có. Tỷ như cao đức chỗ chiến thuyền, liền không có bất luận một vị nào tứ hoàn pháp sư. Tất cả tứ hoàn pháp sư, bất luận là có nguyện ý hay không, đều hưởng ứng kêu gọi. Thậm chí, Jolen Ba Tức cũng đã đứng ở thì ổ đỏ pháp sư bên cạnh, vận sức chờ phát động. Xem như họa cỡ lạn thành trên danh nghĩa thành chủ, luôn chấp chính quan, hắn pháp sư đẳng cấp cũng cao tới tứ hoàn. Tại đỡ lạn tạ ở nẹt vương triều bên trong, tại thi hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ trước đó, quý tộc là không có bất kỳ cái gì đặc quyền, thậm chí là còn muốn sung phong đi đầu. Jolen Ba Tức mười phần tự giác. Bất luận là vì mình trong lòng giáo nghĩa, vẫn là vì gia tộc vinh quang cùng tương lai, hắn đều không cách nào trốn tránh lần này xung kích. Toàn thể tứ hoàn pháp sư chuẩn bị, đi theo ta hậu phương. Thì ổ đỏ pháp sư âm thanh lay động tại bấp bênh đội tàu bầu trời. Nghe được thanh âm của hắn, những cái kia tứ hoàn pháp sư nhao nhao dẫn động pháp thuật mô hình, kèm theo sóng ma lực động, trung quanh thân thể của bọn hắn tản mát ra ánh sáng lưu hòa, đồng thời còn có nhỏ nhẹ vang lên tiếng gió. Tại pháp thuật gia trì, bọn hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng, lại là huyền không dựng lên. Phi hành thuật là tam hoàn biến hóa hệ pháp thuật, cùng nhất hoàn thông hiểu ngôn ngữ một dạng, là tam hoàn pháp sư phải học pháp thuật, cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. Nó pháp thuật hiệu quả chính như kỳ danh, có thể để pháp sư nắm giữ năng lực phi hành. Cũng chính là từ tam hoàn pháp sư bắt đầu, pháp sư liền có thể bắt đầu bay lượn ở phía chân trời. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, ngoại trừ phi hành thuật bọn hắn còn muốn dự đoán ra chỉ đủ loại phòng hộ hệ pháp thuật tại bản thân. Vì họa cơ lạn, giết. Mắt thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, thì ổ đỏ pháp sư lại một lần nữa hô to. Vừa mới nói xong phía dưới, hắn liền nâng cao trong tay hắc diệu thạch pháp trượng, một ngựa đi đầu, nhanh như thiểm điện như vậy đâm đầu thẳng vào trong phong nguyên tố sinh vật đại dương mênh mông. Theo hắn hối hạ phi hành, thì ổ đỏ cơ thể của pháp sư bốn phía chợt nở rộ bắt đầu sáng chói hỏa diễm quang hoàn. Dù cho phong nguyên tố sinh vật như nước thủy triều như vậy vào tới, đem hắn bao trùm, cũng vẫn như cũ không che giấu được hỏa diễm quang hoàn rực đỏ tia sáng. Những thứ này cao nhất không quá tam giai phong nguyên tố sinh vật, dù cho số lượng nhiều hơn nữa, lại như thế nào có thể đỡ nổi một vị ngũ hoàn pháp sư? Cái kia trọng trọng điệp điệp phong nguyên tố sinh vật, chỉ cần là được thì ổ đỏ pháp sư quanh thân hỏa diễm quang hoàn cọ đến một chút, liền lập tức cháy bùng dựng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành nguyên thủy nhất phong nguyên tố năng lượng. Jolen Ba tức theo sát phía sau đó là những thứ khác tứ hoàn pháp sư. Tốc độ của bọn hắn so sánh thì ô đỏ pháp sư rõ ràng phải kém hơn một bậc, hoặc có lẽ là không chỉ một bậc. Mỗi người trên thân đều lóe lên chói lóa mắt pháp thuật tia sáng, kiểu dáng màu sắc không giống nhau, giống nhau là trong đó dũng động cường đại sóng ma lực động. Đẳng cấp áp chế ở trong thế giới này sức mạnh siêu phàm thể hệ là cực kỳ sâm minh. Từ ngũ hoàn pháp sư xem như mũi tên, tứ hoàn pháp sư tạo thành phương trận, phong nguyên tố sinh vật đừng nói là ngăn cản, thậm chí là một điểm trở ngại cũng không có cách nào cho bọn hắn tạo thành. Điểm này tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Hành động lần này chân chính hung hiểm là tại thông qua phong lạc tiến vào đối diện phong nguyên tố tái sinh vị diện sau đó. Chương 414, chuyển cơ
đi theo thì ổ đỏ pháp sư tiến lên. Toàn bộ cao cấp pháp sư phương trận hóa thành nhất đạo chân chính mũi tên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đụng vào phong nguyên tố sinh vật thủy triều, cường ngạnh phá vỡ giống như thủy triều phong nguyên tố sinh vật đại quân. Cái kia đông đúc thân ảnh màu xanh tại trước mặt bọn hắn như trang giấy như vậy được xé nát, bộc phát ra năng lượng nguyên tố, tạo thành liên tiếp nhỏ phong bạo. Thì ổ đỏ pháp sư tại đội ngũ phía trước nhất, Jolen Ba Tức cùng nó nắm giữ tước vị quý tộc pháp sư tại đội ngũ hai bên, những người khác nhưng là chú ý nổi hậu phương. Thì ổ đỏ pháp sư mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng pháp sư cùng truyền thống kỵ sĩ khác biệt, kỵ sĩ theo tuổi tác tăng lớn, khí huyết cùng cơ bắp héo rút, chiến lực tự nhiên không ngừng suy yếu. Pháp sư lại là theo tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt cùng tri thức cũng đi theo đề thăng, chỉ có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Bây giờ, hắn xem như họa cỡ lạn thành thủ tịch pháp sư, liền biểu hiện ra mình thực lực cường đại. Hắn nắm chặt hắc diệu thạch pháp trượng mặt ngoài lưu quang điên cuồng lưu chuyển, trượng nhẹ bén không ngừng bắn ra các loại hoa mỹ ma pháp linh quang. Thì ổ đỏ pháp sư vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người liền phá vỡ phong nguyên tố sinh vật vòng đây, không có nửa khắc động tác đình trệ, làm cho cả đội ngũ không đến mức được ngăn ở phong nguyên tố sinh vật trong đại quân. Pháp sư một phương có thể nhìn ra tình huống không đúng, kịp thời điều chỉnh chiến lược. Phong Long xem như đã bắt đầu thực chất hóa phong nguyên tố sinh vật, cũng tương tự có cực cao linh tính cùng trí tuệ. Đối mặt pháp sư một phương đột nhiên biến trận, nó trong nháy mắt liền ý thức được ý đồ của đối phương. Phong Long từ gió lốc vòng xoáy tạo thành con mắt hướng phía dưới xem xét, trên lưng cực lớn hai cánh bắt đầu vỗ. Hô, hô, hô. Phong nguyên tố tái sinh vị diện bên trong phong nguyên tố năng lượng phản phất được vô hình cự thủ khuấy động, giống như kéo ống bê tầm thường trầm trọng phong thanh theo động tác của nó gào thét dựng lên, xuyên thấu qua phong lạc chuyển tới. Tiếp đó, hai đạo ngất trời vòi rồng thuận thế tạo ra, gào thét lên xuyên qua phong lạc, hướng về pháp sư phương trận bao phủ mà đi. Trong quá trình đi tới, cái này hai đạo vòi rồng còn đang không ngừng biến lớn, rời đi phong lạc thời điểm, đã là núi liền đất trời, dị thường hùng vĩ. Đến mức đối khí lưu có cực mạnh thao túng năng lực phong nguyên tố sinh vật đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu ngã trái ngã phải. Mà xem như hai đạo vòi rồng mục tiêu pháp sư phương trận, muốn gặp phải áp lực thì càng là không cần nói cũng biết. Cao Đức ngẩng đầu lên, nhìn xem Phong Long đập cánh liền gọi ra cái kia hai đạo kinh khủng vòi rồng. Vẹn vẹn ngũ giai sinh vật liền cường đại như vậy sao? Trong lòng của hắn có chút rung động, lại có chút lửa nóng. Ngũ giai, ở cái thế giới này sức mạnh siêu phàm thể hệ bên trong, chỉ có thể coi là làm là bên trong cao đẳng giai. Lại hướng lên lục hoàn thất hoàn, lại đem có như thế nào lực lượng không thuộc mình. Có chút không dám nghĩ. Bất quá nói thật, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Tại hắn mẹn đỏ giả ma nhãn viễn thị năng lực gia trì, Cao Đức có thể thấy rõ thì ổ đỏ pháp sư bình tĩnh sắc mặt. Chính là thần sắc này, để cho trong lòng của hắn dâng lên một cô yên tâm cảm giác. Tại trước mặt khổng lồ và rộng, cá nhân có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng pháp thuật siêu phàm lại để cho cá nhân có thể có chống lại khổng lồ vĩ lực. Thì ổ đỏ pháp sư trên người thanh sắc nguyên tố lại nồng nặc một chút, tại bên ngoài thân tạo thành lưu động màng ánh sáng. Cái này khiến tốc độ phi hành của hắn lần nữa để thăng một đường, trực tiếp là phi nhanh mà ra, sau lưng đều kéo ra một đầu thanh sắc quang quỹ. Trong nháy mắt, hắn đã từ đội ngũ mũi tên vị trí đến thoát ly đội ngũ thì ổ đỏ pháp sư trực tiếp là một người đón nhận cái kia hai đạo cản đường vòi rồng. Hắn dùng sức hành huy tay phải nắm chặt hắc diệu thạch pháp trượng. Nhất đạo hỏa diễm liền từ pháp trượng đỉnh trong bảo thạch phụt lên mà ra, cấp tốc lan tràn ra, giống như vật sống vặn mèo kéo lên, tại cái này hai đạo vòi rồng đi tới đường đi phía trước, trong chớp mắt liền hóa thành nhất đạo cháy hừng hực tường lửa. Đầy trời mà rơi mưa dọn, còn chưa trực tiếp đụng tới tường lửa, cũng đã là trước một bước bốc hơi vì sương mù. Trong không khí truyền đến được nướng cháy từ từ âm thanh. Hỏa tương thuật, tứ hoàn tố năng hệ pháp thuật. Hai đạo vòi rồng cùng tường lửa ầm ầm chạm vào nhau. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát dựng lên, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều ẩn ẩn cảm thấy sắc bén đâm nhói cảm giác. Hỏa diễm cùng cùng phong kịch liệt giao phong, tường lửa tại vòi rồng xé xuống không ngừng biến hình, hóa thành vô số thiêu đốt hỏa xà xoay quanh bầu trời. Vòi rồng nhưng là tại tường lửa nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới khói xanh ứa ra, nội bộ phong nguyên tố bị nhen lửa, phát sinh liên tiếp cỡ nhỏ nổ tung. Thì ổ đỏ pháp sư cắn chặt răng, hắc diệu thạch trên pháp trượng phủ văn đều sáng lên, hướng phía dưới quăng một cái pháp trượng. Tường lửa bỗng nhiên phân liệt gây dựng lại, hóa thành hai đầu hỏa diễm cự long, chui vào vòi rồng nội bộ, từ bên trong đến bên ngoài đem hắn quấy tán. Theo vòi rồng tán loạn, mắt trần có thể thấy khí lãng hướng bốn phía khuếch tán mà ra, trực tiếp là phụ cận tụ tập phong nguyên tố sinh vật nhóm cho đẩy ra. Một đầu đường bằng phẳng ngắn ngủi xuất hiện. Thừa dịp bây giờ, phóng tới phong lạc. Thì ổ đỏ pháp sư ra lệnh. Pháp sư phương trận bên trong tất cả pháp sư mặt ngoài thân thể đều dâng lên thanh sắc màng ánh sáng, cùng một chỗ tăng thêm tốc độ lao nhanh tiến lên. Đám người phi nhanh, cuối cùng đi tới phong lạc phía trước. Đây là một đầu to lớn vết nứt không gian, giống như cự thú dương lên miệng lớn, kẽ nứt biên giới quần quần hỗn độn năng lượng. Từ phong long phun ra thanh sắc dòng xoáy đang từ vị trí trung tâm nhất liên tục không ngừng mà tuôn ra. Cái kia thanh sắc dòng xoáy bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động, giống như lưỡi dao, cắt không khí xung quanh, cho dù là tứ hoàn pháp sư, nếu là dám đối mặt nền đón, chỉ sợ cũng đến lập tức bỏ mình. Nhưng cũng còn tốt vết nứt không gian cũng đủ lớn, không có chịu thanh sắc dòng xoáy ảnh hưởng không gian cực kỳ nhiều. Chỉ là kẽ nứt biên giới không ngừng tràn ra phong nguyên tố loạn lưu, vẫn để cho không khí xung quanh bặm bẻo biến hình, tạo thành từng mảnh lóe lên vầng sáng. Thì ổ đỏ pháp sư quay đầu mắt nhìn sau lưng tứ hoàng các pháp sư, phát hiện bọn hắn cũng đã là bởi vì thanh sắc dòng xoáy mang theo khí lưu hấp xả sức mạnh quỹ tích đang qua lại chết đi, trận hình đã không cách nào hoàn hảo bảo trì. Công kích phong long. Thì ổ đỏ pháp sư hô lớn nói, âm thanh tại hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh cũng vẫn là rõ ràng có thể nghe. Động tác của hắn cũng là nhanh nhất. Thì ổ đỏ pháp sư nắm chặt hắc diệu thạch pháp trượng, thân trượng phù văn chợt bộc phát ra chói mắt kim quang. Ngay ngắn pháp trượng phảng phất được rót vào mặt trời sức mạnh, nhất đạo 30 thước dưới kính sáng tỏ của sáng từ trong pháp trượng dâng lên. Cổ sáng sơ hiện thời điểm, chỉ là nhất đạo yếu ớt kim quang, lại tại trong nháy mắt tăng gọn, giống như một vòng tân sinh mặt trời. Hào quang chói sáng xua tan thời khắc này khói mù. Cổ sáng phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp, xuyên thấu gần trong gang tấc phong lạc. Vết nứt không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng ông minh chi thành, nơi ranh giới ám tử sắc kẽ nứt điên cuồng bặm mẹo, phản phất tại kháng cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cái này cũng là thì ổ đỏ pháp sư muốn dẫn dắt đám người giết đến phong lạc phía trước nguyên nhân. Tại trong vết nứt không gian bản năng kháng cự, cổ sáng vẫn là tiến nhập tái sinh vị diện, hướng về liền xoay quanh tại phong lạc phía trước phong long. Phong long trong con mắt có dị sắc chớp động, nhưng mà nó lại không có bất kỳ động tác gì, bởi vì giờ khắc này nó đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chống lại hỏa cờ lạn ma tinh pháo bên trên. So sánh hỏa cờ lạn ma tinh pháo, rõ ràng vẫn là thì ổ đỏ pháp sư pháp thuật nó càng có thể tiếp nhận một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Cổ sáng chạm đến phong long thân thể trong nháy mắt, lập tức là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Màu vàng quang năng lượng giống như thủy triều đem phong long bao phủ. Phong long quanh thân thanh sắc dòng xoáy tại trong kim quang phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số thật nhỏ phong nguyên tố hạt. Tảng sáng, ngũ hoàn tố năng hệ pháp thuật, cũng là thì ổ đỏ pháp sư đến nay thì phong thứ nhất ngũ hoàn pháp thuật. Nhất hoàn pháp sư có lẽ trong chiến đấu thì phong pháp thuật là lấy nhất hoàn pháp thuật chiếm đa số. Nhưng càng cao hoàn pháp sư, thường dùng nhất pháp thuật ngược lại càng không phải cao hoàn pháp thuật, mà là lấy thấp hơn tự thân pháp sư đẳng cấp pháp thuật làm chủ. Một cái là cao hoàn pháp thuật bất luận là thi pháp thời gian vẫn là thi pháp tiêu hao, cũng là cực lớn, bất lợi cho thường xuyên phóng ra. Một cái khác giờ là, hoàn số càng cao, đối ứng pháp thuật số lượng lại càng ít, pháp thuật phối phương cùng tạo dựng pháp thuật mô hình cần thiết trả giá tài nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, pháp sư đẳng cấp càng cao, nắm giữ cao hoàn pháp thuật số lượng kỳ thực là kịch liệt giảm bớt. Thì ổ đỏ pháp sư trước đây cũng vẫn luôn là làm như thế. Bất luận là lượn lờ bản thân hỏa diễm hộ thuẫn, vẫn là phi hành thuật, đều không phải ngũ hoàn pháp thuật. Nhưng bây giờ, đối mặt phong long, hắn cuối cùng vẫn là sử dụng chính mình cường đại nhất ngũ hoàn pháp thuật. Hiệu quả mắt trần có thể thấy. Thì ổ đỏ pháp sư trên mặt vui sướng biểu lộ còn chưa triệt để bày ra, nháy mắt sau đó liền được chợt thu hồi. Bởi vì, phong long nửa trong suốt lưu ly trong đầu viên kia thanh sắc tinh hạch chợt xoay tròn. Cái kia từ trên thân phong long được bóc ra phong nguyên tố hạt, theo thanh sắc tinh hạch xoay tròn, liền lại lần nữa sáp nhập vào phong long trong thân thể. Mặc dù nhìn qua còn có chút hư ảo, không giống lúc trước như vậy ngưng thực, thế nhưng đúng là vật quy nguyên chủ đem bị hao tổn cắt giảm đến thấp nhất. Phong lạc trước đây đột kích chiến là mấu chốt, Nhưng chiến trường chính bên trên, Đê Hoàn các pháp sư cùng phong nguyên tố sinh vật chiến đấu cũng tương tự mười phần mấu chốt. Mỗi tiêu diệt một cái phong nguyên tố sinh vật, cũng là tại cắt giảm một phần phong nguyên tố tái sinh vị diện năng lượng. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ, trên thực tế mới trôi qua không đến một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng phong nguyên tố sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, cho nên mọi người thi pháp cũng là không ngừng nghỉ, một cái tiếp theo một cái, pháp lực dự trữ đã bắt đầu sắp thấy đáy. Đây là một cái không tốt dấu hiệu. Một bên là pháp lực dự trữ sắp thấy đáy, một bên khác lại là nơi mắt nhìn thấy, phong nguyên tố sinh vật số lượng tựa hồ không có chút nào gặp thiếu. Muốn nói toàn bộ chiến trường bên trong, duy nhất có thể hài lòng lên, có lẽ cũng chỉ có Cao Đức vừa mới tăng lên tới nhất giai đoạn phong bạo chi hồn. Dường như là bởi vì phong bạo chi hồn tuy không phải năng lượng sinh vật, nhưng mà thông qua hấp thu thuần túy phong nguyên tố có thể đo song thành thủy biến, trong thân thể ngoại trừ phong nguyên tố năng lượng, cũng sẽ không ẩn chứa nguyên tố khác. Cho nên tại trí lực rất thấp phong nguyên tố sinh vật trong cảm giác, phong bạo chi hồn chính là đồng loại của bọn nó. Tại loại này nhận thức phía dưới, phong bạo chi hồn có thể nói là như cá gặp nước, hấp thu phong nguyên tố năng lượng hấp thu gọi là một cái không kiêng nể gì cả cùng thoải mái. Thậm chí khu vực này bên trong phong nguyên tố năng lượng cũng đã là thiếu nó hút, bắt đầu hướng bốn phía tính thăm dò mà du tẩu. Cao Đức có phút chốc do dự. Dù sao tình huống chiến trường hỗn loạn, mặc dù phong nguyên tố sinh vật đem phong bạo chi hồn coi là quân bạn, cũng sẽ không đối với hắn phát động công kích. Nhưng pháp thuật không có mắt, phong bạo chi hồn trên chiến trường tán loạn như vậy, được cái khác trên thuyền pháp sư pháp thuật liên lụy đến cũng là khả năng cao sự kiện, không cẩn thận có thể phải trở về lô tái tạo. Nhưng Cao Đức vừa nghĩ tới nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, nào còn có dạng này liên tục không ngừng phong nguyên tố năng lượng cho phong bạo chi hồn hấp thu. Cuối cùng là khẽ cắn môi, quyết định liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cho phong bạo chi hồn tự do. Không còn Cao Đức hạn chế, phong bạo chi hồn liền triệt để vui chơi, hướng về chiến trường kịch liệt nhất chỗ, cũng chính là kinh tức quan hào thẳng đến mà đi. Kịch liệt nhất, cũng đại biểu cho bị đánh tan phong nguyên tố sinh vật nhiều nhất, có khả năng hấp thu phong nguyên tố năng lượng càng trở nên sung túc. Rõ ràng là mới vừa vận tiến vào nhất giai đoạn hình thái, bây giờ, tại phong bạo chi hồn cơ thể chỗ hạch tâm, đã là xuất hiện một điểm phỉ thúy lục như vậy thâm thúy điểm sáng. Đó là năng lượng hạch tâm bắt đầu ngưng tụ tiêu chí. Một khi năng lượng hạch tâm triệt để ngưng tụ ra, vậy thì đại biểu phong bạo chi hồn tiến vào giai đoạn 2 hình thái. Sau đó nó liền có thể thông qua năng lượng hạch tâm tự động từ ngoại giới hút lấy tự do năng lượng, dùng cái này để hoàn thành bản thân tiến giai. Theo lý thuyết, hai hình thái ở dưới phong bạo chi hồn, liền không còn là cần Cao Đức tiến hành nuôi nấng nuốt bằng thú, mà là một cái có thể tự lực cánh sinh người trưởng thành. Dưới tình huống bình thường, bất luận là tiến giai một hình thái vẫn là hai hình thái, đều cần hao phí cực lớn tài lực mua sắm đối ứng bảo vật tới cường hóa hoang dã chi hồn. Cao Đức phong bạo chi hồn để thăng, bây giờ chẳng những là tiến triển thần tốc, mà lại là toàn bộ mà chơi. Sao một cái kiếm lời chữ phải? Phong bạo chi hồn tốc độ cực nhanh, sau khi Cao Đức thả ra hạn chế, mấy cái nháy mắt liền đi tới kinh cực quan hảo chỗ khu vực. Hỏa cỡ làn ma tinh pháo bắn ra cực lớn cột sáng phóng lên trời, vẫn cùng phong lạc bên trong phong long phun ra ra thanh sắc dòng xoáy đang tiến hành kịch liệt giằng co. Nhưng mà, xem như năng lượng cung cấp họ giả cơn thạch anh đã là bắt đầu trở nên trắng, điều này đại biểu ẩn chứa trong đó ma lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Chúng kia sáng kim sắc cùng thanh sắc dòng xoáy tương liên đầu này thẳng tắp hình trụ xung quanh khu vực, nhưng là lượn lờ nhiều nhất phong nguyên tố năng lượng. Phong bạo chi hồn cơ hồn là theo bản năng địa, một đường dọc theo cổ sáng hướng về phía trước, không ngừng tạm thực tràn lan phong nguyên tố năng lượng. Tại thân thể của nó chỗ hạch tâm, một điểm kia phỉ thúy lục quang giờ đang chậm rãi nhưng bình ổn mà lớn mạnh lấy. Phong lạc phía trước, thì ố đỏ pháp sư sắc mặt càng khó coi. Nhưng ngược lại chính là, phong long to lớn trong ánh mắt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đắc ý đạo này phong lạc đối ta pháp thuật uy năng cắt giảm quá lớn. Thì ố đỏ pháp sư nói ra căn bản nguyên nhân. Jolen ba tức nhìn ra tình huống không đúng, thì ố đỏ pháp sư nên làm cái gì? Tại phong lạc cắt giảm phía dưới, cho dù là ngũ hoàn pháp thuật, cũng không thể trực tiếp đem cấu thành phong long thân hình phong nguyên tố năng lượng cho bụi. Cái này để nó có thể bằng vào viên kia thanh sắc thạch anh đem giải tán phong nguyên tố năng lượng một lần nữa thu nạp, từ đó đem tự thân bị tổn thương cắt giảm đến nhỏ nhất. Trừ phi là có thể đi vào tái sinh bị diện, đối mặt phong long. Thì ố đỏ pháp sư lẩm bẩm nói. Nhưng đây cũng là không thể nào. Phong lạc chưa thành hình, tối đa chỉ có thể cho phép tam giai phong nguyên tố sinh vật thông qua, phong long bởi vậy bị hạn chế ở phong nguyên tố tái sinh bị diện ở trong. Nhưng loại này hạn chế là 2 triệu. Thấp nhất pháp sư đẳng cấp cũng là tứ hoàn chính bọn họ, đồng dạng không cách nào thông qua phong lạc tiến vào phong nguyên tố tái sinh bị diện. Tam hoàn pháp sư cũng không bị ngăn trở ngại. Nhưng vấn đề là, một cái tam hoàn pháp sư liền xem như có thể thông qua phong lạc, nhưng đối mặt ngũ giai phong long lại có thể làm gì chứ? Không thể tiến vào trong đó, tất cả thi phong pháp thuật, tại trải qua phong lạc thời điểm, uy năng đều sẽ bị phong lạc cắt giảm. Công kích, công kích. Chỉ là tác dụng được trên diện rộng cắt giảm, lại không phải uổng công. Loại tình huống này, quá mức xoắn xuýt không cách nào thay đổi sự tình là không có ý nghĩa, thì ố đỏ pháp sư cắn răng, phát ra mệnh lệnh nói. Hán pháp trượng hoành đưa, tia sáng lại nổi lên. Tàng sáng. Nhận được mệnh lệnh tứ hoàn các pháp sư, cũng đều là tế gia chính mình am hiểu nhất tứ hoàn pháp thuật, xuyên thấu qua phong lạc, đối với trong đó phong long phát động công kích. Chiến trường được chia làm 3 khối. Một khối là cao cấp pháp sư vương trận đối phong long phát khởi đánh kích. Một khối khác là phong long cùng hỏa cỡ lạn ma tinh pháo kéo dài giằng co. Cuối cùng một khối nhưng là đội tàu cùng những cái kia số lượng không biết bao nhiêu phong nguyên tố sinh vật nhóm chém giết. Loại này kịch liệt tình huống phía dưới, ai cũng không có chú ý tới, một cái hơi có vẻ lén lén lút lút thân ảnh, đang dọc theo thanh sắc dòng xoáy cùng chùm tia sáng kim sắc liên tuyến không ngừng hướng về phía trước lướt lên, một đường tới gần phong lạc. Chương 415, Thiên công chương 415, Thiên công lén lút thân ảnh chính là phong bạo chi hồn. che giấu tại trong một đám phong nguyên tố sinh vật, không có triển lộ bất luận cái gì công kích tính phong bạo chi hồn cũng không có bị pháp sư chú ý đến. Vọt tới trên mặt phong nguyên tố sinh vật đều không chú ý được tới, lại có cái nào pháp sư sẽ đưa ra tay đi đối phó một cái ở ngoại vi quang du đãng không động thủ lương dân. Mà tại phong nguyên tố sinh vật nhận thức ở trong, toàn thân cũng là phong nguyên tố phong bạo chi hồn không hề nghi ngờ, 100% là đồng bạn. Mặc dù cái này đồng bạn ít nhiều có chút trộm gian dùng mánh lưới, mò cá không kiếm sống, nhưng mượn phong nguyên tố tầng này ra hổ, chính xác cũng không có phong nguyên tố sinh vật là đưa nó xem như địch nhân, chớ nói chi là đối với nó phát động công kích. Tại loại này hai mặc kệ trạng thái ở trong, phong bạo chi hồn liền thành trên chiến trường duy nhất trung lập phương. Nó phối hợp dọc theo thứ hai chỗ chiến trường, tức thanh sắc dòng xoáy cùng ma tinh cổ sáng tương liên biên giới, sẽ không lan đến gần cự ly tối đa của mình, một đường hướng về phía trước tạm thực tràn lan phong nguyên tố năng lượng. Mặc dù là hai mặc kệ, nhưng xem như phong bạo chi hồn chủ nhân cao đức, vốn nên là thời khắc chú ý phong bạo chi hồn động tĩnh. Có mẹn đã là ma nhãn ban cho siêu cường viễn thị năng lực, cho dù hắn cùng kinh cực quan hào cách nhau rất xa, cũng là có thể đem kinh cực quan hào tình huống bên này nhìn một cái không sót gì. Nhưng thời khắc này cao đức vừa vặn là lâm vào tự lo không xong trạng thái ở trong, bởi vì theo phong nguyên tố sinh vật liên miên không dứt xung kích, hắn chỗ trên chiến thuyền một viên cuối cùng nọ giả cân thủy tinh ma lực cũng cuối cùng là triệt để tiêu hao hầu như không còn, bao phủ cả chiếc chiến thuyền thánh quang hộ thuẫn ẩm vang tiêu tan, phản phất bị đâm phá bỏ xà phòng, chỉ để lại một hồi nhỏ vụn ma lực gợn sóng trên không trung phiêu đãng. Đã mất đi tầng này phòng hộ, tất cả pháp sư đều không thể lại ngồi vững điếu ngư đài coi là pháo đài pháp sư. Cao đức cũng không cách nào lại trí thân sự ngoại, yên tâm đánh phụ trợ. Không có thánh quang hộ thuẫn, phong nguyên tố sinh vật liền sẽ đối chiến trên thuyền pháp sư khởi xướng công kích toàn phương diện, không nhất định là muốn đem một vị nào đó pháp sư coi là mục tiêu, hướng về phía chiến thuyền của mình loạn tạc là được rồi. Những thứ này cao nhất không quá tam giai nguyên tố sinh vật, đối với lấy thì ô đỏ pháp sư cầm đầu cao hoàn pháp sư phương trận tới nói không tính là gì. Nhưng đối với pháp sư đẳng cấp mới một vòng cao đức mà nói, tùy tiện một cái nhị giai phong cự linh cũng có thể coi là làm là buồn. Tam giai cụ phong linh, càng là lơ đãng dư bà càn quét cũng có thể đưa cao đức tại địa phương nguy hiểm bên trong. Loại tình huống này, hắn nào còn có biện pháp phân tâm chú ý phong bạo chi hồn, nhất thiết phải tinh thần căng cứng, chú ý trên chiến trường hết thảy tình huống. May mắn chính là, lúc trước trong quá trình chiến đấu, thông qua kéo dài không ngừng báo giờ, cao đức đã đầy đủ cho thấy chính mình không có gì sánh kịp nhìn rõ năng lực. Mà tại thánh quang hộ thuẫn sau khi biến mất, mai phục u linh có khả năng mang tới uy hiếp càng là tăng lên mấy lần, bọn chúng có thể càng thêm không chút kiêng kỵ lặng yên tới gần trên thuyền pháp sư. Cái này cũng khiến cho cao đức giá trị càng quan trọng. Có giá trị, liền có thể lấy được ưu đãi. Cho nên, xem như bản thuyền tổng chỉ huy đồng thời pháp sư đẳng cấp cao tới tam hoàn hộ trợ pháp sư, trước tiên chính là đem cao đức bảo hộ ở bên cạnh. Người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là điều tra, đừng cho mai phục u linh đánh lén chúng ta, mặt khác, chú ý bảo vệ tốt chính mình, ta không nhất định lo lắng ngươi. Hộ trợ pháp sư âm thanh gấp rút, một câu nói nhảm không có, đội vàng giao phó xong, liền lại vùi đầu vào thi pháp bên trong. Cả chi đội tàu, cơ bản tất cả chiến thuyền phối cấp họ ra cận thủy tinh cũng là ba biên. Cho nên, mặc dù tất cả chiếc chiến thuyền hao hết sạch rõ ra cận thủy tinh ma lực thời gian giờ có chỗ khác biệt, nhưng cái này khác biệt cũng sẽ không đặc biệt lớn. Cao đức chỗ chiến thuyền xem như nhóm đầu tiên mất đi hộ thuẫn phòng hộ, đứng núi chịu sào đã nhận lấy một đợt kịch liệt nhất thế công. Trong không khí đột nhiên nghĩ tới tiếng rít bén nhọn. Không có thánh quang hộ thuẫn chiến thuyền, bị trong khu vực này tất cả phong nguyên tố sinh vật đều coi là quả hờ mềm. Hàng trăm hàng ngàn con phong nguyên tố sinh vật trên không trung tạo thành quỷ dị trận hình, tuy nhiều đến vẫn là nhất giai khí nguyên linh, nhưng ở trước mặt tuyệt đối số lượng, tràn diện vẫn là hết sức dọa người. Trong trận hình tất cả phong nguyên tố sinh vật quanh thân thanh sắc quang mang đều tùy theo đại thịnh, mang theo đan vào lẫn nhau khí lưu, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung tâm khí áp kịch liệt giảm xuống. Chiến thuyền trên bong mảnh gỗ vụn cho bụi thậm chí băng tinh, đều trong nháy mắt bị hút cái, cuốn vào trong luồng khí xoáy. Các pháp sư thân thể cũng bắt đầu lay động, vô ý thức nhao nhao bắt được bên người chèo chống vật để tránh bị khí lưu cuốn bay. Ngay sau đó, luồng khí xoáy hóa thành long quyển. Một tiếng ầm vang. Đạo này long quyển dưới đáy tiếp xúc mặt biển lúc, nước biển tại long quyển cường đại hấp lực phía dưới thôi cưỡng ép rút ra, tạo thành một đạo lăn lộn thủy long trụ. Thủy long trụ bên trên thăng quá trình bên trong, còn không ngừng có trong nước biển đủ loại loài cá bị cuốn vào trong đó, nhưng tại trong cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt liền biến thành huyết thủy. Cái này khiến thủy long trụ bên trong nhiều hơn một vòng huyết sắc, nhìn xem liền khiến người sợ hãi. Thủy long trụ thẳng tắp vọt tới cao đức chỗ chiến thuyền. Cảnh tượng này, mười phần nhìn quen mắt, tại lần đầu gặp gỡ, những thứ này phong nguyên tố sinh vật chính là thi triển qua thủ đoạn giống nhau. Ngay lúc đó thanh thế càng thêm hùng vĩ. Bất quá kinh cực quan hảo bên trên cao hoàn pháp sư kịp thời ra tay, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả long quyển đều phá hủy. Nhưng bây giờ, long quyển tuy chỉ còn lại một đạo, nhưng cũng không còn cao hoàn pháp sư ra tay thay bọn hắn giải quyết, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổ trợ pháp sư xem như trên thuyền pháp sư đẳng cấp cao nhất tồn tại, bây giờ nhất định phải đứng ra. Hắn cũng là làm như thế. Tổ trợ pháp sư hít sâu một hơi, đầu gối hơi hơi bối lượng. Tại kịch liệt lay động chiến thuyền bong thuyền đứng vững thân thể. Tiếp đó, hắn đột nhiên nâng hai tay lên, xuề bàn tay ra, năm ngón tay rung động nhẹ nhẹ, đầu tiên là hai bàn tay đảo ngược song song kéo ra. Một đạo u lam tia sáng bồi hồi tại ổ trợ pháp sư song trưởng bên trong. Đột nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại. Cái kia u lam tia sáng liền từ bàn tay nở rộ ra, bay về phía trước ra, trên không trung cấp tốc lan tràn ra. Một đạo toán cao cấp 10 thước tường nước xuất hiện tại chiến thuyền phía trước, tức thủy long trụ đi tới đường đi bên trên, giống như một khối cực lớn màu lam pha lê, sóng mặt đất quang lan tan, không ngừng có thật nhỏ giọt nước từ trên mặt tường trượt xuống. Tam hoàn tố năng hệ pháp thuật, tường nước. Cùng thì ổ đỏ pháp sư vừa mới thi phóng tường lửa 10 phân giống, cũng không luận thị giác hiệu quả vẫn là thực tế uy năng đều căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Nhưng tại hải vực phía trên, ngày mưa bên trong, đạo này tường nước uy năng đã là ổ trợ pháp sư có thể làm được cực hạn. Long quyền bắt giữ lăn lộn nước biển, giống như một đầu tức giận cự thú, gào thét lên hướng về tường nước vọt tới. Long quyền cùng tường nước tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra kinh thiên động địa tiếng va đập. Người trước cường đại lực trùng kích khiến cho tường nước mặt ngoài dòng nước kịch liệt sôi trào, vang lên cao mấy trượng bọt nước, bắt đầu vặn mèo, biến hình. Tường nước 10 phần cứng cỏi, cũng không có cứ như vậy bị phá hủy, xuất hiện vặn mèo biến hình chỗ lập tức liền có nước lưu động chảy đến đi bổ sung chữa trị. Nhưng theo thời gian trôi qua, tường nước tại Long quyền kéo dài trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Trong cái khe, dòng nước giống như vỡ đê hồng thủy phun ra ngoài. Ổ trợ pháp sư cắn chặt răng, thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua, hai tay không ngừng vũ động, tại ra cố chữa trị tường nước. Tiếp đó, cố gắng của hắn cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến thế cục. Dù sao đạo này Long quyền tạo thành, thế nhưng là tổng thể nhóm phong nguyên tố sinh vật chi lực, trong đó không thiếu tam giai cụ phong linh tồn tại. Cuối cùng, tường nước tại triệt để phá hủy. Vô số giọt nước cùng dòng nước phân tán bốn phía bắn tung tóe, trong khoảnh khắc liền cùng một mực không ngừng qua màn mưa tương dung, khó phân lẫn nhau. Ổ trợ pháp sư toàn thân chấn động, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn không có thời gian thở dốc, bởi vì chân chính nghiêm nghị nguy cơ đã đến gần. Phá hủy tường nước, Long quyền thẳng tắp vọt tới chiến thuyền. Chiến thuyền tại chế tạo lúc chính là lấy chiến tranh tiêu chuẩn tiến hành thiết kế, cho nên dị thường kiên cố. Tại Long quyền bao phủ phía dưới, tuy là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két, nhưng nhờ vào tinh xảo công nghệ, thân tàu mặc dù thừa nhận áp lực kinh khủng, cũng không có đứt gãy dấu hiệu. Nhưng mà, tại lực xung kích cực lớn phía dưới, chiến thuyền không khỏi bắt đầu kịch liệt lay động. Trên bong cơ thể của pháp sư không bị khống chế bị vung qua vung lại, rất nhiều người trèo lên mà một chút liền bị quăng ra thuyền bên ngoài, lọt vào trong nước biển, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt nước biển nuốt hết. Cái này coi như vận khí tốt. Vận khí không tốt, đâm vào trên thân thuyền bật cứng, dù cho có phòng hộ pháp thuật, tại cường đại lực trùng kích phía dưới cũng là bị đâm đến thất điên bắt đảo, truyền ra xương đứt gãy thanh âm. Theo Long quyền kéo dài xung kích, chiến thuyền lấy làm cho người kinh hãi góc độ bắt đầu ưu tiên. Loại tình huống này, không chỉ là người, trên thuyền các loại vật kiện đều rầm rầm rơi vào trong biển. Cao Đức xem như phản ứng nhanh, trước tiên bắt được bên cạnh của buồm, tạm thời ổn định thân hình. Nhưng theo thân thuyền ưu tiên, hắn liền biết rõ chiến thuyền chắc chắn là không ngồi yên được rồi. Pháp lực giống như thủy triều ở trong cơ thể hắn trào lên, pháp thuật trong tinh hải hải dương tiếp xúc pháp thuật mô hình quang mang đại thịnh. Tay chân của hắn trong nháy mắt liền lượn lờ cái sóng ma lực động. Vảy dây đặc từ dưới làn da lớn lên mà ra, dần dần tạo thành giống sinh vật biển chân màng cùng tay màng. Cùng lúc đó, Cao Đức mở ra chính mình một mực đeo lên người lợn nước túi. Biết rõ là ra biển run rẩy, hắn như thế nào có thể không mang tới đoàn tử? Đây chính là hắn sau cùng bảo đảm. Lợn nước túi tơi ra trong nháy mắt, đoàn tử vừa nhảy ra, bị một tiếng chui vào trong nước, gây nên một mảnh bọt nước. Mà Cao Đức cũng cùng đoàn tử một động tác, hít sâu một hơi, chủ động nhảy vào mặt biển. Cùng cuối cùng bị thúc ép rơi vào trong biển, còn không bằng chủ động vào nước. Theo bịch một tiếng, băng lãnh nước biển đem Cao Đức bao khỏa chắc chắn. Đương nhiên, cái băng lãnh này là sự thực khách quan, mà không phải là Cao Đức chủ quan cảm thụ. Đúng lúc này, cả chiếc chiến thuyền phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, ở trên mặt nước xoay chuyển, giống như một tòa sụp đổ tháp lớn, bên cạnh nền ở trên mặt biển. Tiếng nước như sấm rền vang dội, cực lớn bọt nước cuốn lấy bọt mép phóng lên trời, tạo thành một đạo cao mấy chục mét màn nước, hướng về rơi xuống nước đám người hung hăng đè xuống. Cái này nếu là nện vào đỉnh đầu, cho dù là nước, cũng tất nhiên muốn rơi vỡ đầu máu chảy kết cục. Cao Đức phản ứng cực nhanh, vội vàng thân thể hướng phía dưới một đâm, ra sức lặn vào nước biển bên trong. Ầm ầm. Cái kia sóng nước rơi vào trên mặt biển, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, tạo thành vô số cố mạch nước ngầm. Cao Đức ở trong nước biển mở to hai mắt, nhìn xem trên thuyền rơi xuống đủ loại tạp vật từ bên cạnh thân rơi xuống. Bể tan cảnh buồn như cực lớn như ưu linh chậm rãi châm xuống, đứt gãy cột buồn mang theo sắc bén gai gỗ lao nhanh rơi xuống, còn có những cái kia ở trong nước biển không ngừng lăn lộn, dây rủa các pháp sư. Ngay tại bên người của hắn, một cái dương đối diện một vị pháp sư rơi xuống mà đi. Cao Đức hai chân giẫm mạnh, dùng tốc độ cực nhanh bơi đi, một cái kéo lấy vị pháp sư kia ống tay áo, đem hắn hướng về phía bên mình túm. Mà đổi thành có một đạo thân ảnh như một cái như đạn pháo vọt tới cái kia rơi xuống cái dương, trực tiếp đem cái dương phá tan. Đầu tròn tròn não, chính là đoàn tử. Nó phun cái bong bóng, bơi tới bên cạnh Cao Đức tranh công. Cứu người. Cao Đức sờ nhẹ đoàn tử đầu, truyền đạt chỉ lệnh. Đồng thời, hắn lôi kéo cái này vừa bị chính mình cứu pháp sư hướng trên nước ra sức chui vào. Hô. Vừa chui ra mặt nước, pháp sư kia liền hút mạnh một ngụm không khí. Tạ hắn thở gấp nói. Cao Đức khoát tay, ra hiệu không cần khách khí, lại lần nữa chui vào nước biển bên trong cứu người. Bờ biển thành thị pháp sư, chắc chắn cũng là biết bơi. Nhưng biết bơi cũng không đại biểu dưới loại tình huống này cũng có thể bình yên tự nhiên. Cao Đức cũng là bằng vào hải dương tiếp xúc cùng tự thích ứng ra dòng nước cảm ứng độ mới có thể làm được như vậy. Cho nên, chắc chắn còn có rất nhiều pháp sư cần hắn phụ một tay. Tin tức tốt duy nhất là, những thứ này phong nguyên tố sinh vật cần phải chỉ là chịu phong long chỉ lệnh công kích đội tàu, trí thông minh có hạn. Cho nên tại chiến thuyền bị lật tung sau đó, cũng không có đánh chó mù đường, truy sát rơi vào trong biển các pháp sư, mà là chuyển hướng công kích một chiếc khác ma lực hao hết, mất đi hộ thuẫn phòng hộ chiến thuyền. Nơi thứ ba trên chiến trường, theo tất cả chiếc chiến thuyền nó giả cơn thủy tinh ma lực tiêu hao hầu như không còn, dần dần là lâm vào hạ phong. Mà tại phong lạc phía trước, thế cục cũng không lạc quan. Lấy thì ổ đỏ pháp sư cầm đầu cao hoàn pháp sư phương trận, không giữ lại chút nào hướng về phía phong lạc bên trong phong nguyên tố long chút xuống chính mình công kích mạnh nhất pháp thuật. Thì ổ đỏ pháp sư trên pháp trượng kim quang một chi không ngừng qua. Dỗ len ba tức quanh thân lôi đình lấp lóe. Cái khác pháp sư cũng nhao nhao thi triển lấy tay pháp thuật. mỗi một đạo pháp thuật đi qua phong lạc, rơi vào trên phong long thân thể cao lớn, đều biết gây nên đẩy trời phong nguyên tố hạt. Phong long trên người một phần thân thể tại pháp thuật đánh xuống trong nháy mắt tiêu tan, thân thể cao lớn không chọn vẹn một khối. Nhưng mà chỉ cần nó não bộ thanh sắc tinh hạch hơi hơi xoay tròn, cái kia nát bấy phong nguyên tố hạt liền như là chịu đến bàn tay vô hình dẫn dắt, một lần nữa tụ tập, dung nhập vào phong nguyên tố long trong thân thể, đem thân thể không chọn vẹn bộ phận bổ đủ. Mặc dù bổ đủ một bộ phận kia cũng không đủ ngưng thực, là hư ảo mờ mịt, nhưng cái này cũng đủ để cho phong nguyên tố long duy trì hình thái, tiếp tục cùng họa cờ làn ma tinh pháo giằng co. Nhiều lắm là lại một phút, họa cờ làn ma tinh pháo nguồn năng lượng liền muốn tiêu hao hết thì ổ đỏ pháp sư đưa ra một cái chính xác thời gian. Hắn không cách nào biết được phong lạc cùng phong long còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng đối với họa cờ làn ma tinh pháo thời gian công kích lại là vô cùng rõ ràng. Công kích viên kia tinh hạch, đó là phong long mệnh mạch chỗ. Dỗ Len Ba tức hai mắt trợn lên, cơ hồ đều phải tuôn ra. Chính là cái này ngưng tụ thành thực chất thanh sắc tinh hạch giao cho phong long sức mạnh không gì sánh kịp. Điểm này, tại chỗ tất cả pháp sư cũng nhìn ra được. Nhưng vấn đề ở chỗ, viên địa thanh sắc tinh hạch ở vào não bộ, cùng phong nguyên tố long phun ra thanh sắc dòng xoáy miệng bộ khoảng cách quá gần. Nếu là công kích phong long trên người cái khác bộ vị, nó đang bận bịu ứng đối hỏa cờ lạn mà tinh pháo tình huống phía dưới, còn không dành phân tâm, chỉ có thể là ngày kháng. Nhưng nếu là công kích thanh sắc tinh hạch, phong long chỉ cần thoáng di động miệng bộ, liền có thể bằng vào thanh sắc dòng xoáy thuận thế đem pháp thuật phá hủy. Đây quả thực là vô giải nan đề. Bá tước, đó là. Đột nhiên, một vị tứ hoàn pháp sư la hoàng lên. Đám người còn đắm chìm tại lo nghĩ cùng tâm tình tuyệt vọng ở trong, nghe được tứ hoàn pháp sư sợ hãi kêu, vô ý thức cho là đối phương là nhịn không được đem cảm xúc trong đáy lòng phát tiết đi ra. Thứ đồ gì đi qua thẳng đến vị kia tứ hoàn pháp sư đem lời nói xong, mọi người mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, tại trong một đám cao hoàn pháp sư nhìn chăm chú, một cái loại người thân ảnh màu xanh, bán cung lấy thân thể, đầu càng không ngừng chuyển động, nhìn chung quanh lấy, liền như vậy trộm cảm giác mười phần mà dọc theo thanh sắc dòng xoáy phía dưới chui vào phong lạc ở trong. Chương 416, quá tải chương 416, quá tải phong nguyên tố long là ở trên cao nhìn xuống phun ra thanh sắc dòng xoáy. Mà cái này thân ảnh màu xanh, ẩn thân tại thanh sắc dòng xoáy phía dưới. Phong nguyên tố long hai mắt buông xuống, vừa lúc là chỉ có thể nhìn thấy chính mình phụt lên mà ra thanh sắc dòng xoáy, không cách nào phát hiện dòng xoáy phía dưới nhỏ bé thân ảnh màu xanh. Chỉ có lấy thì ô đỏ pháp sư cầm đầu cao hoàng các pháp sư, bởi vì là trôi nổi tại phong lạc phía dưới, góc độ khác biệt, có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu xanh hành động. Đương nhiên, nếu là đường đường ngũ giai phong nguyên tố sinh vật, chỉ có thể dựa vào con mắt tới quan sát sự vật, cũng thực sự thật không có cấp bậc. Vấn đề chính là ở, đạo kia thân ảnh màu xanh toàn thân đều là thuần túy phong nguyên tố, dưới tình huống không cách nào nhìn thấy chân thân, tại phong long trong cảm giác, nó chính là thuần túy phong nguyên tố sinh vật. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu, cái này thân ảnh màu xanh cấu thành mặc dù cùng phong nguyên tố sinh vật giống nhau như lúc, nhưng cái đồ chơi này cùng phong nguyên tố sinh vật tuyệt đối là nửa xu quan hệ đều góp không bên trên. Nhưng làm phong nguyên tố long, dưới tình huống nhận định trong cảm giác thân ảnh màu xanh cũng chỉ là phong nguyên tố sinh vật, nó như thế nào lại đem lực chú ý đặt ở trên thân ảnh màu xanh đâu? Cho nên, thân ảnh màu xanh cứ như vậy cực kỳ tự nhiên lại thuận lợi tiến nhập phong lạc. Phong lạc hạn chế tam giai sinh vật thông qua. Nó cấp bậc rõ ràng cũng không đạt đến tam giai, không bị ngăn trở. Ta dựa vào, Cao Đức lại dắt một vị suýt nữa chết chìm pháp sư đồng bạn chui ra mặt nước, hít một hơi thật sâu, tiếp đó vô ý thức nhìn về phía phong lạc phương hướng. Hắn hiểu được lần này mấu chốt, ngay tại phong lạc phía trước cao hoàng các pháp sư cùng phong nguyên tố long chiến đấu kết quả. Cho nên, sau khi phía bên mình là tuyển, đối với cao hoàng các pháp sư cùng phong nguyên tố long giao thủ tình huống hắn thì càng thêm quan tâm. Tiếp đó, chỉ là một mắt như vậy, Cao Đức liền thấy để cho chính mình rất là rung động một cái chẳng diện, chính mình phong bạo chi hồn lại là xuất hiện ở phong lạc miệng, hơn nữa đang tại trong quỷ tuy tuy hướng về phong lạc chui. Không phải, cũng liền vài phút không có lo lắng ra hỏa này. Mẹ nó muốn chạy đi đâu rồi đều. Trả lại ăn cơm không? Thân ảnh màu xanh, cũng chính là phong bạo chi hồn, tự nhiên nghe không được Cao Đức nội tâm vô tận chửi bậy, cũng không lo được phong lạc phía trước cao hoàng các pháp sư chấn kinh. Nó chỉ là tuần hoàn theo bản năng, một đường hướng về phía trước. Phong bạo chi hồn mặt ngoài thân thể bọc lấy một tầng nhỏ vụn thanh sắc lưu quang, phản phất là di động quang xa, để nó hành động vô cùng nhẹ nhàng. Tại trong cảm giác của nó, tại cái này thanh sắc dòng xoáy đầu nguồn vị trí, có một đoàn vô cùng đậm đà phong nguyên tố năng lượng tồn tại, dù hồn trình độ có thể so với bảo thạch ngọt dâu dụ thú trình độ. Mà phong bạo chi hồn sức ăn có thể xưng không có hạn mức cao nhất, dường như là ăn bao nhiêu phong nguyên tố năng lượng cũng sẽ không no bụng. Duy nhất hạn chế nó chỉ là hấp thu phong nguyên tố năng lượng tốc độ. Phong lạc mặc dù còn chưa ổn định, nhưng nó dạng này rác rưởi muốn thông qua vẫn là hết sức thuận sướng. Xuyên thẳng qua tại trong phong lạc, không gian chung quanh nổi lên nhỏ nhẹ gợn sóng, giống như là trong nước du động con cá mở ra gợn sóng. Cùng cái kia không ngừng từ trong phong lạc chui ra ngoài phong nguyên tố sinh vật gặp thoáng qua, nó trở thành duy nhất người đi ngược chiều. Phút chốc sau khi hết khiếp sợ, lại một đường sáng tỏ của sáng từ trong thì ổ đỏ pháp sư hắc diệu thạch pháp trượng bắn ra. Tảng sáng. Thì ổ đỏ pháp sư lại một lần nữa thả ra ngũ hoàn pháp thuật. Cổ sáng tựa như một thanh thiêu đốt lên thái dương chi lực cự kiếm, xuyên qua phong lạc lúc, không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, ngay cả phong lạc biên giới đều nổi lên bận bèo gợn sóng. Nó xảo diệu vòng qua phong nguyên tố long phụt lên mà ra thanh sắc dòng xoáy, tinh chuẩn rơi vào phong nguyên tố long quang bộ phía trên. Màu vàng quang nguyên tố năng lượng trong nháy mắt liền đem nó một tảng lớn phần lưng xoắn thành nhỏ vụn phong nguyên tố hạt. Những cái kia hạt bay lượn trên không trung, giống như là bị thổi tan bổ công anh, lại như lóe lên tinh mảnh. Mặc dù không giống công kích chân thực vật chất sinh vật như vậy huyết nhục bắn tung tóe, lân phiến bùn nát, nhưng cũng là ngạnh sinh sinh đem cơ thể của Phong Nguyên Tố Long xé xuống một tảng lớn, xuất hiện trống chỗ. Nhưng Phong Nguyên Tố Long căn bản không để bụng. Một là đối với nó loại năng lượng này sinh vật mà nói, là căn bản không tồn tại cảm giác đau. Một cái khác điểm nhưng là, thương tổn như vậy, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, nó đã là bị qua rất nhiều lần. Nó chỉ là thôi động não bộ bên trong thanh sắc tinh hạch hơi hơi xoay tròn, nhanh chóng hấp xả những cái kia từ chính mình bộ phận cơ thể biến thành phong nguyên tố hạt. Tại thanh sắc tinh hạch lực lượng cường đại lôi kéo dưới, những thứ này phong nguyên tố hạt giống như rất dễ tạo hình bùn mở dạng, một lần nữa bị ghép lại thành thân thể của nó bộ vị, bổ khuyết đến chỗ trống chỗ. Nhưng mà sau một khắc, phong nguyên tố long từ dòng xoáy gió lốc tạo thành trong con mắt thoáng qua một tia cực kỳ nhân tính hóa không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu chi tình. Mà tại phong lạc bên ngoài tất cả cao hoàn pháp sư, nhưng là liếc nhau, trong ánh mắt ý vị có chút khó hiểu. Tạo thành hai phe cảm xúc biến hóa căn bản chính là, bây giờ, tại phong nguyên tố long phần lưng, dù cho đi qua thanh sắc tinh hạch thu nạp tái tạo, vẫn là thiếu một khối nhỏ. Trước đây, bất luận nặng bao nhiêu cơ thể không trọn vẹn, phong nguyên tố long đều có thể tại một lần nữa thu nạp tràn lan phong nguyên tố hạt sau cấp tốc gây dựng lại thân thể, duy nhất biến hóa chính là trọng tổ bộ vị lộ ra hư ảo mờ mịt, không bằng ban đầu ngưng thực. Nhưng lần này, là rõ rành rành mà vô căn cứ thiếu đi một khối. Dạng như vậy, có chút giống là dùng để tái tạo thân thể nguyên vật liệu thiếu đi một bộ phận. Thế nhưng là, làm sao lại thiếu một bộ phận đâu? Phong nguyên tố long không hiểu. Bất quá, cũng chỉ có nó không hiểu. Nó bây giờ bị họa cơ lạn ma tinh pháo công kích kéo lấy đại bộ phận lực chú ý, thậm chí đầu đều không thể có khá lớn chết đi, chớ nói chi là quay đầu xem phía sau mình sự tình. Cho nên, nó không nhìn thấy một đạo lén lút thân ảnh màu xanh, tại nó trong cảm giác là vô hại phong nguyên tố sinh vật thân ảnh màu xanh, đang du đãng tại phần lưng của nó phía trên. Vừa mới tảng sáng xoắn nát phong long thân thể một bộ phận hóa thành phong nguyên tố hạt trong đáy mắt, cái kia thân ảnh màu xanh giống như là đói bụng vài ngày chó đất, nhào tới. Quanh thân lượn quanh thanh sắc lưu quang hóa thành vi hình vòi rồng, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, đem chúng quanh phong nguyên tố hạt điên cuồng hút vào. Mặc dù phong long sau đó một khắc liền khu động thanh sắc tinh hạch thu nạp những thứ này phong nguyên tố hạt gây dựng lại thân thể, nhưng cứ như vậy thời gian trong nháy mắt đã là để cho phong bạo chi hồn ăn xuống không thiếu phong nguyên tố hạt. Cái này cũng dẫn đến phong nguyên tố long tại gây dựng lại thân thể thời điểm, là nguyên bản tài liệu phong nguyên tố hạt không đủ dùng. Đến từ ngũ giai phong nguyên tố sinh vật phong nguyên tố hạt, sự tinh khiết trình độ đối với phong bạo chi hồn mà nói, đơn giản chính là ngàn năm nhân sâm cấp bậc vật đại bổ. Cứ như vậy một ngụm, đã là để nó trong thân thể phỉ thúy lục quang điểm lại lớn mạnh mấy phần. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía phong lạc bên ngoài một đám cao hoàn pháp sư. Phong long không cách nào quay đầu, không cách nào trông thấy động tác của nó, nhưng mà cùng phong long xa xa tương đối như thế cao hoàn các pháp sư lại là có thể đem phong bạo chi hồn tất cả động tác nhìn một cái không sót gì. Phong bạo chi hồn còn chưa có đúng nghĩa ánh mắt, biểu lộ, nhưng giờ khắc này, tất cả cao hoàn pháp sư đều cực kỳ quỷ dị mà đọc hiểu phong bạo chi hồn ý tứ, tiếp lấy làm. Phanh, phanh, phanh. Chiến thuyền sụp đổ đện ở trên mặt biển tiếng vang tiếp nhị liên tam vang lên. Mỗi một âm thanh đều tựa như trọng truy đánh đang lúc mọi người trên trái tim. Theo chiếc thứ nhất chiến thuyền hao hết ỏ giả cơn thủy tinh ma lực, mất đi thánh quang hộ thuẫn, nghiêng đổ tại trên mặt biển, giống như kích phát phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều chiến thuyền cũng lâm vào đồng dạng cục diện. Cao tới mấy chục mét, tạo thành từng bức vừa dày vừa nặng màn nước, lại lấy thế như vạn tấn không ngừng đè xuống. Bọt nước bên trong còn cuốn lấy bể tan cảnh tấm ván gỗ, nước gãy cột buồm, thậm chí còn có một chút bị cuốn vào trong đó khí nguyên linh, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Màn nước lúc rơi xuống, kích lên gợn sóng chừng hơn trượng cao, trên mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng to, đem phủ cận hết thảy đều thôn phệ trong đó. Cao Đức bây giờ đều không lo được để ý nữa đã xâm nhập hang hổ phong bạo chi hồn. Hắn lại một lần nữa lặn xuống nước, tránh né thủy áp đánh kích, đồng thời cũng là cùng nắm hợp tác, xuất thủ tương trợ những cái kia ở trong nước mất đi khống chế, lâm vào cảnh hiểm nguy pháp sư. Trên thân Cao Đức từ hải dương tiếp xúc hình thành chân mảng cùng tay mảng nhanh chóng đông đưa, ở trong nước linh hoạt xuyên thẳng qua, sau lưng lưu lại một chuỗi thật dài bọt khí. Tình huống không ổn a. Một bên cứu người, trong lòng Cao Đức một bên thầm nghĩ. Nhìn xem chung quanh không ngừng chìm chiến thuyền, cùng với ở trong nước dây rùa pháp sư đồng bạn, trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Lần này xuất trình, nhân tộc pháp sư một phương đã lâm vào toàn diện hạ phong. Hiện tại vấn đề liền cùng Cao Đức xuất phát lúc nghĩ như vậy, tại bực này cấp độ trong chiến tranh, điều hắn có thể làm thực sự là có hạn. Trận này hộ vệ chiến sẽ không bởi vì nhiều hắn một cái một vòng pháp sư mà thắng lợi, cũng sẽ không bởi vì thiếu hắn một cái một vòng pháp sư thất bại. Thắng bại tại không cùng hắn liên quan không lớn. Nơi xa, phong long cùng ma tinh pháo chiến đấu còn đang tiếp tục, cường đại năng lượng ba động thỉnh thoảng truyền đến, chấn động đến mức nước biển đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn một cái một vòng pháp sư có thể làm cái gì? Hắn cũng không phải nhân vật chính. Thậm chí, tại trên chiến thuyền báo điểm cùng lật thuyền sau đó cứu viện, nhìn như không phải rất thu hút, trên thực tế làm ra cống hiến cũng đã là viễn siêu cái khác bất luận cái gì một vòng pháp sư. Có năm tại, thực sự không được, ta chạy trốn còn sống tỷ lệ vẫn là so những người khác lớn rất nhiều. Cao Đức chỉ có thể ở trong lòng nói thầm. Trận chiến tranh này cũng không phải là huyết chiến, phong nguyên tố sinh vật đối với bọn hắn cũng không có ý quyết giết, cho nên nếu là thật sập bàn, vẫn có nhất định còn sống tỷ lệ. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Trên mặt biển, phong nguyên tố sinh vật còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng chúng nó cũng không có tận lực nhằm vào rơi xuống nước pháp sư đổi tận giết tuyệt, cái này khiến trong lòng Cao Đức hơi cảm giác an ủi. Hô, Cao Đức thuần thục đem một vị mới vừa từ trên thuyền rơi xuống đến trong biển pháp sư vớt lên, còn chưa chờ đối phương biểu thị cảm tạ, chính là khoát tay áo, lại lần nữa chui vào nước biển bên trong. Lại không cần bỏ ra cái giá gì, có thể nhiều cứu một người là một cái. Hơn nữa từ công danh lợi lộc góc độ tới nói, cái này cả đám đều xem như ân cứu mạng a, không nói người người đều có ơn tất báo, phàm là có một phần mười người nhớ tới ân tình này, tỷ lệ hồi báo cũng là cực cao. Phong lạc phía trên, công kích. Thì ổ đỏ pháp sư chỉ là sửng sốt một chút, liền nhanh chóng phản ứng lại, hét lớn một tiếng đạo. Hắn còn không làm rõ ràng được phong bạo chi hồn lai lịch, nhưng không hề nghi ngờ nó là ra bản thân vương, hơn nữa đang giúp bọn hắn đối phó phong nguyên tố long. Tại nhìn thấy hy vọng sau đó, tất cả cao hoàn pháp sư đều tóe ra trước nay chưa có cảm xúc mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang đại thịnh, thế công đạt đến đỉnh phong. Một khối lại một khối cơ thể bộ vị bị pháp thuật hoặc xoắn nát hoặc đánh tan thành nguyên thủy nhất phong nguyên tố hạt. Mà đến mỗi lúc này, phong bạo chi hồn liền sẽ thừa cơ hấp thu một phần nhỏ phong nguyên tố hạt nhập thể. Như vậy phối hợp phía dưới, dẫn đến trên thân phong long dần dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ở đây thiếu một khối, nơi đó thiếu một cái hang. Có lẽ tương đối bản thân nó thân thể cao lớn mà nói, cái này cũng không chí mạng, nhưng đúng là để cho phong long lộ ra vô cùng chật vật. Phong long thụ đồng bên trong vòi rồng xoay tròn đến càng ngày càng mãnh liệt, trong đó phẫn nộ chi ý tận bày tỏ không thể nghi ngờ. Nó sẽ không đau, nhưng thân thể không trọn vẹn vẫn là để nó không thể nào tiếp thu được cùng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hỏa cỡ lạn ma tinh pháo cho ra chính diện áp lực, để cho phong long tạm thời không cách nào rút ra dư lực đối phó các pháp sư. Nó bây giờ chỉ là bằng vào chính mình góp nhặt không biết bao nhiêu năm đạt được cường đại cơ thể trọi cứng các pháp sư công kích. Trí tuệ cực cao, để nó từ vừa mới bắt đầu liền biết, hỏa cỡ lạn ma tinh pháo phát ra công kích là có khi dài hạn chế. Cho nên, nó vừa tức giận một bên cắn răng kiên trì, chờ đợi hỏa cỡ lạn ma tinh pháo tắt máy sau đó cùng nhau thanh toán. 30 giây, nhiều lắm là 30 giây. Phong Long hiểu đạo lý, thì ổ đỏ pháp sư hiểu hơn. Hơn nữa hắn đối với hỏa cỡ lạn ma tinh pháo tắt máy thời điểm là chính xác đến giây. Hắn quét mắt trên thân Phong Long rậm rạp chẳng trị thương tích, trong lòng lo nghĩ. Phong bạo chi hồn chính xác làm được rất tốt, cho Phong Long mang đến tính thực chất tổn thương. Nhưng nó xuất hiện quá muộn, hơn nữa nuốt phong nguyên tố hạt cũng quá thiếu đi. Một phút này sự kiện, căn bản không đủ cấp cho Phong Long mang đến đầy đủ đả kích chí mạng. Tiếp qua 30 giây, chờ hỏa cỡ lạn ma tinh pháo tắt máy, không còn nó hấp dẫn Phong Long chính diện hỏa lực. Bọn hắn lại nghĩ giống bây giờ như vậy đối với Phong Long không chút kiêng kỵ thi pháp công kích liền thành chuyện ngàn lẻ một đêm, thậm chí đối mặt Phong Long phản công, tự thân tính mệnh đều cực kỳ đáng lo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thì ổ đỏ pháp sư lo nghĩ lấy, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối khóa chặt tại trên thân Phong Long. Lúc này, hắn nhìn thấy Phong Bạo Chi Hồn lại đối mình làm ra một cái cực kỳ đột ngột động tác. Nó đưa tay ra, dùng ngón tay chỏ chỉ mình đầu vẽ lên mấy cái vòng vòng, vừa chỉ Phong Long đầu. Vẫn là im lặng giao lưu. Nhưng mẹ nó, thì ổ đỏ pháp sư trong nháy mắt hiểu ý không biết là quá có ăn ý. Vẫn là phong bạo chi hồn ngôn ngữ tay quá mức chuẩn xác. Phong bạo chi hồn có ý tứ là công kích phong long đầu, trực chỉ viên kia xem như năng lượng hạch tâm thanh sắc tinh hạch. Hiểu ý là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Đầu khoảng cách phong long phun ra thanh sắc dòng xoáy miệng bộ thực sự cách biệt quá gần, bất luận cái gì nhắm chuẩn đầu tinh hạch pháp thuật, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, còn chưa tiếp cận liền sẽ bị vô tình xoắn nát. Cái này cũng là bọn hắn trơ mắt nhìn xem phong long mượn nhờ thanh sắc tinh hạch không ngừng phục sinh cũng không có thể ra sức nguyên nhân. Nhưng lần này, đối mặt phong bạo chi hồn chỉ thị, thì ổ đỏ pháp sư lộ ra cảm xúc cũng không phải khó xử, càng nhiều hơn chính là do dự. Cái này do dự chỉ kéo dài một giây. Thì ổ đỏ pháp sư xem như thủ tịch pháp sư lịch duyệt cùng lão thành, để cho hắn tại thời khắc mấu chốt làm ra mấu chốt quyết định. Quá tải họa cơ lạn ma tinh pháo. Hắn cúi đầu, nhẹ nói. Sau đó, thì ổ đỏ pháp sư âm thanh sẽ xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, thẳng tới kinh cực quan hào bên trên. Họa cơ lạn ma tinh pháo ngoại trừ ổn định thu phát hình thức, còn có thể lấy tổn thương họng pháo cùng pháo đài làm đại giá, ngắn ngủi từng tiến vào tái mô thức. Tại trong quá tải hình thức, hỏa cỡ lạn ma tinh pháo tiêu hao ma lực lượng sẽ gấp bội lên cao, nhưng uy lực cũng biết tương ứng để cao 4-5 phần 10. Hơn nữa, chỉ có thể kéo dài 10 giây thời gian, vượt qua thời gian này, họng pháo liền sẽ bởi vì quá tải mà tạt nòng. Dù cho không có vượt qua 10 giây, đối với ma tinh pháo tạo thành tổn thương cũng là tồn tại. Mà xem như chiến tranh cấp luyện kim vũ khí, hỏa cỡ lạn ma tinh pháo tiền sửa chữa không thể nghi ngờ là cái giá trên trời. Nếu không phải thực sự tình huống khẩn cấp, bình thường là sẽ không động tới tái mô thức. Nhưng bây giờ, chính là thời khắc khẩn cấp. Chương 417, Phong Thanh Nhật Lãng chương 417. Phong Thanh Nhật Lãng tại thì ổ đỏ pháp sư mệnh lệnh phía dưới, hỏa cỡ lạn ma tinh pháo phía trước hai vị pháo thủ lập tức hành động. Bọn hắn thao tác pháo đài khía cạnh khống chế pháp trận, một vị trong đó pháo thủ hít sâu một hơi, đem toàn thân trọng lượng đặt ở trên khắc đầy phù văn cần điều khiển. Theo soạt soạt một tiếng vang thật lớn, cần điều khiển lập tức bị đè hướng cực hạn vị trí. Một vị khác pháo thủ nhưng là đem chứa đựng ma lực đã tiêu hao hơn phân nửa họ giả cân thủy tinh hướng về phía trước đẩy vào pháp trận vị trí hệ tâm. Họ giả cân thủy tinh nội bộ ma lực trong nháy mắt bạo động, giống như bị nhen lửa ngoài nổ, giống như thủy triều ma lực mãnh liệt mà chảy ra, tiến vào pháp trận. Pháp trận mặt ngoài phù văn quang mang đại thịnh, cũng dẫn đến toàn bộ pháo đài đều phát sáng lên. Hỏa cỡ lạn ma tinh pháo phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ pháo đài cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Họng pháo mặt ngoài phù văn tản mát ra ánh sáng chói mắt, trong đó còn kèm theo ti ti lũ lũ hồ quang điện, đang không ngừng nhảy vọt lập lòe. Họng pháo chỗ không khí bắt đầu vặn mèo biến hình, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tiếng oanh minh hỗn hợp có họ giả cận thủy tinh ma lực nhanh chóng tiêu hao vụ vụ âm thanh, giống như cự thú thức tỉnh lúc gào thét. Mà cái kia hội tụ tại họng pháo năng lượng màu vàng nóng buộc, bây giờ đã bành trướng đến ban đầu gần 2 lần kích thước. Tia sáng càng là lóa mắt đến để cho người không cách nào nhìn thẳng, chỉ là dạo dược đi ra ngoài một chút ba động đều vô cùng kinh khủng. Hai vị pháo thủ đều bị cái này cường đại năng lượng ba động bức lui, quần áo trên người bay phất phới. Một người trong đó kém chút ngã xuống, một cái khác thao tác cọ giả cơn thủy tinh pháo thủ, bàn tay tức thì bị trong nháy mắt quá tải họa cờ lạn mà tinh pháo đốt bị thương, bước lên từng trận khói xanh. Nhưng mà hai người bây giờ đều hồn nhiên bất giác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xúc thế đại phát ma tinh tháo.
Bèn,
quá tải trạng thái dưới năng lượng màu vàng nóng buộc phóng lên trời. Năng lượng thúc không gian chung quanh bị bóp méo thành hình vòng xoáy, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy hình mũi khoan trường năng lượng. Chỗ đến, nước mưa bị trong nháy mắt hóa khí, phong nguyên tố sinh vật cũng là trong nháy mắt chôn bụi, trên bầu trời lưu lại một đạo bước lên phí công hơi khe danh to lớn. Tại năng lượng thúc phía trước, còn không ngừng bắn ra ma lực độ cao áp xúc sinh ra nhỏ bé xâm xét, lốp bốp đập nện lấy không khí chung quanh.
Thử thử thử. Trước kia cùng chùm tia sáng kim sắc rằng co không xong, thậm chí ẩn ẩn chiếm giữ nhất định thượng phong thanh sắc dòng xoáy tại lúc này mà tinh pháo dưới thế công liên tục bại lui. Dòng xoáy tốc độ xoay tròn rõ ràng chậm lại, biên giới bị chùm tia sáng kim sắc vô tình tổn vệ, hóa thành vô số thật nhỏ phong nguyên tố hạt. Địch mất một tấc, ta liền tiến một tấc. Chùm tia sáng kim sắc giống như một đầu nổi giận hoàng kim cự long, dương nhanh múa vút liên tiếp lên cao, cơ hồ chỉ là trong một hơi, liền đánh vào phong lạc ở trong. Bất quá cùng lúc trước pháp sư thi phong pháp thuật giống nhau, tại trải qua phong lạc thời điểm, bởi vì năng lượng ba độ quá cường đại, cho nên bị phong lạc nhất định ngăn cản suy yếu. Phong lạc kịch liệt rung động, nơi ranh giới vết nứt không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, ám tử sắc kẽ nứt điên cuồng bặm mẹo, tính toán ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng thời khắc này ma tinh pháo uy lực thực sự quá cuồng bạo. Dù cho đi qua suy yếu, vẫn là nghiền ép phong long phụt lên mà ra thanh sắc dòng xoáy. Chúng kia sáng kim sắc thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chỗ đến, không gian phảng phất đều bị lực lượng của nó bặm mẹo. Vừa vào lại vào. Tại phong long bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt, ma tinh pháo bắn ra của sáng, cứ như vậy đánh vào trên phần đầu của nó. Ầm vang một tiếng, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ bầu trời đều bị cái này hào quang chói sáng chiếu sáng. Xem như năng lượng sinh vật, cũng không có thực chất nhục thân, cho nên cũng không có đầu rơi máu chảy. Thay vào đó là đầy trời nhỏ vụn phong nguyên tố hạt tan ra bốn phía, trên không trung tạo thành nóng ánh khắp nơi tinh vân. Lại như cùng vô số lóe lên đong đóm, bốn phía phiêu đãng. Xem như năng lượng sinh vật một cái khác ưu thế từ lúc này cũng thể hiện mà ra. Bọn chúng cũng không có cái gọi là yếu hại mà nói. Bất luận là đầu vẫn là phần lưng, tại phong long ở đây kỳ thực là không có khác biệt. Nổ đầu, nhìn như hung hiểm, nhưng đối với nó tới nói, cùng lúc trước phần lưng bị vành đi một khối tổn thương là giống nhau, cũng không chí mạng. Nó thanh sắc tinh hạch vào lúc này đã là bắt đầu hơi hơi xoay tròn, phát ra không linh bù bù, muốn thu nạp phong nguyên tố hạt, gây dựng lại đầu. Tinh hạch mặt ngoài nổi lên tầng tầng vầng sáng, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên bận sóng, trung quanh phong nguyên tố hạt bắt đầu chậm rãi hướng nó tụ tập. Thế nhưng là, phong nguyên tố hạt lúc này mới vừa mới bắt đầu tụ tập, lại đột nhiên đình trệ. Bởi vì một thân ảnh màu xanh tại lúc này đã là lấy một loại như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc từ sau lưng phong long lẹn đến đầu vị trí. Phong bạo chi hồn quanh thân thanh sắc lưu quang xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái vòng xoáy, trực tiếp là đem viên kia đã mất đi đầu phong nguyên tố bao khỏa thanh sắc tinh hạch hút vào thể nội. Lúc trước quá tải chính là họa cỡ làn ma tinh tháo, bây giờ quá tải chính là phong bạo chi hồn. Một cái ngũ giai phong nguyên tố sinh vật năng lượng hạch tâm, phong bạo chi hồn xem như rác rưởi một cái, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Nó sức ăn không có hạn mức cao nhất, cũng không phải tiêu hóa không hết, vấn đề là một miệng lớn như vậy cơm nó không có cách nào lập tức nuốt xuống. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bị phong bạo chi hồn cuốn vào thể nội thanh sắc tinh hạch, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Tinh hạch mặt ngoài bắn ra chói mắt thanh quang, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa đủ để xé rách sức mạnh không gian. Kèm theo xoay tròn, một cỗ mạnh mà hữu lực hấp lực lấy phong bạo chi hồn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Không gian tại này cổ hấp lực phía dưới vặn vẹo biến hình, tạo thành vô số thật nhỏ vòng xoáy. Đến từ tái sinh vị diện bên trong phong nguyên tố năng lượng giống như sôi trào hải dương, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nguyên bản vô hình vô chất phong nguyên tố, bây giờ nồng nặc cơ hồ muốn ngưng làm thực chất. Mắt trần có thể thấy thanh sắc vầng sáng không ngừng ngưng kết, cuối cùng là hóa thành một đạo thanh sắc dòng lũ, lấy bẻ gãy nghiền nát, thế bài sơn đảo hải hướng về phong bạo chi hồn bao phủ mà đi. Đại lượng hình thái khác nhau phong nguyên tố sinh vật bị cỗ này mãnh liệt năng lượng dòng lũ liên lụy, trong nháy mắt liền bị tách ra xương điểm điểm thanh quang, dung nhập vào trong năng lượng dòng lũ, khiến cho càng mở rộng, thanh thế càng dọa người. Phong bạo chi hồn vừa mới ngưng làm thực chất không lâu, cơ thể tại này cổ năng lượng kinh khủng trùng kích vào, tất nhiên cùng những cái kia bị năng lượng dòng lũ lan đến gần phong nguyên tố sinh vật đồng dạng, khoảnh khắc liền muốn sụp đổ, tan rã. Ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Phong bạo chi hồn từ đầu tới đuôi liền căn bản chưa từng cân nhắc, chính mình nuốt sống ngũ giai phong nguyên tố sinh vật năng lượng hạch tâm kết quả, chính là đơn thuần đầu sắt cứng rắn mãng. Cho tới bây giờ, sắp chết đến nơi nó mới ý thức tới tình huống giống như có chút không ổn, bắt đầu bối rối lên, liên tục bãi động cánh tay màu xanh, phảng phất tại ra hiệu, từ bỏ từ bỏ. Vấn đề là, ngươi nói không cần là không cần sao? Cố này phong nguyên tố năng lượng dòng lũ liền như là mất khống chế mãnh thú, căn bản sẽ không bởi vì phong bạo chi hồn tỏ ra yếu kém mà dừng bước lại, vẫn như cũ như mãnh liệt như thủy triều, hướng về phong bạo chi hồn điên cuồng tới. Sau một khắc, thanh sát phong nguyên tố năng lượng dòng lũ liền bao phủ hoàn toàn phong bạo chi hồn cơ thể. Bởi vì quá cường đại, cho nên phong nguyên tố năng lượng dòng lũ bao phủ tốc độ cực nhanh, giống như thủy triều chợt lóe lên, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền mang đi hết thảy. Nguyên bản phong bạo chi hồn vị trí, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng của nó, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng hư vô, phảng phất chưa từng tồn tại. Thì ố đỏ pháp sư một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Nhìn thấy phong bạo chi hồn bị năng lượng dòng lũ bao phủ, hắn tâm đống nhiên căng thẳng, treo đến cổ họng, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Nhưng mà, khi hắn phát hiện biển kia phong long năng lượng hạch tâm cũng theo phong bạo chi hồn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, trong lòng căng thẳng dây cung hay không tự giác cuối cùng nới lỏng. Hắn thở dài nhẹ nhõm, phản phất trong nháy mắt tất cả sức lực đều bị cốt đi. Mặc dù phong bạo chi hồn cũng chôn vùi ở cái này kinh khủng phong nguyên tố năng lượng dòng lũ bên trong, nhưng không còn năng lượng hạch tâm, đồng dạng đại biểu cho phong long cũng không còn nửa điểm phục sinh khả năng.
Đây cũng là đã đạt thành hắn mục đích của chuyến này. Sự thật cũng là như thế. Theo thanh sắc tinh hạch biến mất, phong long cái kia nguyên bản bắt ngang vài trăm mét, che khuất bầu trời thân hình khổng lồ vào lúc này chợt tán loạn. Đầu tiên là bên ngoài thân từ phong nguyên tố năng lượng tạo thành lân giáp bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành lưu quang tiêu tan trong không khí. Tiếp đó, nó cái kia cường tráng long chảo dần dần trở nên trong suốt, chỗ khớp nối không ngừng có điểm sáng màu xanh bắn tung tóe mà ra, giống như tinh mảnh từ không trung rơi xuống. Cực lớn đuôi rồng trên không trung vô lực đong đưa mấy lần sau, ầm vang nổ tung, bộc phát ra năng lượng màu xanh giống như pháo hoa phân tán bốn phía. Năng lượng màu xanh kia những nơi đi qua, không khí đều bị khuấy động đến vặn vẹo biến hình, tạo thành từng cái cỡ nhỏ long quyển gió. Cuối cùng, nó toàn bộ thân hình nổ thành đầy trời thanh quang, nhanh chóng tiêu tan tại vị diện bên trong, bay về nguyên thủy. Biến hóa không chỉ như thế, tại phong long sau khi biến mất, đạo kia phong lạc biên giới bắt đầu rung động kịch liệt. Đây là đến từ pháp sư vị diện sức mạnh, tại chữa trị vết nứt không gian đạo này nảy sinh tại thân thể nó phía trên vết sẹo. Phong lạc ranh giới màu tím kẽ nứt phát ra sắc bén ông minh chi thành, ngay sau đó chính là nổi lên như nước gợn gợn sóng, chậm rãi hướng ở giữa khép lại. Trong cái khe phong nguyên tố có thể lượng biến phải bắt đầu cuồng bạo, không ngừng đánh thẳng vào khe hở biên giới, muốn ngăn cản gợn sóng khép lại. Chỉ là tại pháp sư vị diện lực lượng cường đại trước mặt, những thứ này rõ ràng cũng là không công. Phong lạc bắt đầu lấy một loại chậm chạp nhưng vững vàng tốc độ thu nhỏ. Hô, hô, hô. Theo phong long bỏ mình, trên mặt biển tàn phá bừa bãi phong nguyên tố sinh vật, vào thời khắc này dường như là phát giác cái gì, lại là đồng thời ngừng lập tức động tác. Nguyên bản gào thét ồn ào náo động tràn diện, vào lúc này quỷ dị yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại sóng biển cùng tiếng nước mưa. Sau khi phút chốc tĩnh mịch, cái kia tất cả phong nguyên tố sinh vật liền nhao nhao bay lên không, hướng phía đạo kia đang tại khép lại phong lạc phương hướng mà đi. Thành ngàn hơn vạn phong nguyên tố sinh vật từ mặt biển bay trên không, dậm dạp chẳng chỉ thân ảnh trong nháy mắt che đậy nửa bầu trời. Bọn chúng tính cơ động vốn là cực mạnh, kết bè kết đội phía dưới, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng rít bén nhọn. Trong khoảnh khắc, phong nguyên tố sinh vật cũng đã là toàn bộ phóng lên trời, rời đi vùng biển này. Cảnh tượng kia, liền tựa như một đầu thanh sắc cự long, trên không trung uốn lượn tiến lên, chân chân thiết thiết đem bầu trời che đậy. Phía dưới mặt biển trong nháy mắt lâm vào một mảnh bóng râm bên trong. Bọn chúng rời đi thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành phía chân trời điểm điểm thanh quang, chưa đi đến đạo kia đang không ngừng thu nhỏ phong lạc bên trong. Chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại sóng lớn mãnh liệt mặt biển, cùng với còn tại hơi hơi rung động không khí, im lặng chứng minh vừa rồi trận kia đại chiến kịch liệt tồn tại. Cuối cùng, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, phong lạc thu nhỏ đến chỉ còn dư một đầu màu tím hẹp khe hở. Tại một tiếng thanh thúy ba âm thanh sau, đầu kia hẹp khe hở cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Trên đường chân trời, trước kia phong lạc vị trí trở nên bóng loáng như gương. Gió tán, mây cũng bị húc nhật đẩy ra. Từng sợi sạch sẽ dương quang vẩy vào trên hải vực, vẩy vào còn may mắn còn sống sót trên chiến thuyền cùng với những cái kia ngâm mình ở trong nước biện pháp sư trên thân. Cao Đức thân thể theo sóng lớn chập trùng, ngẩng đầu lên, hai con mắt híp lại, tùy ý dương quang vẩy xuống trên thân. Sau một khắc, hắn nghe được tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô cấp tốc nối thành một mảnh, vang vọng trên hải vực khoảng không. Không biết bao nhiêu pháp sư ngâm mình ở trong nước biển, mặc cho nước mưa cùng dương quang chiếu xuống trên mặt, nội tâm tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Tuyệt cảnh phùng sinh. Tại họ giả cơn thủy tinh ma lực hao hết, chiến thuyền nghiêng đổ thời điểm, bọn hắn liền đều cho là trận này bảo vệ chiến đã là bị thua. Ai có thể nghĩ tới chuyển mặt tới đột nhiên như vậy, nhanh như vậy. Phong lạc tiêu thất, trận này đột nhiên xuất hiện thiên tai, trung bi là hoàn mỹ kết thúc công việc. Mây đen chiếm giữ bầu trời, sắc trời mờ mờ. Lất phất mưa phùn không ngừng. Lua bất khống chế diễm tông ngựa, tóc đều bị nước mưa ướt nhẹp, mưa giọt rơi xuống ở trên người, đánh ra phốc phốc chầm đủ. Hắn thẳng tắp thân eo nhìn về phía trước ọa cờ lạn thành hùng vĩ tường thành. Cuối cùng chạy tới. Từ tí giả ẹn chấn đến ọa cờ lạn thành, đi đường thủy lợi nói khoảng cách cũng không xa, nhưng mà đi đường bộ liền muốn nhiều hơn một chút khoảng cách. Lại thêm bại đê đưa đến nước sông loạn khắp, rất nhiều con đường đều bị dìm ngập, dẫn đến hắn lại đi không ít đường vòng. Bất quá gắng sức đuổi theo, hắn vẫn là tại gần nửa ngày bên trong liền đi tới ọa cờ lạn thành. Hai chân kẹp lấy dưới hông bụng ngựa, móng ngựa giẫm cái bọt nước loá, hướng về cửa thành chạy như bay. Người phương nào đến? Còn chưa tới đạt cửa thành phía trước, Lua Bất liền bị trên tường thành thành vệ binh hô ngừng xuống. Ta là lính gác biện pháp sư, đến đây họa cờ lạn thành cứu tế. Tại họa cờ lạn thành loại địa phương này, Lua Bất liền không có tỷ dạ ẹn chấn lúc như vậy không chút kiến kỵ, lập tức ngừng lại, cho thấy thân phận của mình cùng lai lịch. Lính gác biện pháp sư, cứu tế. Cái kia thành vệ binh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó hướng về phía Lua Bất hô lớn, pháp sư đại nhân, ngươi tới trưởng, trong thành pháp sư đại bộ đội tại nửa ngày trước đã là cưỡi chiến thuyền ra biển, bây giờ trong thành vô thai cần cứu, ngài nếu là hữu tâm, có thể đi xung quanh thôn trấn hỗ trợ cứu một chút nạn dân. Trước kia ý chí chiến đấu sục sôi, Lua Bất đứng ở trên lưng ngựa, đầu nhất thời còn không có quay lại. Ra biển? Ra biển làm cái gì? Hắn vô ý thức mở miệng hỏi. Thủ tịch pháp sư tại hải ngoại phát hiện một đạo tái sinh vị diện vết nứt không gian, tuyên bố pháp sư tập kết hảo. Thành vệ binh tướng đầu đuôi sự tình giản yếu giới thiệu một lần. Nghe xong hết thể sau đó, Lua Bất chỉ cảm thấy đầu ông. Đã đối với cá nheo gió lốc lại là đến từ tái sinh vị diện sự thật mà kinh ngạc, cũng là đối với chính mình lập tức tình cảnh mê mang. Đi cả ngày lẫn đêm, treo non lội suối, tuần tự đuổi tới tỷ dạ ẹn trấn cùng ọa cờ lan thành. Lưu cho hắn lại cũng là dấu tuyết cục diện rồi dám. Mặc dù mệnh lấy, nhưng cũng chính xác công lao gì đều không dây lấy, thực sự là. Thôi công bận rộn một hồi đâu. Lua Bất cắn chặt răng. Họa cờ lạn thành cái này vừa chạy khoảng không thuộc về không thể làm gì, nhưng ở tỷ dạ ẹn chấn bùa hụt, hắn đến nay còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến tột cùng là người nào, chỉ là so với hắn sớm xuất phát một giờ, liền có thể lợi dụng cái này thời gian chênh lệch, một thân một mình đem chủ yếu cứu tế nhiệm vụ toàn bộ làm xong. Cũng chính là loại này không thể tưởng tượng, mới khiến cho hắn từ bỏ trước kia cứu viện thôn trấn quyết định, mà là trực tiếp chạy đến Đoạ Cờ Lạn thành làm việc vặt. Kết quả bây giờ, liên tạp đều không phải đánh. Cho nên, xét đến cùng, cái này hai lần chạy khoảng không cũng là bắt nguồn từ cái kia tạm thời không biết tính danh lính gác biện pháp sư. Đáng giận a. Lùa Bất Lông mày không tự giác đã nhíu chặt lại. Chương 418, Đoạ Cờ Lạn vinh dự pháp sư chương 418, Đoạ Cờ Lạn vinh dự pháp sư phong lạc tiêu thất, cái kia cuồng phong gào thét cũng không còn tồn tại. Chỉ là lật chiến thuyền lại không biện pháp lại cứu vãn. Xuất phát thường có gần 50 chiếc chiến thuyền, tới bây giờ, còn bình yên vô sự chiến thuyền chỉ còn lại 27 chiếc, gần tới có một nửa chiến thuyền hủy diệt tại khi trước trong đại chiến. Những thứ này chiến thuyền đều là chiến thuyền, bất luận là thu nhận công nhân, dùng tài liệu vẫn là quy mô, cũng không phải hàng bình thường thuyền có khả năng tương đương, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Lập tức không có hơn 20 chiếc, trong đó tổn thất kinh tế, dù cho đúng Đoạ Cờ Lạn thành tới nói, cũng là rất khó tiếp nhận. Đây vẫn là thứ yếu. So sánh tổn thất kinh tế, hy sinh pháp sư mới là đả thương Đoạ Cờ Lạn thành nguyên khí. Mặc dù Phong Nguyên làm sinh vật đối pháp sư môn cũng không có quá nhiều sát tâm, cũng không có thừa dịp lật thuyền thời điểm tiến hành truy sát, nhưng ở như thế đại quy mô trong chiến đấu, pháp sư tỷ số thương vong vẫn là cực kỳ cao. Bây giờ tạm thời còn không cách nào thống kê xuất cụ thể con số, nhưng thô sơ giản lược tính ra, chỉ sợ tỷ số thương vong cũng tại 1/4 đến 1/3 ở giữa. Mặc dù pháp sư tập kết số hiệu lực là cưỡng chế lại không ràng buộc triệu tập, nhưng mà nhiệm vụ kết thúc, đối với thương vong pháp sư, quan phương tất nhiên là muốn cho ra tương ứng trợ cấp cùng đền bù. Thậm chí, cần thiết khen thưởng cũng là không thể thiếu, bằng không thì về sau quan phương danh tiếng liền hỏng. Bất quá, đây đều là trở về Đoạ Cờ Lạn thành chuyện sau đó. Còn may mắn còn sống sót trên chiến thuyền pháp sư, cấp tốc hành động, đầu tiên là đem rơi xuống nước các pháp sư vớt lên thuyền. Nay bằng với mỗi con thuyền chịu tải lượng cùng đạt đến lý luận chịu tải lượng gấp bội, trên chiến thuyền lập tức trở nên chật chội. Bất quá nơi này cách Đoạ Cờ Lạn thành chỉ có không đến 200 km, tiểu chen nửa ngày cũng không tính là gì. Vớt xong rơi xuống nước pháp sư, đến từ quan phương pháp sư, lại nhảy xuống nước, tìm kiếm đắm chìm trên chiến thuyền đắt đỏ linh kiện, như là động lực luyện kim máy móc các loại. Cao Đức đem đoàn tử thu hồi lợn nước túi, nước chảy bèo trôi, đi theo đám người lần cận lên một chiếc chiến thuyền. Màn chắt chắt nước biển theo góc áo giọt rơi. Cao Đức vội vàng phóng ra vũ phong đến nhanh chóng hong khô quần áo trên người, bằng không thì ướt sũng dán ở trên người, thực sự khó chịu. Chưa từng nghĩ nội y vừa mới khô ráo, một cái đến từ kinh cước quan hào bên trên cao hoàn pháp sư tìm tới. Đối phương theo lên ngân tuyến phủ văn ống tay áo còn tại giọt rơi giọt nước. Người là Cao Đức pháp sư. Trên thuyền pháp sư dẫn đạo phía dưới, hắn đi tới Cao Đức trước mặt, âm thanh trầm thấp hỏi. Cao Đức không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Mời đi theo ta, có người triệu kiến ngươi. Xác nhận Cao Đức thân phận sau, cái kia cao hoàn pháp sư liền mười phần khách khí nói. Đối phương khách khí như vậy, Cao Đức cũng tìm không ra cự tuyệt triệu kiến lý do, chỉ có thể là lần nữa gật đầu. Cái kia cao hoàn pháp sư liền đưa tay phải ra vỗ nhẹ Cao Đức bả vai. Nồng nặc ma lực từ lòng bàn tay của hắn tràn đầy mà ra, trong nháy mắt bao khỏa Cao Đức toàn thân. Một cỗ nhẹ nhàng cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất cả người đã biến thành một mảnh lông vũ, liền hô hấp đều mang bọt khí lên cao hào giác. Phi hành thuật, người đi theo ta. Sau đó, cái kia cao hoàn pháp sư huyền không dựng lên, áo bào trong gió bay phất phới, hướng về cách đó không xa kinh cực quan hào bay đi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân chụm lại, tư thái ưu nhã lưu loát. Cao Đức nếm thử thả ra cơ thể, hướng về phía trước trôi nổi, càng là thật sự bay lên. Nhưng đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác vẫn là để hắn có chút không thích ứng, cơ thể không bị khống chế ngửa về đằng sau lật, con ngươi trợn co vào. Cao Đức vội vàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, cảm thụ bên ngoài thân lưu động ma lực. Tiếp đó, theo loại này ma lực thao túng thân thể di động, đồng thời học cao hoàn pháp sư tư thái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rất nhanh liền đem ngửa ra sau cơ thể kéo lại. Phía dưới lay động bong tàu cấp tốc thu nhỏ, bên hai vang lên tiếng gió gào thét. Cao Đức đợi kịp tại phía trước đợi chờ mình cao hoàn pháp sư, căng thẳng cơ thể nhanh chóng trầm tĩnh lại, thay vào đó là hưng phấn. Phi hành mang tới cảm giác mới mẻ để hắn nhịp tim gia tốc, quan sát phía dưới đại dương mênh mông cùng chiến thuyền, càng là có một loại cảm giác kỳ dị. Đến kinh cực quan hào bầu trời, cao hoàn pháp sư chính là hai tay kề sát cơ thể hai bên, dùng tốc độ cực nhanh đáp xuống, cơ thể vẽ ra trên không trung một đạo thẳng quy tích. Ở cách bong tàu còn có mấy mét lúc, hắn đem hai tay mở ra, cơ thể tư thái điều chỉnh, hạ xuống tốc độ kịch liệt chậm lại, cuối cùng là vững vàng rơi vào bong thuyền. Cao Đức học cùng đáp xuống. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng bên trên rời phóng đại, mãnh liệt ra tốc mang đến càng kích thích hơn cảm giác, cuối cùng, hắn cũng giống như cao hoàn pháp sư đáp xuống bong thuyền. Bất quá bởi vì là lần đầu phi hành, cho nên cũng không có như vậy nhẹ nhàng như thường, lúc rơi xuống đất tốc độ chắc chắn vẫn là kém một chút, mang đến nhất định lực trùng kích, khiến cho đầu gối hơi hơi bối lượng. Không lo được hơi tê dại hai chân, Cao Đức còn đắm chìm tại trong hưng phấn. Loại này cưỡi phương tiện giao thông thượng thiên cùng mình trần bay thượng thiên cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, để cho người ta ạ diện lịn tăng gọn, thể nghiệm có thể nói vô cùng tốt, vẹn vẹn một lần thể nghiệm liền nghệ rồi. Chỉ tiếc, phi hành thuật là tam hoàn pháp thuật, mà hắn bây giờ còn chỉ là nhất hoàn pháp sư, khoảng cách có thể bằng vào năng lực chính mình phi hành, còn muốn cự ly rất dài muốn đi. Sau khi kinh cực quan hào bong tàu hạ xuống, Cao Đức còn chưa quan sát tỉ mỉ chiếc này Đoạ Cờ Lạn thế lực bá chủ chiến thuyền sắp đặt, dẫn đường cao hoàn pháp sư đã là mang theo Cao Đức đi vào. Xuyên qua quanh quần hỏa lực khí tức trung tầng bong tàu, dọc theo xoắn ốc lên cao cầu thang một đường hướng phía dưới. Lại chuyển qua mấy đạo hình vòm cửa khoang, dưới chân bong thuyền biến thành đánh bóng đen gỗ hồ đảo, trong không khí bay tới mực nước cùng sáp bong phối hợp khí tức. Cuối cùng, hai người tại một phiến cửa gỗ sồi phía trước dừng lại. Dẫn đường pháp sư đưa tay đụng vào môn thượng bằng cửa. Đi vào. bên trong lập tức truyền đến Cao Đức cảm thấy thanh âm quen thuộc. Không chờ hắn suy nghĩ tỉ mỉ, dẫn đường pháp sư chính là giúp hắn đẩy cửa ra, tiếp đó làm cái tư thế mời. Cao Đức vô ý thức cất bước đi vào, cái kia dẫn đường pháp sư cũng không có theo vào đến, mà là thuận tay giữ cửa một lần nữa cái đóng. Trong cửa phòng không gian rất lớn, trung ương nhất là một tấm hình bầu dục tượng một bàn hội nghị, cái bàn trung ương nạm hoạt động sa bàn. Sa bàn phía trên là màu lam quang vụ, vi hình chiến thuyền quang ảnh tại trong màn sương lấp loá lắc lư. Cao Đức nhìn lướt qua, chính là đến ra 27 cái số này, vừa bạn cùng đội tàu trước mắt may mắn còn sống sót chiến thuyền số lượng tương xứng. Trước bàn hội nghị trên chỗ ngồi, có hai người ngồi. Hai người Cao Đức cùng rất quen thuộc. Chính là tuyên bố pháp sư tập kết số Zolen bá tước cùng bạ cờ lạn thủ tịch pháp sư thị ổ đỏ. Cái kia tiến vào trong phong lạc thanh sắc linh thể, là người Mỹ Linh. Lâu dài ở vị cao, khí độ bất phàm Zolen bá tước thời khắc này thần sắc vô cùng ôn hòa, trông thấy Cao Đức sau khi đi vào, dùng một loại cực kỳ giọng ôn hòa nói. Vừa mới bị nên tiếp kinh cực quan hảo Cao Đức, phát hiện Triệu Kiến mình lại là bạ cờ lạn thành địa vị cao nhất hai người, còn có chút mê mang, không biết rõ tình trạng, chỉ có thể là gật gật đầu. Nguyễn Linh lý do là hắn chính miệng nói, không cách nào phủ nhận. Mặc dù có chút không biết rõ hai người dụng ý, nhưng như thế nào cũng không đến nỗi qua sông đoạn cầu a. Gặp Cao Đức gật đầu, Zolen bá tức cùng thì ô đỏ pháp sư lẫn nhau, sau đó liền cực kỳ an ý gật đầu một cái. Lần này phong lạc chi hoạn có thể hữu kinh vô hiểm giải quyết, còn quả nhiên là may mắn mà có người Nguyễn Linh. Sau đó Zolen bá tức tiếp tục mở miệng nói, câu nói này là không có nửa điểm khách sáo thành phần. Nếu như không phải phong bạo chi hồn xuất hiện, cuối cùng người thắng tất nhiên là Phong Long. Nghĩ đến đây, Zolen ba tức còn có chút nghĩ lại mà sợ. Đối mặt Zolen ba tức như vậy trịnh trọng tư thái, Cao Đức nhất thời không biết nên đáp lại ra sao cái gì. Chẳng lẽ ta thực sự là nhân vật chính? Thậm chí đầu tiên thời gian, trong đầu của hắn còn không hợp thời nghi mà thổi qua tạm niệm này. Không chỉ là người khác, chính hắn càng không có nghĩ tới, như vậy cấp bậc chiến tranh thắng lợi sau cùng hay không, chẳng những là cùng hắn cái này nhất hoàn pháp sư liên hệ liên quan, hơn nữa còn là trọng lượng cấp liên quan. Lúc Cao Đức trầm mặc, Zolen ba tức trong mắt lộ ra quả là thế ý vị, hắn dừng một chút, nói khẽ, Cao Đức pháp sư, ta cùng với thì ổ đỏ pháp sư đều biết, ngươi bây giờ chắc chắn trong lòng không dễ chịu. Cao Đức kỳ thật vẫn là không có phản ứng kịp, đại chiến thắng lợi, ta có thể có cái gì không dễ chịu. Huyễn Linh đối với pháp sư mà nói, chắc chắn là vô cùng trọng yếu, bây giờ lại là cùng cái kia phong nguyên tố long cùng một chỗ chôn vùi ở năng lượng dòng lũ ở trong, đối ngươi đả kích chắc chắn rất lớn. Bên này, Zolen ba tức đã phối hợp nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ngươi Huyễn Linh là vì họa cờ lạn thành mới hy sinh, điểm này chúng ta đều biết nhớ kỹ. Ngươi là lần này họa cờ lạn có thể bình yên trải qua phong lạc chi hoạn công thần lớn nhất, chúng ta tuyệt sẽ không để công thần đổ máu lại rơi lệ, đem ngươi thất vọng đau khổ. Chúng ta sẽ cho ngươi lớn nhất đền bù cùng cảm tạ. Trải qua ta cùng với thị ô đỏ pháp sư sơ bộ thương nghị, chúng ta chuẩn bị trở về họa cờ lạn sau đó, ban cho ngươi họa cờ lạn vinh dự pháp sư xưng hào, bằng vào lần này xưng hào, ngươi tại họa cờ lạn khu vực đem được hưởng tôn quý nhất đãi ngộ. Mặt khác, ta cùng thị ô đỏ pháp sư sẽ liên danh đem ngươi tại lần này nhiệm vụ bên trong cống hiến đều báo cáo cho lính gác biển, vì ngươi tại trong lính gác biển xin làm hết khả năng quân công lần này Cao Đức cuối cùng là hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai là Zolen bá tức cùng thị ô đỏ pháp sư nghĩ lầm phong bạo chi hồn hy sinh ở cuối cùng bộc phát năng lượng dòng lũ bên trong, cũng không trách Cao Đức phản ứng chậm. Nếu như phong bạo chi hồn thật là Huyễn Linh mà nói, tại trong năng lượng dòng lũ đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vấn đề là, phong bạo chi hồn cũng không phải Huyễn Linh, mà chỉ là giã tính nhạy bén triệu hoán mà ra hoang dã chi hồn. Nhưng chuyện này lại chỉ có Cao Đức chính mình tin tưởng. Cái này cũng dẫn đến hắn cùng với người bên ngoài nhận thức khác biệt cứ như vậy xuất hiện. Ai Cao Đức than ngữ khí, cố nén khó chịu nghĩa chính ngôn từ mà kiên cường nói, ta chỉ là làm mỗi cái lính gác biện pháp sư tại loại kia tình huống phía dưới cùng chuyện nên làm. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn có thể tận chính mình ít ỏi sức mạnh giúp đỡ một điểm đội vàng. Ta tin tưởng đổi lại người khác, nếu có năng lực này, cũng nhất định giống như ta sẽ thân xuất biệt thủ. Cũng may mắn là, ta tấn thăng nhất hoàn lúc thức tỉnh sở trường đặc thủ, để ta Huyễn Linh có một chút năng lực đặc thủ, mới có thể trong trận chiến đấu này ra bên trên một phần của ta lực. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng ta cũng không hối hận quyết định của mình, nếu là lại tới một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Zolen ba tức cùng thì ô đỏ pháp sư tại Cao Đức chính nghĩa lẫm nhiên phía dưới, cũng không tự giác sững sốt một lát. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại cảm giác giống như quá đúng. Cao Đức pháp sư thật không hổ là lính gác biện pháp sư, niềm tin của ngươi, tinh thần cùng đạo đức phẩm chất, thật là làm cho ta vô cùng khâm phục. Zolen ba tức quá khen Cao Đức khiêm tốn nói, tiếp đó do dự rồi một lần, mở miệng hỏi, không biết cái này họa cờ lạn vinh dự pháp sư là muốn thực hiện chức trách gì sao? Zolen ba tức mỉm cười, Cao Đức pháp sư không cần lo lắng, vinh dự pháp sư chỉ là một cái xưng hào, đúng ngươi không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn đề cao một chút âm điệu, nhưng cái kia được hưởng đãi ngộ lại là rất nhiều, trong đó bao quát họa cờ lạn một chút trọng đại chính lệnh quyền bỏ phiếu, tỉ như cảng khẩu xây dựng thêm kế hoạch, thành thị hoạch định chứng thực, quan mỏ khai phóng chương trình nghị sự. Đương nhiên, ngươi cũng không phải nhất thiết phải tham chỗ ngồi bỏ phiếu, nếu là không để chống chỗ ngồi hội nghị, có thể ủy thác người bên ngoài tiến hành bỏ phiếu, nếu ngay cả ủy thác không có, chúng ta nhưng là sẽ ngầm thừa nhận ngươi là bỏ quyền phiếu. Cao Đức khẽ gật đầu. Nhìn xem chỉ là đơn giản quyền bỏ phiếu, tựa như cũng không thu hút, nhưng hắn hiểu được, kỳ thực quyền lực này đã thật không đơn giản. Bởi vì tại Đỡ Lạn Tạ ở nẹt vương triều dưới chế độ, thành thị trọng đại chính lệnh quyền bỏ phiếu chỉ nắm ở trong tay số ít quý tộc cùng cao hoàn pháp sư. Mà những thứ này chính lệnh thường thường lại đề cập tới cực lớn lợi ích. Cho nên, vì tranh thủ hắn một phiếu này, có thể thấy trước nhận được đến từ quý tộc khác bao quát nhưng không giới hạn trong lôi kéo, trao đổi ích lợi các loại thủ đoạn ở bên trong đãi ngộ. đây đều là ẩn tính lại lâu dài chỗ tốt. Ngoài ra, tại phương diện buôn bán, xem như vinh dự pháp sư, thương thuyền của ngươi nhưng tại họa cờ lạn cảnh nội miễn quan hệ thuế, mua cửa hàng có thể miễn giao kèm thuế, chúng ta quan phương sẽ ưu tiên vì ngươi cung cấp phẩm chất cao nhất tượng mục, quan sát đẳng bên trong nguyên vật liệu, thậm chí bằng vào vinh dự pháp sư xưng hào, ngươi có thể hướng chúng ta họa cờ lạn kim hành tiến hành không thế chấp đại ngạch vay mượn. Tóm lại, vinh dự pháp sư mặc dù chỉ là xưng hào, không thể cho dư ngươi thực chất sản nghiệp cùng tước vị ban thưởng, nhưng ở họa cờ lạn mỗi lĩnh vực, ngươi cũng bằng vào lần này xưng hào, thưởng thụ được cơ bản đồng đẳng với bản địa quý tộc đãi ngộ. Ngoài ra ngươi cũng không cần thực hiện quá nhiều chức trách cùng nghĩa vụ, chỉ cần cam đoan không lấy họa cờ lạn vinh dự pháp sư thân phận làm có nhục họa cờ lạn danh dự sự tình liền có thể. Bá tước hậu ái, thật là làm ta kích động lại sợ hãi, cái này vinh dự pháp sư xưng hào quý giá như thế, ban cho ta một cái nhất hoàn pháp sư, có thể hay không trong lòng cao đức sớm đã một vạn cái đồng ý, nhưng mà mặt ngoài vẫn là hơi có lo nghĩ mà nhíu mày. Cao đức pháp sư không cần chối từ. Jolen ba tức đã là đưa tay đánh gãy Cao đức muốn nói lại rồi, trên ngón tay hồng bảo thạch giới chỉ tỏa sáng lấp lánh, ngươi tại lần này họa cờ lạn thủ vệ chiến bên trong công lao, xứng với bất luận cái gì ca ngợi. Vinh dự pháp sư là căn cứ vào ngươi cống hiến cho ngươi, cùng ngươi tự thân pháp sư đẳng cấp không quan hệ. Cao đức cúi đầu làm trầm tư hình dáng, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia kiên quyết đã như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận phần vinh dự này. Lời này vừa ra, hai vị quyền quý trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Kế tiếp chính là một hồi không có cái gì dinh dưỡng hàn huyên cùng khách sáo, tiếp đó gặp bầu không khí không sai biệt lắm, Cao Đức liền tự giác cáo từ lui ra. Bọn hắn cũng không có để Cao Đức về lại ban đầu chiến thuyền, trực tiếp là tại trên kinh cước quan hào an bài cho Cao Đức một cái phòng đơn. Không còn nảy sinh cái khác khó khăn chắc trở, đội tàu thuận lợi trở lại họa cờ lạn cảng. Quan phương còn cần kiểm kê thiệt hại cùng tiêu hao, bọn hắn những thứ này chấp nhận pháp sư liền không có chuyện khác, ngay tại chỗ giải tán. Bận rộn một ngày, lại là cao cường như vậy độ hành quân cùng chiến đấu, tất cả mọi người đều tinh bị lực tẫn, cần nghỉ ngơi thật tốt, cho dù là Cao Đức cũng không ngoại lệ. Cho nên dù cho lập tức tình hình tai nạn còn chưa kết thúc, đó cũng là chuyện ngày mai, bây giờ trọng yếu nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì cái neo báo vừa mới kết thúc không lâu, rất nhiều quán trọ đều gặp thiệt hại hoặc đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Cao Đức còn tìm một lúc lâu, mới tìm được một gian buôn bán quán trọ, mở một cái phòng đơn. Đóng cửa phòng, Cao Đức trước tiên cũng không phải rửa mặt nghỉ ngơi, mà là dẫn động ra tính nhạy bén pháp thuật mô hình. Sóng ma lực động chợt lóe lên, một cái thân ảnh màu xanh xuất hiện ở trong phòng,